Chương 802, 1, thành dưới đất không biết chi địa. Chương 802, 1, thành dưới đất không biết chi địa. Thành dưới đất lối vào, Lý Tư nhìn phía dưới cái kia thâm thúy đen kịt, vào trong miệng nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật tồn tại. Dưới đất thành cái kia tĩnh mịch khó lường lối vào trung quanh, một tầng tản ra thần bí ánh sáng nhạt pháp thuật phòng ngự trận vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại bao phủ toàn bộ cửa hang. Ma pháp này trận giống như một đạo bình chướng vô hình, tản ra nhàn nhạt lam quang, ẩn ẩn có phù văn lấp lóe. Nhưng mà, nguyên bản thủ hộ tại cửa hang trung quanh phiếm đại lục pháp sư hiệp hội pháp sư, cùng với hiệp hội chuyên môn bố trí tới ma tượng, giờ phút này lại đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cửa hang trung quanh, một mảnh hỗn độn cảnh tượng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Máu đỏ tươi tại thô ráp mặt đất nham thạch bên trên tùy ý chảy xuôi, sớm đã ngưng kết thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Trên vách đá, từng đạo thật sâu vết cào giang khắp nơi, mỗi một đạo đều phảng phất như nói lúc ấy chiến đấu kịch liệt cùng tàn khốc. Trên mặt đất các loại ma thú chân cụt tay đứt tản mát đến khắp nơi đều là, có còn mang theo chưa khô vết máu, có đã bị giẫm đạp đến biến hình, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Đây hết thảy đều tại im lặng cho thấy, nơi này đã từng trải qua một trận cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Mà tại ma pháp trận bên ngoài, một đám thân mang phiếm đại lục pháp sư hiệp hội chế thức pháp bảo các pháp sư chính bận tối mày tối mặt. Bọn hắn có cũng đang khẩn trương dựng doanh địa, sử dụng ma pháp đem từng khối to lớn màu xám cự thạch bước xuống dưới đất thành nhập khẩu trung quanh dưới mặt đất. Có thì ở một bên sửa sang lấy riêng phần mình loại ma pháp vật liệu và trang bị, đem quần trục, dược tề các loại vật phẩm phân loại bày ra trình tề. Nhìn cái bộ dáng này, tựa hồ là chuẩn bị ở chỗ này thành lập được một cái hoàn toàn mới kiên cố cứ điểm. Đem cái này thành dưới đất nhập khẩu triệt để bao vây lại. Là thành dưới đất bên trong ma thu tập kích. Vừa chạy tới nơi này, Lý Tư đánh giá vài lần, liền đại khái minh bạch nơi này xảy ra chuyện gì. Tựa như phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tiếp thụ lấy lần thứ nhất thành dưới đất tình báo tương quan lúc, liền hẳn là thành dưới đất ma thú đáp lấy ban đêm tập kích nhân loại chung quanh thành thị. Hơn nữa từ lúc ấy tình huống hiện trường xem ra, những này từ dưới đất trong thành chạy đến ma thú, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cùng nhân loại giao lưu đến thử. Bọn hắn hoàn toàn là đem nhân loại với tư cách đi săn mục tiêu, đem nó làm thức ăn đến săn giết. Cho nên, từ nơi này thành dưới đất nhập khẩu xuất hiện, hẳn không phải là thành dưới đất những cái kia có thể giao lưu tộc đàn, mà hoàn toàn là đánh mất lý trí ma thú. Lý Tư xuất hiện trước mặt một đạo ma lực màn hình. Trên đó là hiệp hội ma pháp trí năng hiện ra, tối hôm qua thành dưới đất nhập khẩu chung quanh chuyện phát sinh báo cáo. Theo người sống sót miêu tả, đêm qua bóng đêm triệt để bao phủ thời điểm, thành dưới đất chỗ sâu đột nhiên truyền đến từng đợt rít gào trầm trầm âm thanh, cái kia phảng phất là tới từ địa ngục triệu hoán. Ngay sau đó, vô số hình thái khác nhau, diện mục dữ tợn ma thú giống như thủy triều từ dưới đất thành lối vào tuôn ra. Tất cả ma thú dương nhanh múa vuốt, phát ra đinh thái nhức óc tiếng gào thét, chỗ đến hết thảy đều phảng phất muốn bị giẫm đạp đến vỡ nát. Đối mặt bầy ma thú trùng kích, hiệp hội các pháp sư cấp tốc tổ chức lên phòng ngự, riêng phần mình loại ma pháp quang mang ở trong trời đêm sen lẫn lấp lóe, cùng các ma thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, số lượng của ma thú thực sự quá nhiều, hơn nữa trong đó không thiếu một số cường đại ma thú cấp cao. Như lòng đất như đầu quái, độc hạt sư như vậy ma thú. Các pháp sư ma pháp công kích mặc dù có thể đối nó tạo thành nhất định tổn thương, nhưng ở như thế ma thú khổng lồ đàn trước mặt, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Trọng yếu nhất chính là, những ma thú kia phảng phất không có bất kỳ cái gì trí tuệ, dù là các pháp sư đánh chết số lượng kinh khủng ma thú, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại dáng vẻ. Đi qua một đêm khổ chiến, các pháp sư mặc dù thành công chặn lại ma thú đợt công kích thứ nhất, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá, làm thần hy tiến đến, mặt trời lại lần nữa dâng lên thời điểm, những ma thú kia nhưng trong nháy mắt lui trở về. Mà những cái kia bị các pháp sư đánh chết ma thú thi thể, cũng bị các ma thú toàn bộ mang theo trở về, tựa như phải làm vì tự thân lương thực. Mà những ma thú này xuất hiện, kỳ thật tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội xem ra, là có chút kỳ quái. Tại phát hiện chỗ này thành dưới đất nhập khẩu lúc, hiệp hội liền trước tiên phái ra rất nhiều thăm dò tiểu đội, tiến vào bên trong tiến hành trước dò xét. Đương nhiên, những này dò xét cũng không có đạt được cái gì đầu mối hữu dụng. Bất quá cũng minh xác mấy chút tình huống. Cái kia chính là tại cửa vào này phía dưới, hoàn cảnh và đại lục cái khác địa khu thành dưới đất hoàn cảnh gần như giống nhau, không có quá lớn khác nhau. Bất quá, tham dò tiểu đội mặc dù cũng phát hiện ma thú hoạt động dấu vết, nhưng cũng không có thấy đến bất kỳ một cái còn sống ma thú. Mà vào đêm thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma thú, liền rất kỳ quái. Thậm chí, những cái kia thâm nhập dưới đất trong thành thăm dò tiểu đội và ma tượng, còn có may mắn còn sống sót không có tao ngộ bảy ma thú tiểu đội. Bọn hắn nghe thấy được truyền khắp thành dưới đất bên trong văn động, bất quá cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Điều này cũng làm cho bọn hắn tránh thoát một kiếp. Về sau, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo những ma thú kia về sau, muốn truy tung ma thú tung tích. Bất quá những ma thú kia tại nơi nào đó thành dưới đất thông đạo đột nhiên mất đi bóng dáng. Dù là tiểu đội người đem chung quanh khu vực đều dò xét một lần, cũng không có bất kỳ cái gì hữu dụng phát hiện. Có ý tứ. Loại này lộ ra nồng đậm khả nghi khí tức tình huống. Chẳng lẽ cái này thành dưới đất nhập khẩu xuất hiện, cùng với những ma thú kia, đều là có người trong bóng tối điều khiển? Nhưng kiếp trước Lý Tư mảy may chưa nghe nói qua có tương tự nhiệm vụ a. Không đúng. Lý Tư lắc đầu. Trên thực tế, theo Lý Tư mang tới biến hóa và ảnh hưởng, trí nhớ kiếp trước kịch bản đã không nhất định hội bình thường phát sinh. Theo Lý Tư thực lực và ảnh hưởng lực không ngừng mở rộng, tương lai xuất hiện biến hóa khả năng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Bất quá đã trước đó đã làm ra quyết định, Lý Tư cũng sẽ không e ngại khả năng sinh ra biến hóa. Trước mắt cái này đột ngột xuất hiện thành dưới đất, liền để Lý Tư có chút cảm thấy hứng thú. Nơi này là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội trực tiếp lệ thuộc lãnh địa. Từ trước đó dò xét kết quả xem ra, cái này thành dưới đất diện tích tương đối khoa trương, cơ bản có thể xác định là thuộc về đại dưới đất bằng thành một bộ phận. Hơn nữa, hẳn là thuộc ở dưới đất trong thành không biết chi địa. Thành dưới đất không biết chi địa, chỉ là thành dưới đất khu vực chúng còn chưa hoàn toàn xác minh, ẩn giấu đi rất nhiều thần bí khu vực. Thành dưới đất xuất hiện thời gian đã tương đối dài dằng dặc. Không chỉ sinh hoạt tại đại lục trên mặt đất chủ tộc, thành dưới đất bên trong sinh mệnh có trí tuệ cũng đang một mực thăm dò toàn bộ thành dưới đất. Chương 802.2, thành dưới đất không biết chi địa chương 802.2, thành dưới đất không biết chi địa, nhưng là thành dưới đất khu vực thật sự là quá nhiều bao la, hơn nữa và mặt đất khu vực so sánh, tồn tại phần đông thông đạo, trên dưới trái phải bốn phương thông suốt thành dưới đất tương đối dễ dàng mất phương hướng. Cho nên, nhưng cho đến trước mắt, đại dưới đất bằng thành rất nhiều khu vực vẫn không có bị hoàn toàn xác minh. Những cái kia đã bị xác minh khu vực, trong đó có rất nhiều bộ tộc có trí tuệ thành lập thành bang. Trong đó rất nhiều và mặt đất lẫn nhau có liên lạc, thậm chí hội định kỳ tổ chức thương đội giao dịch. Lấy thành dưới đất sản xuất chân kim loại hiếm, bảo thạch cùng với các siêu phàm vật tư, đổi lấy lương thực, rượu thậm chí mới mẻ rau quả. Mà đối với không biết chi địa, cũng rất ít sẽ có người tiến về. Dù sao những địa phương kia ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết, cùng với các loại cường đại khủng bố ma thú. Ngoại trừ cường đại mạo hiểm giả tiểu đội, có rất ít người sẽ chủ động tiến về không biết chi địa. Thành dưới đất khu vực trong, ma lực nồng độ cũng không cần đối. Có chút ma lực độ cao tụ tập khu vực, ngoại trừ sẽ xuất hiện các loại chỗ khác thường, chân quý bảo vật bên ngoài, sẽ còn thai nghén các loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Mấu chốt thành dưới đất khu vực tại gã thế giới cũng là tương đối đặc thù khu vực. Đặc biệt là đối với pháp sư chức nghiệp giả tới nói, cũng là tương đối địa phương nguy hiểm. Pamphuas bởi vì thành dưới đất địa vực đặc tính, pháp sư chức nghiệp giả dưới đất trong thành dò xét và cảm giác lại nhận không hiểu ảnh hưởng. Hơn nữa, thành dưới đất đại bộ phận hoàn cảnh gập ghềnh nhỏ hẹp, ảnh hưởng các pháp sư làm sử dụng pháp thuật hiệu quả và uy lực. Cho nên, dưới đất nội thành vực ngược lại là chiến sĩ thích khách chờ chức nghiệp giả càng thêm thành thạo điêu luyện. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội chung không phải là không có chiêu mộ những chức nghiệp giả này, bất quá căn bản không có thành tựu. Tại trước mắt tình huống này, cơ bản không phát huy được tác dụng. Đương nhiên phiếm đại lục pháp sư hiệp hội có thể giống chiến sĩ công hội và thích khách công hội thỉnh cầu hiệp trợ, nhưng là tại tình huống ác liệt đến nhất định tình huống trước, hiệp hội cũng không tính làm như thế. Bất quá bây giờ, tại xác định những ma thú kia đầu nguồn trước, hiệp hội tạm thời cũng ngừng đại quy mô thăm dò thành dưới đất quyết định. Vào lúc này, chính là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội lực lượng trung tiên ra sân thời điểm. Hiệp hội ma pháp chí năng đã hướng tất cả chúng cao giai pháp sư ban bố thăm dò thành dưới đất ủy thác. Ở trong đó đại bộ phận là hiệp hội từng cái học phái thành viên. Đương nhiên, tại hiệp hội lần trước truyền kỳ nghị hội trong hội nghị, cũng có rất nhiều truyền kỳ nghị viên đối cái này mới xuất hiện thành dưới đất cảm thấy hứng thú. Không chừng, hiện tại liền có cái khác truyền kỳ nghị viên đến dưới đất hành. Chỉ bất quá và lý tư một dạng, không có trực tiếp lộ diện thôi. Thành dưới đất hoàn cảnh, đối tại bình thường pháp sư chức nghiệp giả tới nói có chút tác liệt. Bất quá đối với thành tựu truyền kỳ các pháp sư tới nói, lại là một cái khác tình huống. Chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng, bình thường thành dưới đất đối với truyền kỳ pháp sư đến nói không có bao nhiêu uy hiếp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối tại bình thường thành dưới đất khu vực. Trước mắt cái này thành dưới đất, tản ra nhường Lý Tư đều cảm giác được có chút nguy hiểm và khó chịu khí tức. Bất quá, cái này còn chưa đủ lấy ngăn cản Lý Tư. Lý Tư thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào đến trước mắt đen kịt thành dưới đất trong cửa vào. Tại tĩnh mịch khó lường dưới mặt đất, từng đầu nham thạch thông đạo như cự long uốn lượn xoay quanh, khúc chết vươn hướng không biết chỗ sâu. Thông đạo đỉnh chóp từng cây hình thái khác nhau cột đá cao ngất san sát, phản phất là tuế nguyệt tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Giọt nước thuận lấy cột đá hoa văn chậm rãi trượt xuống. Tí tách cái kia thanh thúy mà có tiết tấu tiếng vang, tại yên tĩnh trong thông đạo quanh quẩn, tựa như một bài du dương giả khúc. Trung quanh nham trên vách đá thật dày cỏ xỉ rêu tùy ý sinh trưởng, giống như là cho băng lãnh nham thạch phủ thêm một tầng lông xù lục thảm, tản ra một loại nguyên thủy mà khí tức thần bí. Ở chỗ này, thông đạo đại bộ phận đều đắm chìm trong bóng tối vô tận bên trong, làm cho lòng người sinh kính sợ cùng hoảng sợ. Bất quá tại cái này thâm trầm trong bóng tối, thỉnh thoảng sẽ có vài chỗ lóe ra ánh sáng mờ nhạt mang phát sáng cỏ xỉ rêu. Bọn chúng lấm ta lấm tấm dài tại thông đạo nơi hẻo lánh, như là trong bầu trời đêm lấp lóe yếu ớt sao trời, cố gắng xua tan lấy chúng quanh hắc ám. Cái tia yếu ớt quang mặc dù không đủ để chiếu sáng cả thông đạo, nhưng cũng tại cái này hắc ám thế giới bên trong, cho tới chỗ này mang đến một chút hy vọng cùng an ủi. Lúc này, một chi năm người tiểu đội chính cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo dưới lòng đất tiến lên. Cái này trong tiểu đội, do hai tên pháp sư, một tên chiến sĩ, hai tên tiềm hành giả tạo thành. Hai tên thích khách ở vào tiểu đội một trước một sau, một bên tiến lên, một bên tự quan sát kỹ lấy bất luận cái gì khả năng tồn tại nguy hiểm. Chiến sĩ và pháp sư thì là nằm ở trong đội ngũ ở giữa. Cao lớn chiến sĩ cũng không có vũ khí trang bị, mà là cầm lấy một mặt trọng thuẫn, thủ hộ tại cái kia hai tên pháp sư trước người. Hai tên pháp sư tinh thần cao độ tập trung. Trong đó một tên pháp sư hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ chính đang sử dụng đặc thù pháp thuật dò xét tình huống xung quanh. Một tên khác pháp sư phải tay nắm lấy một cây thổ hoàng sắc pháp trượng, tay trái thì là cầm lấy một cái màu vàng sấm dương bị quyển trục. Quyển trục trung quanh tản ra mơ hồ không gian ba động. Trong tiểu đội tất cả mọi người tương đối cẩn thận. Bọn hắn không biết dưới đất thành trong bóng tối ẩn giấu đi dạng gì nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn đều là đã từng thăm dò qua thành dưới đất khu vực lão thủ, nhưng đối với lần này phiếm đại lục pháp sư hiệp hội ủy thác nhiệm vụ, bọn hắn không dám chút nào có bất kỳ khinh thường nào. Chính là bởi vì có thăm dò thành dưới đất khu vực kinh nghiệm, cho nên bọn hắn mới hiểu được thành dưới đất không biết chi địa nguy hiểm. Không cẩn thận, liên liên truyền kỳ cường giả đều có bỏ mình khả năng. Huống chi, chút thời gian trước đối mặt qua như vậy kinh khủng ma thú triều, bọn hắn nhưng không cảm thấy trước mắt thành dưới đất là địa phương an toàn gì. Ngay lúc này, trong đội ngũ bộ vị kia hai mắt nhắm nghiền pháp sư đột nhiên dừng bước. Chung quanh đồng đội trong nháy mắt đều đem ánh mắt ném đi qua. Bạc Cản, thế nào? Một bên một mực canh gác lấy vạm rèn liền đội bằng hỏi. nắm không gian truyền tống quyển trục tay trái không khỏi nắm thật chặt. Phía trước 100m bên trái ma lực nồng độ không đúng. Bạt Càn mở to mắt, nhẹ nói, căn cứ kinh nghiệm của ta, hẳn là một chỗ thổ hệ tương quan ma pháp tài nguyên khoáng sản. Ta tại trên địa đồ tiêu ký một lần. Nghe thấy Bạt Càn lời nói, Vạn Rèn có chút thở dài một hơi, lập tức lấy ra một cái tản ra có chút ma lực quang huy địa đồ, ở tại bên trên ghi chép đứng lên. Tại đội ngũ đằng trước tiềm hành giả đã hướng phía Bạt Càn nói tới địa phương thăm dò mà đi. Tại Vạn Rèn bản đồ trong tay bên trên đường đi đã ghi chép một đầu đốn lượn khúc chiết, không ngừng hướng phía dưới lan tràn thành dưới đất thông đạo. Dọc theo cái thông đạo này, trên bản đồ đã lưu lại không ít tiêu ký. Trong đó đại bộ phận tiêu ký đều là đại biểu cho nào đó loại ma pháp tài nguyên. Mặc dù như thế, nhưng là chi này tham dò tiểu đội cũng không có cảm giác có bao nhiêu vui sướng. Ma pháp tài nguyên càng nhiều, liền đại biểu cho mảnh đất này dưới trong thành ẩn chứa ma lực nồng độ càng cao. Cùng lúc đó, đối ứng thành dưới đất khu vực cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Bất quá, cho tới bây giờ trừ một chút thành dưới đất tự nhiên sinh thành hiểm cảnh, bọn hắn còn không có gặp được quá nhiều nguy hiểm. Trong đội ngũ chiến sĩ rồ nhích lại gần trung quanh thông đạo, chỉ lối đi phía trước bên trái một chỗ tiểu không gian nói ra, thời gian không sai biệt lắm, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này chỉnh đốn. Nơi đó mặt đất tương đối khô ráo, lại có hình quang cỏ xỉ rêu, tương đối thích hợp nghỉ ngơi. Mặc dù đám người còn không tính nhiều mỏi mệt, nhưng là dưới đất thành bên trong bảo tồn thể lực trọng yếu nhất. Ai? Ngay lúc này, Bạt Càn cảm nhận được nàng bố trí tại sau lưng thông đạo một chỗ ma lực sợi tơ bị xúc động, vội vàng lên tiếng cảnh báo. Tình huống như thế nào? Trong nháy mắt, trong đội ngũ tất cả mọi người vội vàng cầm vũ khí lên, cảnh giác nhìn về phía sau lưng cái kia lối đi tối thui. Tấu chương xong, chương 803-1, Hắc Ám Tinh Linh chương 803-1, Hắc Ám Tinh Linh thành dưới đất trong thông đạo. Nguyên vốn chuẩn bị nghỉ ngơi phiếm đại lục pháp sư hiệp hội thăm dò tiểu đội trong nháy mắt căng cứng, vội vàng hướng sau lưng thông đạo nhìn lại. Trong tay nắm thật chặt vũ khí, tất cả mọi người khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Dù sao, lần nữa tiến vào xuống dưới đất thành lâu như vậy, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất phát hiện có không biết nguy hiểm đang chủ động tới gần bọn hắn. Trước đó nhưng không có phát hiện qua tình huống như vậy. Nhưng là đối với Bạt Càn dự cảnh, tiểu đội những người khác cũng không có chút nào hoài nghi. Bạt Càn mặc dù tuổi trẻ, nhưng ở bọn hắn chi này thăm dò trong tiểu đội lại là thực lực mạnh nhất một vị. Càng quan trọng hơn là Bạt Càn cực kỳ am hiểu dò xét và dự cảnh pháp thuật. Trước đó tiểu đội tại thăm dò cái khác bí cảnh quá trình bên trong, Bạt Càn năng lực liền cứu vãn nhiều lần bọn hắn chi tiểu đội này. Hơn nữa bọn hắn vô cùng rõ ràng, vì phòng bị hậu phương khả năng xuất hiện địch nhân, Bạt Càn trên đường đi đều có lưu lại các loại dự cảnh ma pháp bố trí. Mà loại kia dự cảnh thủ đoạn, bình thường đá rơi hoặc là gió nhẹ là căn bản là không có cách phát động. Nói cách khác, thật sự có người hoặc là ma thú tại ở gần bọn hắn. Bạt Càn đồng dạng lấy ra một cây màu xanh nhạt pháp trượng, đề phòng nhìn hướng phía sau. Đây hết thảy phát sinh tương đối đột nhiên, hơn nữa cũng có chút quỷ dị. Đoạn đường này tới, mặc dù thành dưới đất các loại thông đạo khá phức tạp, nhưng đại khái tình huống Bạt Càn còn có thể nhớ rõ ràng. Đặc biệt là bọn hắn tiến lên phương hướng. Mỗi tiến lên chừng 100m, nàng đều sẽ ở một bên nham thạch trên lối đi lưu lại tương ứng dự cảnh pháp thuật. Mà vừa rồi, nàng lưu tại sau lưng 200m nơi dự cảnh pháp thuật trực tiếp bị người xúc động. Với tư cách hoàng kim giai pháp sư, Bạt Càn tâm tư tương đối cẩn thận. Không cẩn thận tỉ mỉ người, tại thăm dò trong tiểu đội cũng sống không được bao lâu. Thân là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội thăm dò tiểu đội thành viên, thường thường tiến về đều là tương đối địa phương nguy hiểm. Bạt Càn cũng bởi vậy dưỡng thành cái thói quen này. Nàng mặc dù cách mỗi 100m đều sẽ bố trí một lần dự cảnh pháp thuật, nhưng là thường cách một đoạn dài khoảng cách lúc, nàng đều hội trong bóng tối sử dụng một loại khác dự cảnh pháp thuật bố trí lại một lần. Tương tự dự cảnh pháp thuật, nàng từ phiếm đại lục pháp sư hiệp hội trung đội không ít. Mà vừa bị xúc động chính là nàng trong bóng tối bố trí đặc thù dự cảnh pháp thuật. Cách mỗi 100m bố trí phổ thông dự cảnh pháp thuật lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạt Càn nhớ kỹ rất rõ ràng, mặc dù một đi ngang qua tới thành dưới đất thông đạo thỉnh thoảng có rất nhiều phương hướng khác nhau và điểm tụ, nhưng là bị xúc động dự cảnh pháp thuật vị trí, trước sau vài trăm mét đều là một đầu thẳng tắp nham thạch thông đạo, cũng sẽ không có nửa đường có cái khác ma thu xâm nhập khả năng. Cho nên, có người cùng sau lưng bọn họ. Hơn nữa người này trên đường đi đều tránh đi nàng dự cảnh pháp thuật, một mực đi theo sau lưng bọn họ. Chỉ bất quá không có phát hiện Bạt Càn cái kia đặc thù dự cảnh pháp thuật, mới xúc động dự cảnh cạm bẫy lộ ra chân tướng. Người này là ai? Muốn làm gì? Những này Bạt Càn đều không được biết. Nhưng là nàng có thể khẳng định, đi theo sau lưng bọn họ khẳng định là một cái có được khá cao trí tuệ tồn tại. Bình thường ma thú cũng sẽ không có biểu hiện như vậy. Đám người đề phòng một lát, phát hiện thành dưới đất trong thông đạo không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắc ám như là một đoàn vĩnh không tiêu tán nồng đậm, lặng lặng bao phủ ở mảnh này nham thạch trong thông đạo. Vạm Rèn, Bạt Càn thấp giọng quá khẽ. Vạm Rèn nghe vậy, thân là đồng đội trải qua thời gian dài dưỡng thành ăn ý không cần nhiều lời. Hắn nâng lên pháp trượng, một đạo tản ra sáng tỏ quang huy quang cầu trước người ngưng tụ. Ánh sáng nhu hòa từ quang cầu trung tản mát, đem tiểu đội chỗ nham thạch thông đạo trùng quanh hoàn toàn chiếu sáng, hình quang cỏ xỉ rêu điểm điểm ánh sáng chói lọi đều bị triệt để áp chế. Cao giai quang lượng thuật. Vạm Rèn nắm pháp trượng tay phải nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Trước người quang cầu chậm rãi tung bay về phía trước, xuôi theo lấy bọn hắn đi ngang qua tới nham thạch trước thông đạo tiến vào. Theo quang cầu tiến lên, toàn bộ thành dưới đất hắc ám đều bị triệt để xua tan, bất kỳ cái gì sự vật đều mảy may tất hiện xuất hiện đang dò xét tiểu đội trước mặt mọi người. Ngừng. Bạt Càn trông thấy khoảng cách không sai biệt lắm, đội vàng nói. Theo quang cầu đi tới chừng 200 thước khoảng cách, dự cảnh pháp thuật bị phát động địa điểm cũng xuất hiện ở trước mặt nàng. Còn tốt đoạn này thành dưới đất thông đạo tương đối thẳng tắp, cũng không có cái gì quanh co địa phương. Điều này cũng làm cho dò xét tiểu đội mấy người có thể trực tiếp nhìn bằng mắt thường thấy dự cảnh pháp thuật bị phát động chỗ tình hình. màu ngà sữa ma pháp quang mang bao phủ tại bạt cản hai con người trước. Nhờ vào cái này đặc thù pháp thuật trợ giúp, bạt cản có thể rõ ràng trông thấy chỗ kia địa điểm ma lực phân bố. Bạt cản ánh mắt ngưng tụ, nàng trông thấy đến một cây đã cắt ra ma lực sợi tơ, ngay tại chỗ kia trên mặt đất phiêu đãng. Đây chính là nàng bố trí tại chỗ kia thông đạo đặc thù dự cảnh pháp thuật. Cái này dự cảnh pháp thuật cơ hồ không có không tỏa ra bất luận cái gì ma lực ba động, rất khó bị người khác phát giác, ẩn nấp năng lực cực mạnh. Nhưng có những này ưu thế đồng thời, cái này dự cảnh pháp thuật cũng có vấn đề không nhỏ. Cũng tỉ như cái này dự cảnh sợi tơ chỉ có thể sớm bị bố trí tại nơi nào đó, không thể di động, đồng thời chỉ có thể dựa vào trực tiếp phá hư đến phát động dự cảnh. Cho nên, hiện tại Pascal chỉ biết là có người xúc động nàng dự cảnh pháp thuật. Về phần xúc động dự cảnh pháp thuật người là ai, là thực lực gì, nàng đều không được biết. Pascal di động hai mắt, quan sát đến chỗ kia thông đạo trước sau, lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Ngoại trừ thành dưới đất chung cái kia rõ ràng có chút ngưng trệ dòng ma lực động bên ngoài, giống như không có bất kỳ cái gì dị thường. Suy tư một lát, Pascal hướng trước người tiềm hành giả đồng đội nói ra, "Ami, ngươi chậm rãi qua đi nhìn xem, có bất cứ dị thường nào kịp thời lui về tới. Vạm rèn, tùy thời chuẩn bị sử dụng quyển trục thoát ly. Lúc sau lưng thông đạo liền giao cho ngươi, có khác người từ chúng ta đằng sau sờ qua tới. Dô, tới gần chút, địch nhân lần này ẩn nấp năng lực rất mạnh, phải cẩn thận." Bạt Cản đều đâu vào đấy phân phối tất cả mọi người nhiệm vụ, đồng thời cho chuẩn bị tiến đến dò xét đồng đội A Mỹ thực hiện các loại tăng thêm pháp thuật. Được. A Mỹ nghe vậy, không có chút gì do dự hướng trước từ từ đi đến. Chương 803-2, Hắc Ám Tinh Linh chương 803-2. Hắc Ám Tinh Linh hắn không có lựa chọn tiến vào tiềm hành trạng thái, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước, đồng thời cảnh giác bất luận cái gì khả năng xuất hiện tập kích. Nhưng một mực chờ đến hắn đi đến chỗ kia nham thạch thông đạo vị trí, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn hướng sau lưng đồng đội làm thủ thế, liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra chung quanh tình huống. Thân là Hoàng Kim giai tiềm hành giả, hắn có tự tin nếu quả thật có người đi theo sau lưng bọn họ, không đạo lý một điểm dấu vết đều không hề lưu lại. Bằng Flu AS nhưng dù là hắn tỉ mỉ kiểm tra đường này, thậm chí đều chủ động hướng về phía trước lại dò xét 10 mấy mét, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đừng nói là dấu chân cái gì dấu vết, liền liền một tia va chạm qua dấu hiệu đều không có. Thông đạo dưới lòng đất của xỉ rêu bên trên chỉ để lại mấy người bọn hắn đi qua dấu vết. Với tư cách tiềm hành giả, điểm này hắn vẫn là có cái này tự tin. Mặc dù tin tưởng là cạn, nhưng là lúc này ạ mỉ trong lòng cũng không khỏi có chút hoang mang. Bất quá, loại này trước mắt hắn cũng sẽ không chủ động đưa ra dị nghị, mà là liền vội vàng lui lại trở về. Trở lại các đội hữu bên cạnh, ạ mỉ lắc đầu nói ra, không có phát hiện bất cứ dị thường nào dấu vết, ta cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào siêu phàm sức mạnh tồn tại. Cho dù là ưu hồn, ta cũng hẳn là có thể phát giác được. Làm sao bây giờ, Akan? Đối mặt cái này một cái tình huống, trong đội ngũ một tên khác pháp sư Vạn Lâm cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Mặc kệ là tình huống như thế nào, nếu quả thật có người một mực cùng sau lưng bọn họ, cái kia cũng không phải bình thường nguy hiểm. Không có chủ động tiến lên cùng bọn hắn câu thông, đối phương vô cùng có khả năng ôm lấy ác ý nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, thật vất vả đi tới vào sâu như vậy địa phương, trở về lời nói liền phí công nhọc sức. Nhưng là nguy hiểm như vậy cũng không thể làm như không thấy. Akan trầm mặc một lát, giơ lên pháp trượng nói ra, cái kia sẽ phá hủy cái này thành dưới đất thông đạo. Cái gì? Một bên đồng đội có chút chưa kịp phản ứng. Hủy đi thành dưới đất thông đạo, cái kia đường lui của bọn hắn chẳng phải gây mất sao? Cái kia đến lúc đó làm như thế nào trở về? Phóng ra cách âm kết giới về sau, Pascal liếc nhìn Vạn Lâm một cái, nhẹ giải thích do nói, có hiệp hội giao cho chúng ta cao giai truyền tống quyển trục tại, chỉ cần không tiến hướng thành dưới đất những cái kia khu vực đặc biệt, chúng ta muốn rời khỏi lời nói vẫn là không có vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, nếu quả thật có người cùng sau lưng chúng ta, vậy liền quá nguy hiểm. Cái này thành dưới đất cho ta cảm giác thật không tốt, quá quỷ dị, thật giống như ẩn giấu đi nguy hiểm cực lớn bình thường. Ta nghĩ, cùng sau lưng chúng ta người sở dĩ không có công kích chúng ta, rất có thể chính là ôm quan sát ý nghĩ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta biểu hiện ra lui lại hoặc là rời đi ý tưởng, bọn hắn rất có thể liền sẽ tập kích chúng ta. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta. Nhưng ta cảm thấy, cùng nó để cho người ta đi theo, không bằng trực tiếp hủy đi thông đạo đem nó cách trở đứng lên. Ta xem qua, nơi này thành dưới đất thông đạo coi như tương đối kiên cố, phá hư một đoạn thông đạo lời nói hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến cả cái khu vực, chí ít sẽ không đem chúng ta đều chôn. Đứng lên dù là ở thời điểm này đối phương trực tiếp công kích chúng ta cũng có đi chu toàn quyền chủ động. Được, nghe ngươi. Cái khác đồng đội nghe vậy, cũng không có cái khác gì nghị. Mặt cản quanh thân ma lực như vòng xoáy giống như cuộn cuộn, chậm rãi giơ tay lên bên trong pháp trượng, cái kia pháp trượng đỉnh khảm nạm sáng chói bảo thạch giờ phút này đang phát ra nóng bỏng mà khí tức nguy hiểm, phản phất có thể thôn phệ hết thời sinh mệnh. Theo trong miệng trầm thấp chú ngữ ngâm sướng, pháp trượng phía trước không khí bắt đầu bặm mẹo, một cái cự đại, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao hỏa cầu dần dần ngưng tụ thành hình. Hỏa cầu mặt ngoài toát ra không ổn định hỏa diễm, mỗi một lần nhịp đập đều tựa hồ tại tuyên cáo hủy diệt giáng lâm. Mặt cản đột nhiên bung lên pháp trượng, hỏa cầu kia tựa như thoát cương ngựa hoang giống như mang theo khí thế khủng bố, hướng về trước người thành dưới đất thông đạo ầm vang đập tới. Ầm ầm. Sau một lát, đất rung núi chuyển, rung động dữ dội từ hỏa cầu va chạm nơi truyền đến, toàn bộ thành dưới đất tựa hồ cũng tại thời khắc này run rẩy. Cái kia phiến bị hỏa cầu đánh trúng thông đạo, tại công kích dưới trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, vô số nham thạch như mưa rơi nhao nhao rơi xuống, đem thông đạo đóng chặt hoàn toàn, ngăn cách chỗ này thông đạo. Bụi mù tràn ngập, đem trọn cái thành dưới đất thông đạo bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Nhưng mà, liền trong hỗn độn này, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt từ trong bụi mù thoát ra, tốc độ nhanh chóng để cho người ta khó mà phản ứng. Đoạn này bóng đen trong nháy mắt xuyên qua mấy chục mét khoảng cách, đi vào mặt cản đám người trước mặt. nó trong tay hàn quang lóe lên, hướng thẳng đến Pascal đâm tới. Tốc độ này, liền trong đội ngũ hai cái hoàng kim giai tiềm hành giả đều chưa kịp phản ứng, mà là mặt lộ vẻ kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Ngay lúc này, đứng tại Pascal bên cạnh thân chiến sĩ rồ, trong tay hắn trọng tuấn vô ý thức nghiêng về tới, vừa vặn ngăn tại hàn quang đánh tới trên phương hướng. Cong! Thanh thúy tiếng vang dưới đất thành trong thông đạo tiếng vọng, đạo hắc ảnh kia không cách nào đột phá rồ phòng ngự, liền lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách. Vào lúc này, trong đội ngũ đám người phản ứng lại, một mặt cảnh giác nhìn sang. Kém chút bị công kích Pascal thì là lông tơ đều dựng đứng lên. Nàng có thể cảm nhận được, nếu như không phải rồ báo trước chống đỡ vẹn vẹn dựa vào tự thân ma pháp phòng hộ, không cách nào ngăn cản đạo hàn quang kia. Thích khách, Pascal không rõ ràng, nhưng là đối phương như là đã hiện thân, vậy liền đã mất đi ưu thế lớn nhất. Theo cuối cùng một sợi lượn lờ sương mù chậm rãi tiêu tán thành vô hình, một đạo xinh đẹp mà xinh đẹp thân ảnh dần dần hiện lộ tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt. Đó là một vị hắc ám tinh linh thiếu nữ. Mặt mũi của nàng tinh xảo đến như là tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng, lộ ra một loại khó nói lên lời thần bí cùng lãnh diễm. Thật dài thai nhọn từ nàng đen nhánh xinh đẹp sợi tóc ở giữa hoạt bát lộ ra, vì khuôn mặt của nàng tăng thêm mấy phần dị vực phong tình. Nàng thân mang một kiện đơn giản màu đen giáp da, cái này giáp da phảng phất chỉ là trên người nàng một vòng tô điểm, cũng không quá nhiều che lấp nàng nguyện chuyển dáng người. Ngược lại, dưới bị giáp thiếu nữ cái kia trắng non như ngọc, đường cong là lớp da thịt đại bộ phận đều trần trụi trong không khí, tại ánh sáng yếu ớt dưới hiện ra mê người quang trạch, đem hắc ám tinh linh thiếu nữ đặc hữu xinh đẹp dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, làm cho người không khỏi sinh lòng mơ màng. Trong tay nàng cái kia thanh tử sắc vật mẹo chủy thủ lóe ra lạnh tấu xương hàn quang, phảng phất tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ, cho địch nhân một kích chí mạng. Chủy thủ này cùng khí chất của nàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tăng thêm mấy phần nguy hiểm cùng hấp dẫn. Nàng nhẹ nhàng mà thưởng thức lấy cây chủy thủ này, động tác ưu nhã mà thành thạo, phảng phất chủy thủ này chính là nàng thân thể một bộ phận. Sau đó, nàng rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp lấy đôi môi đỏ thắm, cặp kia thâm thúy mà mê người trong đôi mắt lóe ra giảo hoạt cùng khiêu khích quan mang, chăm chú nhìn trước mặt đám người, phảng phất tại hướng bọn hắn tuyên cáo chính mình tồn tại cùng sức mạnh. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều phảng phất bởi vì sự xuất hiện của nàng mà trở nên ngưng trọng lên, tất cả mọi người cảm nhận được nàng trên người tán phát ra cái kia cố không thể kháng cự mị lực cùng nguy hiểm. Hắc ám tinh linh, ngươi tại sao muốn tập kích chúng ta? Trông thấy xuất hiện tại mấy người trước mặt hắc ám tinh linh, Pascal sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn trước đó cũng thăm dò qua nó dưới hắn thành, tự nhiên biết dưới đất thành có nguy hiểm gì. Ngoại trừ những cái kia thực lực cường đại ma thú bên ngoài, trong đó liền lấy hắc ám tinh linh nguy hiểm nhất. Và những cái kia sinh hoạt tại trong rừng rậm các tinh linh khác biệt, những này hắc ám tinh linh mặc dù đồng dạng mỹ lệ, nhưng lại là tuyệt đối là hỗn loạn tà ác tồn tại. Trên thực tế, hắc ám tinh linh dưới đất trong thành rất ít ẩn hiện, ngoại trừ và nó dưới hắn thành thành bang lẫn nhau giao dịch bên ngoài, có rất ít người có thể dưới đất trong thành gặp được hắc ám tinh linh. Xuất hiện ở đây, chẳng lẽ và những ma thú kia có quan hệ? Thấu chương xong, chương 804, 1, ai là hoàng tước? Chương 804, 1, ai là hoàng tước? Thành dưới đất thông đạo, Bạt Cản nhìn lên trước mặt hắc ám tinh linh thiếu nữ, thần sắc nghiêm túc. Đi theo sau lưng bọn họ chính là hắc ám tinh linh lời nói, hẳn là cái này thành dưới đất bên trong dị thường, đều và hắc ám tinh linh có quan hệ. Nói thật, Bạt Cản hiện tại liền muốn nhường Bạt Dẹn sử dụng không gian truyền tống quyển trục thoát ly, nhưng rất nhanh vẫn là đem ý nghĩ này để ép xuống. Đối phương nếu như chỉ có một người lời nói, bọn hắn vẫn là có rất lớn ưu thế. Từ hắc ám tinh linh vừa rồi trong tập kích, đối phương bày ra thực lực không thể nghi ngờ tương đối rất mạnh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào ứng đối. Bạt Cản bọn hắn chi này thăm dò tiểu đội trận đánh lúc trước qua càng thêm nguy hiểm cục diện. Bạt Cản hiện tại phi thường muốn làm rõ, đối diện cái này hắc ám tinh linh vì sao lại đi theo sau lưng bọn họ? Tòa thành dưới đất này dị thường phải chăng cùng bọn hắn có quan hệ? Hắc ám tinh linh, ngươi tại sao muốn tập kích chúng ta? Các ngươi tụt cùng muốn làm gì? Trước đó hỏi thăm đối diện hắc ám tinh linh không có bất kỳ cái gì hồi phục, Bạt Cản không khỏi lần nữa mở lời hỏi. Chẳng lẽ đối phương nghe không hiểu tiếng thông dụng? Không nên a. Trên thực tế tại cái khác thành dưới đất khu vực gặp phải hắc ám tinh linh, ngẫu nhiên vẫn có thể bình thường câu thông. Hắc ám tinh linh mặc dù và trên mặt đất xâm lâm tinh linh bề ngoài có chút xấp xỉ, nghe nói hắc ám tinh linh cũng là trong tinh linh tộc một chi trọng yếu chi nhánh. Chỉ bất quá tựa hồ là bởi vì thần linh phương diện phân liệt, vị kia nện chúa lọt dẫn theo một bộ phận tinh linh tiến nhập vô tận trong vực sâu. Bộ phận này tinh linh cũng đã trở thành hắc ám tinh linh tiền thân. Nện chúa lọt là tất cả hắc ám tinh linh tín ngưỡng, tựa hồ nghị dẫn theo hắc ám tinh linh hướng tinh linh tộc khởi xướng trả thù. Cho nên thành dưới đất khu vực cũng đã trở thành các hắc ám tinh linh phản công tinh linh tộc ván cầu và đại bản doanh. Tựa hồ là bởi vì cái này nguyên nhân, các hắc ám tinh linh đối mặt đất bên trên sinh vật tương đối căm thù, trên cơ bản rất ít giao lưu. Bạt Cản bọn hắn đối với các hắc ám tinh linh tình báo giải rất ít, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào và xuất hiện tại trước mặt hắc ám tinh linh câu thông. Ngay lúc này, trước mặt hắc ám tinh linh thiếu nữ bình thường trong tay vớt vớt chuôi này lóe ra hàn quang truy thủ, ngẹo đầu nhìn lên trước mặt Bạt Cản đám người nói: các ngươi là trên mặt đất nhân loại mạo hiểm giả, các ngươi như thế nào đi vào Savado cấm địa? Hắc ám tinh linh thiếu nữ thanh âm dễ nghe êm tai, tựa hồ còn mang theo một chút khác hấp dẫn. Nơi này là Savado cấm địa. Đây là địa phương nào? Bạt Cản nghe vậy, trầm giọng tiếp tục hỏi. Nàng nhưng chưa từng nghe qua thành dưới đất chung có như vậy khu vực. Chẳng lẽ trước đó xông ra thành dưới đất, tập kích hiệp hội thành viên những cái kia điên cuồng ma thú, cũng là bởi vì cái này Savado cấm địa nguyên nhân? Các ngươi tựa hồ hẳn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã mới đúng chứ? Trước mặt hắc ám tinh linh thiếu nữ đứng thẳng người, vừa cười vừa nói. Rõ ràng lúc này trước mặt nàng là năm cái hoàng kim giai chức nghiệp giả, mà sau lưng thành dưới đất thông đạo đã bị sụp đổ nham thạch hoàn toàn ngăn chặn. nàng lúc này lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi cảm xúc, ngược lại có chút hăng hái đánh giá trước mặt Bạt Càn bọn người. Dỗ giơ tay lên một cái bên trong tấm chắn, nhìn lên trước mặt Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ trầm giọng quát, ngươi còn không rõ ràng lắm mình bây giờ tình cảnh sao? Hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì, biết không? Nói chuyện, Dỗ trong tay tấm chắn bỗng nhiên nện trên mặt đất, lực lượng kinh khủng làm cho cả thành dưới đất thông đạo đều rung động một chút, tận phong sen lẫn cho bụi thổi hướng Hắc Ám Tinh Linh phương hướng. Thật là lợi hại nha, ta rất sợ hai a, Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ tay trái che miệng khẽ cười nói, cùng lúc đó tay phải vùng về phía trước một cái. Phải dao găm trong tay vạch phá không khí, trực tiếp chạm phá hướng nàng xoắn tới tận phong. Thành thạo điêu luyện dáng vẻ, Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ căn bản nhìn không đến có bất kỳ sợ hãi cảm xúc. Vì trao đổi tình báo, không bằng chúng ta hảo hảo tâm sự, riêng phần mình sách xảy ra vấn đề thế nào. Tốt. Đối mặt Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ đề nghị, Bạt Càn trầm mặc một lát sau lựa chọn đồng ý, nàng cảm thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện Hắc Ám thiếu nữ 89/10 không đáng tin cậy, nhưng là bọn hắn hiện tại giải tình báo thật sự là quá ít. Trước mặt cái này thành dưới đất đối bọn hắn tới nói chính là một cái hoàn toàn hắc ám mê vụ. Bạt Càn không muốn bỏ qua có thể có được tình báo cơ hội. Vậy ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Savado cấm địa là địa phương nào? Bạt Càn nhìn lên trước mặt Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ, trầm giọng hỏi. Có thể. Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ nhẹ gật đầu, xoay tròn lấy dao găm trong tay nói ra, Savado cấm địa là chúng ta Hắc Ám Tinh Linh xưng hô, chỉ là thành dưới đất khu vực bên trong một chỗ cực kỳ nguy hiểm chỗ. Nơi này vị ở dưới đất thành chỗ sâu, trong đó du đãng cực kỳ điên cuồng nguy hiểm ma thú. Không có ai biết Savado trong cấm địa vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy điên cuồng lại thực lực cường đại ma thú, chỉ có thể đối với nơi này kính nhi viễn chi. Nói xong, Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ nhìn về phía Bạt Càn, vừa cười vừa nói, đến phiên ta đặt câu hỏi. Savado cấm địa rõ ràng là dưới đất thành chỗ sâu, các ngươi là làm sao tới được nơi này? Các ngươi thoạt nhìn hẳn không phải là thời gian dài hoạt động dưới đất thành nhân loại mạo hiểm giả, nơi này cách gần nhất thành dưới đất nhập khẩu cũng rất xa là có mới thành dưới đất nhập khẩu xuất hiện sao? Trực tiếp liên thông Savado cấm địa. Đối mặt Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ hỏi thăm, Bạt Càn cũng chỉ có thể gật gật đầu nói, đúng là như vậy. Mảnh đất này dưới nội thành vực gần đây đột nhiên xuất hiện một cái mới lối vào, chúng ta chính là vì này tới dò xét. Coi như nàng không trả lời, trước mặt Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ cũng cơ hồ đã đem tình hình thực tế đoán được. Về phần tại sao thành dưới đất chỗ sâu xa và đồ cấm địa lại đột nhiên xuất hiện mặt đất nhập khẩu, đó cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Thành dưới đất là một mảnh khá đặc thù khu vực, mặc dù là ở vào đại lục dưới mặt đất, nhưng là có thể nói nơi đó vị trí và không gian là hỗn loạn vô tự. Đương nhiên, đó cũng không phải chỉ thành dưới đất chung giống như là không gian loạn lưu bên trong, mà là thành dưới đất bên trong khu vực không cách nào từng cái đối ứng mặt. Cũng tỉ như từ một cái dưới đất thành nhập khẩu tiến vào bên trong cả quá trình có lẽ là một mực đi xuống dưới, nhưng cũng có thể liền tại phía trước đụng phải một chỗ khác dưới thành nhập khẩu trở về mặt đất. Cái này theo lẽ thường tới nói là căn bản không khả năng, nhưng là dưới đất trong thành sẽ xuất hiện. Cho nên, trước mắt tất cả thành dưới đất địa đồ đều chỉ có thể căn cứ mỗi một cái dưới đất thành nhập khẩu làm tiêu chuẩn đến ghi chép, khác biệt thành dưới đất địa đồ muốn từng cái đối ứng là gần như không có khả năng làm được. Chương 804.2, ai là hoàng tước? Chương 804.2, ai là hoàng tước? Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên chỉ có cao giai không gian truyền tống quyền chủ mới có thể trực tiếp từ dưới đất trong thành thoát ly trở về trên mặt đất. Loại tình huống này Bạt Càn cũng biết, cho nên đối với Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ phỏng đoán cũng không có hoài nghi. Đối với Savado cấm địa, các ngươi còn có cái gì hiểu rõ? A, cái này coi như không nhiều lắm. Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ dựa vào ở một bên trên vách đá, vừa cười vừa nói, bằng phù AS Savado cấm địa thế nhưng là một cái tương đối địa phương nguy hiểm, cho dù là chúng ta cũng cơ hồ sẽ không tiến nhập phiến khu vực này. Savado cấm địa bên trong du đặng những ma thú kia giải quyết nhưng quá phiền toái. Bất quá còn tốt những ma thú kia sẽ chỉ đợi tại cấm địa khu vực trong. Những ma thú này giết thế nào cũng giết không hết, dứt khoát phiến khu vực này liền bị từ bỏ. Cho nên, mảnh đất này dưới thành nhập khẩu là tại thế lực nào khu vực? Đặc Lan Vương quốc. Bạt Càn không do dự, dứt khoát trả lời. Nàng cũng không có nói sai. Hôi Thạch Thành liền là nằm ở Đặc Lan Vương quốc biên giới thành nhỏ, chỉ bất quá toàn bộ Đặc Lan Vương quốc đều là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội lãnh địa thôi. Một cái nhân loại vương quốc có thể phản ứng nhanh như vậy, còn phái ra các ngươi như vậy mạo hiểm giả tiểu đội. Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ híp mắt nhìn xem Bạt Càn, ngữ khí trêu chọc nói: Bạt Càn không có trả lời, mà là trực tiếp lại đưa ra vấn đề mới. Ngươi không phải nói Savado cấm địa bên trong hội có rất nhiều ma thú du đằng sao, vì cái gì chúng ta không có gặp được? Cái này nha kỳ thật chúng ta cũng rất kỳ quái. Nhắc lên cái này, Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ thần sắc nghiêm, ngữ khí nghiêm túc nói ra, Savado trong cấm địa ma thú tương đối nguy hiểm, mặc dù những ma thú này không sẽ rời đi cấm địa, nhưng là chúng ta hay là một mực an bài nhân thủ dám nhìn xem Savado cấm địa tình huống. Ngay tại gần nhất, chúng ta đột nhiên phát hiện Savado trong cấm địa du đằng những ma thú kia đều biến mất, lo lắng hội xảy ra vấn đề gì, mới sẽ an bài ta tới xem xét tình huống, tìm kiếm nguyên nhân. Nhìn cái bộ dáng này, những ma thú kia sẽ không đều thông qua thành dưới đất thông đạo, chạy tới trên mặt đất đi à? Đối mặt Hắc Ám Tinh Linh hỏi thăm, Bạt Càn do dự một lát, vẫn là nói: xác thực có ma thú thông qua thành dưới đất thông đạo đi tới trên mặt đất, tập kích chung quanh thành thị, nhưng là mỗi khi hừng đông thời điểm, những ma thú kia đều sẽ trở về thành dưới đất chung. Như vậy a vậy liền kỳ quái, rõ ràng ta không có tìm được những ma thú kia hoạt động dấu vết, đây là tình huống như thế nào? Hắc Ám Tinh Linh thiếu nữ có chút nghi ngờ nói. Bạt Càn chính muốn tiếp tục hỏi thăm, đột nhiên cảm giác trong thân thể đột nhiên nổi lên tê dại một hồi, nắm pháp trượng hai tay đều có chút bất ổn. Tình huống như thế nào, gặp nguy hiểm? Bạt Càn thần sắc biến đổi, trong nháy mắt ý thức được là tình huống như thế nào. Cái này Hắc Ám Tinh Linh em thầm ra tay rồi. nhưng là nàng rõ ràng một mực duy trì lấy các loại dự cảnh pháp thuật, cũng không có cái gì ma lực ba động a. Tựa hồ là chú ý tới mặt cản dị thường thần sắc, hắc ám tinh linh thiếu nữ cười lung lay truy thủ, thân ảnh bỗng nhiên lui lại hóa thành một đoàn bóng ma dung nhập trong vách tường. Các ngươi thật đúng là cẩn thận a, hại ta dùng chân quý như vậy bảo tử thuốc bột. Thế nào, thân thể tê dại bộ dáng cảm thụ không được tốt cho lắm a? Mặt cản các đội hưu cũng chú ý tới mặt cản dị thường, cùng lúc đó cũng bắt đầu có chút cảm nhận được thân thể xuất hiện tê dại cảm giác. Những người khác phòng bị công kích, vạm vẹn ngươi tranh thủ thời gian dùng quyền chủ. Mặt cản nắm chặt pháp trượng chống đỡ lấy thân thể, cảm thụ được càng phát ra cảm giác tê dại, đội bằng nói: cao giai truyền thống quyền chủ a, thật sự là xa xỉ. Tên kia hắc ám tinh linh thiếu nữ thanh âm ở trong đường hầm tiếng vọng, tựa hồ cũng không lấy bộ dáng gấp gáp. Đứng tại mặt cản bên cạnh vạm vẹn đội vàng muốn phát động trong tay truyền thống quyền chủ, thế nhưng là hắn vừa phát hiện trong thân thể tê liệt cảm giác xông lên đầu, trực tiếp bên trong gãy mất ma lực của hắn phát ra. Không cần bùng đấy, phần này thuốc bột thế nhưng là chủ mẫu ban cho ta, các ngươi muốn chống cự còn sớm điểm. Ngoan ngoãn và ta trở về đi, chủ mẫu đối với các ngươi thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Trạng thái còn tốt chiến sĩ và hai tên tiềm hành giả còn muốn cố gắng nếm thử một phen, cưỡng ép đánh giết tên kia hắc ám tinh linh. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể phát hiện tung tích của đối phương. Đối phương thật giống như và thành dưới đất bên trong bóng ma hòa làm một thể, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh, năm người tiểu đội đều co quắp ngã trên mặt đất, không cách nào động đậy. Cũng ngay lúc này, tên kia hắc ám tinh linh thiếu nữ mới lại lần nữa xuất hiện, cười đi tới, đá đá một bên băm rèn. Mặt cản cố gắng chống lên đầu, nhìn lên trước mặt tinh linh thiếu nữ miễn cưỡng nói ra, cho nên, trước ngươi nói sự tình, đều là giả sao? Có chút thật, có chút giả, bất quá ngươi bây giờ còn có tâm tình quan tâm cái này a? Tinh linh thiếu nữ lắc đầu, ngồi xổm xuống có chút tò mò nhìn mặt cản nói ra, dung mạo ngươi coi như thật đẹp mắt, không biết chủ mẫu có thể hay không đem ngươi ban cho ta. Yên tâm, ta hội hảo hảo sủng ái ngươi. Nơi này thật là xa ba đô cấm địa sao? Thật sự là chết đầu óc. Thiếu nữ lắc đầu nói ra, đúng là, nhưng cái này cấm địa thế nhưng là thần sứ Savado kiến tạo, chúng ta là nơi này tuyệt đối chỗ tể. Cái này Savado là lọt thần sứ. Đương nhiên. Là ai? Hắc ám tinh linh thiếu nữ vô ý thức liền cần hồi đáp, nhưng là đột nhiên ý thức được thanh âm này cũng không phải là đến từ trước mặt mặt cản. Nàng đột nhiên quay người, nhìn phía sau đột nhiên có một vị trung niên đứng ở nơi đó. Đối phương mặc một thân đơn giản trường bào màu xám, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem nàng. Nhìn xem liền và một vị người bình thường một dạng, trên thân lại tản ra lệnh thiếu nữ hoảng sợ khí tức, và chủ mẫu một dạng cảm giác. Là chuyên kỳ. Tinh linh thiếu nữ trong nháy mắt phản ứng lại, cung kính hành lễ nói ra, tôn kính truyền kỳ miễn hạ, Keo Lina hướng ngài gây nên lấy chân thật nhất ân cần thăm hỏi, xin ngài tha thứ Keo Lina mạo phạm. Giải trừ trên người bọn họ dị thường trạng thái, ta còn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Đúng, tôn quý miễn hạ. Hắc ám tinh linh thiếu nữ Keo Lina đàng hoàng nói ra, lập tức lấy ra một bình hắc chất lỏng màu xám, nhường Ascan bọn người uống xong. Không đến bao lâu, Ascan bọn người liền khôi phục lại. Vào lúc này bọn hắn không tiếp tục để ý Keo Lina, mà là đàng hoàng đợi ở một bên. Trước mặt vị này truyền kỳ bọn hắn nhận thức, vị này là hiệp hội khổ tụng người bợ rùn nghị viên. Không nghĩ tới sẽ có một vị truyền kỳ nghị viên cùng sau lưng bọn họ. Bất quá nhìn xem một bên mặt cạn, trong lòng bọn họ cũng có đại khái suy đoán. Bởi vì vị này bợ rùn nghị viên, tựa hồ và Pascal đội trưởng là một cái dòng họ. Chỉ bất quá Pascal tựa hồ có chút phiền muộn tinh thần xa suốt dáng vẻ. Bợ rùn liếc nhìn Pascal một cái gật gật đầu, bắt đầu hỏi thăm về Keo Lina tương quan tình báo. Tại bợ rùn, Pascal không xa trong thông đạo, đứng đấy một cái và bóng ma hòa làm một thể thân ảnh. Lặng lặng nhìn xem bợ rùn mấy người, nhưng không có gây nên vị kia khổ tụng người bợ rùn chú ý. Cùng lúc đó, tại đạo thân ảnh này phía sau hơn 20 mét địa phương, Lý Tư cũng đứng ở nơi đó, hiếu kỳ đánh giá trước mặt đây hết thảy. Cái này truyền kỳ hắc ám tinh linh là chuyên môn tại cho hiệp hội truyền kỳ bố trí cả bẫy. Có ý tứ, cũng không biết cười đến cuối cùng hoàng tước sẽ là ai. Tấu chương xong, chương 805, 1, truyền kỳ hắc ám tinh linh chương 805, 1, truyền kỳ hắc ám tinh linh thành dưới đất trong thông đạo, Lý Tư nhìn lên trước mặt một màn này, kỳ thật trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Dưới đất thành nhập khẩu xuất hiện tại Hôi Thạch thành trung quanh tin tức truyền về phía Đại Lục Pháp sư hiệp hội về sau, Lý Tư liền biết chắc còn sẽ có cái khác truyền kỳ nghị viên đối cái này mới xuất hiện thành dưới đất cảm thấy hứng thú. Dù sao mỗi một chỗ còn chưa mở phát thành dưới đất đều có khả năng ẩn chứa đủ loại chân quý tài nguyên. Loại tình huống này có chút cùng loại với phi lì tờ tờ S chi tình chỗ mở ra những thế giới nhỏ kia. Nhưng là và những thế giới nhỏ kia thông đạo so sánh, mảnh đất này dưới thành thế nhưng là ngay tại phiếm Đại Lục Pháp sư hiệp hội lĩnh địa bên trong. Chỉ cần khống chế lại, còn có thể có được phiếm Đại Lục Pháp sư hiệp hội duy tê nhận. Cho nên Lý Tư đã làm tốt dưới đất trong thành gặp được hiệp hội cái khác truyền kỳ nghị viên chuẩn bị. Nhưng là hắn thật không nghĩ tới sẽ là tại loại này phức tạp tình huống. Khổ tụng người bỡ rùn, hiệp hội vị này truyền kỳ nghị viên hắn từng có hiểu rõ. Vị này truyền kỳ nghị viên là hoang ngôn chi kén học phái một viên, am hiểu cũng là nghi ngờ khống hệ pháp thuật. Bất quá hắn và bình thường truyền kỳ pháp sư tu hành pháp sư có chút khác biệt. Trên thực tế, khổ tụng người bỡ rùn và những cái kia khổ hạnh tăng tu hành phương thức có chút cùng loại. Nghe nói hắn thông qua vượt mọi khó khăn gian khổ ma luyện, nhường tự thân tinh thần đã có truyền kỳ pháp sư cường đại đầy đủ, cũng và truyền kỳ khổ hạnh tăng một dạng cứng cỏi chắc tuyệt. Cho nên bỡ rùn sử dụng nghi ngờ khống hệ pháp thuật khá cường đại, rất nhiều truyền kỳ nghị viên cũng không nguyện ý đối mặt hắn. Bất quá, tựa hồ là bởi vì là quá khứ có như thế kinh lịch, cho nên bợ rùn phương thức làm việc cũng và khổ hạnh tăng không ép ai bị lắm. Tại phiếm Đại Lục Pháp sư hiệp hội bên trong, khổ tụng người bợ rùn một mực bị cho rằng là tương đối quái gở tồn tại. Mặc dù hắn là một mực đợi tại trong hiệp hội, nhưng là có rất ít người gặp qua vị này khổ tụng người bợ rùn. Bất quá bây giờ xem ra, vị này khổ tụng người bợ rùn các hạ, mặc dù am hiểu nghi ngờ khống hệ pháp thuật, nhưng tựa hồ tại năng lực nhận biết phương diện này cũng không tính am hiểu. Lý Tư nhìn thoáng qua lẳng lặng đứng cách người không xa Hắc Ám Tinh Linh. Vị này truyền kỳ Hắc Ám Tinh Linh tồn tại, như là trong bóng đêm y mắng lướt qua lưới dao. Nàng đã là hoảng sợ hóa thân, cũng là dục vọng cố tượng. Đứng yên tại bóng ma ở giữa cái nước, cái này Hắc Ám Tinh Linh tựa như vực sâu ngưng tụ thành ngầm diễm, mỗi một tấc tồn tại đều thẩm thấu lấy chí mạng hấp dẫn. Cái kia như thác nước rủ xuống mái tóc dài đen nóng hiện ra u lam lênh quang, giống bị nguyệt hoa nhuộm dần qua vũ. Mắt trái phía dưới suýt lấy một viên giọt nước mắt trạng hắc diệu thạch, theo hô hấp nổi lên yêu dị liên ý đi, phản phất cất giấu vô số chưa tố nguyên rủa. Từ La Lan sắc con ngươi bừa kiện giới thiêu đốt lên vòng vàng, nhìn chăm chú lúc giống như có thể đem linh hồn kéo vào mạng nện, màu lúa mì da thịt lộ ra huyết san hô giống như trắng nhạt quang trạch, tại ánh lửa dưới nổi lên chân châu mẹ bối ánh sáng nhạt. Bó sát người lân giáp phát họa ra phong yêu cùng phong đồn kinh tâm động phách đường cong, phân nhánh đến bắp đùi quần da dưới, thon dài trên hát hai chân cất giấu một thanh chủy thủy vừa nhỏ vừa dài. Mẹn mẹn nhìn xem nàng, Lý Tư cũng cảm giác tựa như người thấy chí mạng linh lan hương vị. Chỉ có thể nói, trước mắt cái này Hắc Ám Tinh Linh toàn thân trên dưới tựa hồ cũng tràn đầy cực hạn hấp dẫn, thật giống như trong bóng tối hoa hồng đỏ bình thường. Nàng ẩn thân tại bóng ma bên trong, bất quá lại bị Lý Tư nhìn rõ ràng. Lý Tư có thể cảm nhận được, trên người nàng lộ ra truyền kỳ lĩnh vực bóng ma cùng sa đoạn sức mạnh. Bất quá, Lý Tư tại bóng ma truyền kỳ lĩnh vực bên trên nắm giữ không thể nghi ngờ càng mạnh rất nhiều. Cho nên, trước mặt cái này truyền kỳ Hắc Ám Tinh Linh mặc dù có thể giấu giếm được khổ tụng người bọn rùn, lại bị Lý Tư triệt để phản chế. Bất quá, Lý Tư cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngoại trừ cái kia hai loại truyền kỳ lực lượng lĩnh vực bên ngoài, cái này Hắc Ám Tinh Linh trên thân còn có ẩn giấu đi một loại sức mạnh cực kỳ mạnh. Loại lực lượng này Lý Tư đã từng trên thân người khác cảm thụ qua, thì như bị kia đi săn thần tử lộ ẩn, mà xuất hiện ở nơi này truyền kỳ Hắc Ám Tinh Linh trên người sức mạnh, không thể nghi ngờ là tới từ vị kia tất cả Hắc Ám Tinh Linh chủ mẫu, nện chúa lọt. Cho nên, chỗ này đột nhiên xuất hiện thành dưới đất, là vị kia nện chúa lọt lưu đồ. Lý Tư trong lòng bắt đầu cẩn thận. Nện chúa lọt là một vị hỗn loạn tà ác thần chỉ, trưởng quan nện, tà ác, hắc ám, hỗn loạn rất nhiều thần trước. Nàng từng là tinh linh chủ thần có dự đoán lệ rẻ chỉ ẩn phối ngẫu, sau bởi vì phản bội bị chuyển hóa làm thâm viên lĩnh chủ, lưu vong đến vực sâu không đáy thứ 66 tầng hố sâu ma võng. Lọt giáo hội là Hắc Ám Tinh Linh chủ muốn tín ngưỡng, chủ yếu thông qua điều khiển Hắc Ám Tinh Linh tộc đàn duy tê nhật nó thống trị và thần bị. Lọt lĩnh vực hố sâu ma võng do mạng nhện tạo thành mê cung tạo thành, hai bên lối đi treo sa đoạ linh hồn thân thể. Nên lĩnh vực ỷ lại hỗn loạn cùng tà ác, lọt ở đây lĩnh vực có được cường đại năng lực, ngoại trừ Hắc Ám Tinh Linh bên ngoài, còn có thể triệu hoán nhện, sắp tan yêu cấp sinh vật. Theo chó lọt am hiểu thông qua phản bội cùng lưu sát điều khiển tín đồ, lợi dụng sắp tan yêu hoặc phệ hồn nhện chấp hành hắn ý chí. Nàng ý đồ thông qua thôn vệ cái khác thần chỉ hoặc cướp đoạt thần chức tăng lên sức mạnh, cực kỳ giàu hỏa tâm tàn. Mặc dù nện chúa lọt thực lực tại tà thần bên trong cũng không tính mạnh nhất cái kia một bộ phận, nhưng tuyệt đối là nguy hiểm nhất tà thần. Đặc biệt là dưới đất thành trở khu vực. Vị này thần linh nhu đồ, chắc chắn sẽ không là cái gì sự tình đơn giản. Bất quá kiếp trước bên trong, nện chúa lọt mặc dù có rất nhiều hành động, đặc biệt là tại thâm viên ác ma xâm lấn GAIA thế giới thời điểm, nhưng còn chưa từng nghe người vị này thần linh sớm như vậy liền đi bắt đầu chuyển động. Là có bừa kiện cố gì sao? Lý Tư không quá chắc chắn. Hắn hiện tại có năm chắc đem trước mặt cái này truyền kỳ Hắc Ám Tinh Linh, nhưng thật không có lòng tin đối mặt vị kia nện chúa lọt thần lực. Tuy nói hắn hiện tại đã bị rất nhiều thần linh chú ý đến, nhưng loại phiền toái này vẫn là thiếu đụng. Đương nhiên, thiếu đụng không phải không động vào. Trước đó tại không có biết rõ những này Hắc Ám Tinh Linh, cùng với vị kia nện chúa lọt muốn làm gì trước đó, Lý Tư cũng không tính hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa thoạt nhìn, trước mặt cái này truyền kỳ Hắc Ám Tinh Linh tựa hồ là đối khổ tụng người có ý tưởng. Bắt một vị truyền kỳ pháp sư, thật có thể làm đến. Trước mặt cái này truyền kỳ Hắc Ám Tinh Linh thực lực không yếu, nhưng cũng chính là so với khổ tụng người cường một số thôi. Khổ tụng người thiện nâng tinh thần pháp thuật, muốn bắt sống khổ tụng người gần như không có khả năng. Lý Tư đối Hắc Ám Tinh Linh thủ đoạn có chút cảm thấy hứng thú. Khổ tụng người bợ rùn nhìn lên trước mặt Hắc Ám Tinh Linh kẹo Lina, nói mà không có bữa cụ cảm gì nói, các ngươi Hắc Ám Tinh Linh thành bang kêu cái gì? Thành bang chủ mẫu là ai? Kẹo Lina trên thân không còn có trận đánh lúc trước Vas căn bọn người lúc nặng lớn, cung kính nói ra, là cấm địa cứ điểm đồ nổ bạn, chủ mẫu là Tư Tân nữ sĩ. Mỗi cái Hắc Ám Tinh Linh thành bang đều có một vị tinh linh chủ mẫu, nắm giữ lấy thành bang tất cả quyền lực. Có chút cùng loại với ong mật nữ hoàng một dạng. Cái này cùng xâm lâm tinh linh xã hội kết cấu không quá giống nhau. Trên cơ bản, mỗi cái Hắc Ám Tinh Linh chủ mẫu đều là thành bang bên trong người mạnh nhất, cũng là thụ nện chúa la chút ảnh hưởng sâu nhất người. Vợ rủn có chút nhíu mày, hắn cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Bất quá cái này cũng bình thường. Mặc dù lại xuất phát trước, hắn đã từ phiếm đại lục pháp sư hiệp hội ma pháp trí năng nơi đó điều lấy và thành dưới đất có liên quan toàn bộ tình báo, nhưng là trong đó và Hắc Ám Tinh Linh có liên quan sát thực ít càng thêm ít. Dù sao thành dưới đất khu vực trước lúc này cũng không phải là hiệp hội chủ yếu chú ý lĩnh vực. Các ngươi vị kia tư chủ khách mẹ là truyền kỳ sao? Vợ rủn tiếp tục hỏi. Bất quá lần này, Kéo Lina cũng không có trực tiếp trả lời, mà là trên mặt toát ra mấy phần hoảng sợ và vẻ tuyệt vọng. Mặc dù vấn đề rất đơn giản, nhưng có linh hồn cấm chế hạn chế nàng không có khả năng tiết lộ càng trọng yếu hơn mấu chốt tình báo. Xin tha thứ, tôn quý mẹ điện hạ. Trầm mặc một lát, Kéo Lina thấp giọng nói ra. Chương 805-2, truyền kỳ Hắc Ám Tinh Linh. Chương 805-2, truyền kỳ Hắc Ám Tinh Linh. Bởi vì làm chủ mẫu hạn chế tại. Những chuyện này ta không có cách nào trả lời ngài, chỉ có thể nói và ngài nghĩ một dạng. Tựa hồ là lo lắng như vậy sẽ để cho bợ rùn cảm thấy nàng không còn tác dụng gì nữa mà thuận tay giết mình. Kéo Lina vội vàng nói bổ sung, chỉ cần là ta có thể nói, nhất định không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Nếu như ngài nghĩ, ta hiện tại liền có thể mang ngài đi cứ điểm đổ nổ bằng chỗ. Nơi đó bị chủ ta vĩ lực bao phủ, không có người bình thường rất khó tìm tới đó. Vợ dùn quét kéo Lina một chút, không nói thêm gì. Rất nhiều tà thần tín đồ đều sẽ có hạn chế như thế tại. Bình thường linh hồn cấm chế, vợ dùn có thể nhẹ nhõm giải trừ. Nhưng là nghĩ đến, nệ chúa lọt cấm chế không phải tùy tiện liền có thể đụng vào. Rất có thể dẫn tới vị kia thần linh chú ý suy tư một lát, vợ dùn nhẹ nhàng điểm một cái mê tâm. Một đạo hư ảo ma lực tuyến bị hắn từ chỗ mê tâm kéo ra ngoài. Sau đó, vợ dùn tay phải vung lên, đạo này ma lực tuyến trực tiếp rơi vào kéo Lina chỗ mê tâm nơi. Kéo Lina thấy thế vốn là muốn tranh né, nhưng cuối cùng vẫn trung thực đợi tại nguyên chỗ, ngoan ngoãn nhường vợ dùn ma lực tuyến nối liền với nhau. Vợ dùn thấy thế, khẽ gật đầu nói ra, được rồi, hiện tại ngươi có thể nói. Ta hiểu được. Kéo Lina không biết chuyện gì xảy ra. Có vẻ như cái này nhân loại truyền kỳ sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù. Chẳng lẽ có thể làm cho nàng trốn tránh linh hồn cấm chế trừng phạt? Kéo Lina cũng không dám hỏi, đành phải thấy chết không sờn nói, tư chủ khách mẹ đúng là truyền kỳ thực lực ổ. Kéo Lina bắt đầu kể ra lên những cái kia vốn hẳn nên bị linh hồn cấm chế bảo thủ bí mật, kết quả phát hiện tự thân quả nhiên không có cảm nhận được bất cứ thương tổn gì. Nàng lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời đối bờ rùn kính sợ lại sâu sắc rất nhiều. Bất quá, tại Kéo Lina tiếp tục giảng thuật thời điểm, bờ rùn nguyên bản bình tĩnh thần sắc hơi có quắc mấy lần. Đợi tại cách đó không xa Lý Tư nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút kinh dị. Khá lắm, còn có thể chơi như vậy. Mặc dù ngay từ đầu hắn nhìn không ra bờ rùn đang làm cái gì, bất quá chờ đến bờ rùn nhận bị thương tổn thời điểm liền phát hiện. Vị này tại tinh thần và linh hồn lĩnh vực pháp thuật tạo nghệ quả nhiên không tầm thường. Lý Tư tại đối mặt có tinh thần và linh hồn cấm chế bảo vệ người lúc, mặc dù không phải là không có biện pháp, nhưng cũng chỉ có thể dùng cường đại ma lực và tinh tế thao tác phân tích đối phương linh hồn, đến tận khả năng thu hoạch đối phương trong linh hồn tình báo. Đương nhiên, nếu như linh hồn cấm chế cấp độ thấp hơn nhiều truyền kỳ, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Nhưng làm như vậy không hề nghi ngờ, bị phân tích đối tượng là chết chắc. Cái khác Lý Tư biết đến phương pháp trên cơ bản cũng đều là cơ bản giống nhau, đều là thông qua tận khả năng tránh cho xúc động linh hồn cấm chế, đến thu hoạch càng nhiều tin tức. Nhưng là bợ rủn cái này cái linh hồn pháp thuật lại khác biệt. Đã bất kể như thế nào cẩn thận, đều khẳng định hội xúc động linh hồn cấm chế. Ta trực tiếp lựa chọn xúc động linh hồn cấm chế, thông qua tránh cho cấm chế mang tới tổn thương đến thu hoạch được tình báo. Bợ rủn thông qua một loại đặc thù linh hồn pháp thuật, trực tiếp thay kẹo Lý Nạ tiếp nhận cần phải đối mặt tổn thương. Cái kia đủ để phá hư kẹo Lý Nạ linh hồn tổn thương, đối bợ rủn tới nói không coi là quá nghiêm trọng. Hơn nữa, Lý Tư có thể nhìn ra, bợ rủn loại này linh hồn pháp thuật còn có cái khác hiệu quả. Cũng tỉ như kiểm chắc đối phương phải chăng nói dối, tiêu trừ địch ý tương đương quả. Bất quá đồng dạng, loại phương pháp này cũng có hạn chế. Bợ rủn có thể thay Hoàng Kim Di Ai kẹo Lý Nạ tiếp nhận linh hồn cấm chế mang tới tổn thương. Đây là linh hồn hắn và tinh thần cực kỳ cường đại cứng cỏi hiệu quả. Nhưng dù cho như vậy, truyền kỳ cấp bậc linh hồn cấm chế mang đến tổn thương, Bợ rủn nghĩ phải thừa nhận cũng là cực kỳ khó khăn. Bất quá không thể không thừa nhận, Bợ rủn pháp thuật này xác thực tương đối kỳ dị. Nhường Lý Tư đã cờ hờ ai nhăn giới. Bợ rủn đại nhân, đây chính là ta bừa kiệt toàn bộ. Kéo Lý Nạ ngoan ngoãn hiện tại Bợ rủn trước mặt, giống một cái nhu thuận tiểu hắc mê hệ. Bợ rủn khẽ gật đầu, cắt ra hắn cùng kéo Lý Nạ ở giữa ma lực tuyến. Đã ngươi đã phản bội ngươi chủ mẫu và thành bang, cũng đừng có tâm tư khác. Mang ta đi đồ nộ bạn. Đúng. Vợ dùn đại nhân. Kéo Lý Nạ không có bất kỳ cái gì phản kháng và do dự, liên tục gật đầu nói ra. Ascan vợ dùn quay đầu, nhìn về phía một bên còn có chút hề bại thăm dò tiểu đội nói ra, các ngươi hiện tại trạng thái không tốt, vẫn là sử dụng truyền tống quyển trục trở về trên mặt đất đi. Vợ dùn thúc thúc, không thể để cho mồ ịt ta đi theo ngài sao. Ascan cắn răng, chủ động nói ra, cứ như vậy trở về, ta không cam tâm. Ta cũng không phải là tại mệnh làm các ngươi. Đi hắc ám tinh linh thành bang, ta cũng vô pháp cam đoan nói nhất định có thể bảo hộ các ngươi. Các ngươi đều là lão luyện mạo hiểm giả, tự nhiên muốn vì quyết định của mình phụ trách. Cái này đối mặt bờ dùn lời nói, Ascan trầm mặc một lát, lập tức nhìn về phía chung quanh đồng bạn thân sắc. Mặc dù các đồng bạn không có nói thẳng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đã không quá nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu. Ta hiểu được, mộ ý ta cái này liền rời đi. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Ascan vẫn là cải bờ kiện chủ ý nàng rất rõ ràng, nếu như không phải bờ dùn và nàng quan hệ, tại hiệp hội chuyển kỳ nghị viên trước mặt các nàng nhưng không có cái gì lựa chọn nào khác. Ừm. Bờ dùn gật gật đầu, lập tức mang theo kẹo Lina hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Mà Pascal thì là và đồng đội cùng một chỗ sử dụng truyền tống quyền trục, tại một đạo quang mang trung thân ảnh từ dưới đất trong thành bờ kiến mất. Theo bờ rùn tiếp cận, tên kia truyền kỳ hắc ám tinh linh cũng theo đó chậm chạp lui lại. Bất quá không có phát ra bất cứ động tĩnh gì và tiếng vang. Lý Tư cũng là như thế. Hắn còn khống chế lấy một sợi bóng ma chi lực, lặng yên không một tiếng động quấn quanh ở bờ rùn và hắc ám tinh linh kẹo lì nạ trên thân. Hắn không có trực tiếp đi tiêu ký tên kia truyền kỳ hắc ám tinh linh. Hắn mặc dù có ưu thế, nhưng còn sẽ không mạnh đến loại tê nhờ ợt nhờ độ đó. Không biết vì cái gì, tại nhìn thấy tên kia truyền kỳ hắc ám tinh linh thời điểm, Lý Tư luôn cảm thấy có chút quen mắt, giống như là đã gặp ở nơi nào nàng một dạng. Bất quá, bây giờ không phải là chú ý những ngày thời điểm, tại vừa rồi Pascal bọn người rời đi thời điểm, Lý Tư đột nhiên phát hiện một vấn đề. Mảnh đất này dưới thành không gian, lúc này bị người bao khỏa mà bắt đầu. Tấu chương xong, chương 806, cấm địa cứ điểm đổ nổ vạn cùng hắc ám tinh linh chủ mẫu chương 806, cấm địa cứ điểm đổ nổ vạn cùng hắc ám tinh linh chủ mẫu thành dưới đất trong thông đạo. Khổ tụng giả bờ dùn mang theo hắc ám tinh linh tại ổ ị nạ tại cái này thâm thúy trong thông đạo từ từ tiến lên, cũng không có sử dụng bất luận cái gì ra tốc pháp thuật phụ trợ. Một bên tiến lên, Bợ Dùn một bên chú ý tình huống xung quanh, cảm ứng đến thành dưới đất chậm rãi chập trùng ma lực ba động. Mặc dù một mực mặt không biểu tình, nhưng là Bợ Dùn đã đem lực chú ý nâng lên cao nhất. Dù sao nơi này chính là cực kỳ nguy hiểm trong địa hạ thành, huống chi phụ cận liền có một cái quy mô không biết hắc ám tinh linh thành bang, có truyền kỳ cấp độ hắc ám tinh linh chủ mẫu tồn tại. Mặc dù cũng không tiếp xúc qua hắc ám tinh linh chủ mẫu, nhưng Bợ Dùn cũng từ rất nhiều con đường hiểu qua tương quan tình báo và tin tức. Nếu như nói trên mặt đất tinh linh tộc là yêu quý sinh mệnh và mỹ hảo chủng tộc, cái kia hắc ám tinh linh cơ hồ chính là từ đầu đến đuôi mặt đối lập. Sa đoạn, âm tàn, điên cuồng, dâm loạn các loại. Những này hình dung từ đều có thể dùng để hình dung hắc ám tinh linh. Đương nhiên, hắc ám tinh linh chủng tộc thực lực cũng là tương đương không tầm thường. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành thành dưới đất khu vực nguy hiểm nhất siêu phàm sinh mệnh một trong. Mỗi một cái hắc ám tinh linh thành bang chủ mẫu đều là chu hậu dâu sở trung thành nhất tín đồ. Dâu sở cũng sẽ dùng cái này bàn cho mỗi cái hắc ám tinh linh chủ mẫu khác biệt năng lực. Đây là bất luận kẻ nào tại đối mặt hắc ám tinh linh chủ mẫu lúc nhất làm cho người đau đầu vấn đề. Làm hắc ám tinh linh bộ tộc thần linh, chu hậu dâu sở đối với các hắc ám tinh linh ảnh hưởng tương đương sâu xa. Trên thực tế, hắc ám tinh linh tiền thân chính là trong tinh linh tộc người thân nhất vị này tiền nhiệm tinh linh thần hậu tinh linh. Ở trong đó mỗi một vị tinh linh tẩy lễ đều là tại vị này thần linh nhìn soi mói tiến hành. Nhưng là theo vị này tinh linh thần hậu đột nhiên sa đoạ, bị hắn ảnh hưởng sâu nhất các tinh linh cũng theo chuyển hóa làm hắc ám tinh linh. Đây là làm cho cả tinh linh thần hệ đều cực kỳ khiếp sợ sự tình. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, tinh linh thần hệ mới xác định đem chu hậu dơ sở coi là địch nhân, cho là vị này đã từng tinh linh thần hậu đã triệt để không có bất kỳ cái gì vãn hồi khả năng. Nhưng là từ khi sa đoạ trở thành thâm viên lãnh chúa sau, chu hậu dơ sở một mực đợi tại vực sâu vô tận bên trong chưa bao giờ rời đi. Xuất hiện tại địa phương khác cũng chỉ là hắn phân thân, cho nên tinh linh thần hệ mặc dù muốn triệt để tiêu diệt vị này, cũng không thể tránh được. Đoạn này tinh linh thần hệ phân liệt cùng hỗn loạn là chuyện cực kỳ bí ẩn, rất nhiều người cũng không rõ ràng, Bợ Dùn cũng chỉ là hiểu rõ một phần nhỏ. Bất quá, bất luận một vị nào truyền kỳ pháp sư cũng sẽ không cự tuyệt thăm dò không biết xúc động. Chỉ cần bọn hắn cảm thấy mình đã làm tốt chuẩn bị. Bợ Dùn cũng là như thế. Trước mặt thành dưới đất thông đạo đen kịt mà dài dằng dặc, cái ô ý nạ đi tại Bợ Dùn phía trước, gặp được chỗ ngã ba thời điểm cũng không có bất cứ chút do dự nào hướng thẳng đến mục tiêu tiến lên. Bợ Dùn đã từ cái ổ ý nạ nơi này đạt được không ít tình báo hữu dụng, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có chủng mơ hồ cảm giác bất an. Đây cũng là vì cái gì hắn cũng không có chủ động mang theo Ascan đám người nguyên nhân. Hắn thực sự nói thật, hắn không có hoàn toàn bảo hộ Ascan nắm chắc. Bất quá còn tốt, Ascan đứa nhỏ này còn tính là trưởng thành, không còn giống khi còn bé như vậy tùy hứng. Bợ Dùn trong lòng khe khẽ thở dài, một bên ở một bên thông đạo trên vách đá lưu lại cực kỳ ẩn nấp ma pháp là cấn. Thông đạo không ngừng hướng phía dưới xâm nhập, cũng không biết qua bao lâu. Bất quá toàn bộ thông đạo phạm vi đều làm lớn ra không ít. Nguyên bản không sai biệt lắm chỉ có 10 người song hành thông qua thông đạo, hiện tại đủ để cho hơn 30 người song hành thông qua. Mà lại, Bợ Dùn đúng là tại thông đạo vài chỗ phát hiện có người hoạt động vết tích. Mặc dù bị tỉ mỉ che giấu qua, nhưng lấy Bợ Dùn nhãn lực, có thể nhìn ra đúng là cùng hắc ám tinh linh suy đoán không sai biệt lắm hình thể tồn tại. Nhanh đến. Không qua bao lâu, cái ổ ý nạ dừng bước. Nơi này vẫn là thành dưới đất trong thông đạo, đồng dạng nham thạch thông đạo, đồng dạng lờ mờ. Nơi này cũng không có cái gì dị thường địa phương. Bất quá Bợ Dùn cũng không có chủ động hỏi thăm cái ổ ý nạ, mà là lặng lặng đợi ở một bên. Nhìn xem cái ổ ý nạ động tác, cái ổ ý nạ chuyển hướng bên trái, đứng tại thông đạo vách tường nham thạch trước đó. Nàng coi chừng nhìn thoáng qua Bợ Dùn, lập tức tay trái nhẹ nhàng sờ tại trên vách tường. Bợ Dùn không có cảm giác được bất luận cái gì ma lực ba động, cái ổ ý nạ trước mặt mặt tường kia lại đột nhiên phát sinh biến hóa, thật giống như biến thành mặt nước bình thường, trong nháy mắt bắt đầu khởi động sóng dậy. Thời gian dần trôi qua, vách tường nhan sắc bắt đầu làm nhạt, phía sau tràng cảnh đột nhiên xuất hiện ở Bợ Dùn trước mặt. Tại cái này sâu thẳm thành dưới đất chỗ sâu, vậy mà ẩn nấp lấy một tòa thần bí thành bang. Nó tựa như một viên khảm nạm ở trong hắc ám ám tinh, bị bóng tối vô tận cũng không biết chỗ vần quanh. Nhiều nặc vạn chỉnh thể nhan sắc là màu xám đen, đây là các hắc ám tinh linh yêu quý sắc điệu, tượng trưng cho bọn hắn thần bí, lãnh khốc cùng cứng cỏi. Tòa thành thị này lối kiến trúc đặc biệt mà quỷ dị, cùng đất biểu phồn hoa đô thị hoàn toàn khác biệt. Nơi này kiến trúc phần lớn do to lớn nham thạch màu đen cùng màu đậm kim loại tạo dựng mà thành, mặt ngoài điêu khắc phức tạp phù văn cùng đồ án. Những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ ẩn chứa cường đại ma lực, thủ hộ lấy tòa thành băng này. Cao ngất tháp lâu xuyên thẳng trống rỗng đỉnh chót, phản phất muốn đâm rách bóng tối vô tận kia. Tháp lâu đỉnh chót bén nhọn mà sắc bén, tựa như hắc ám tinh linh trong tay lưới dao, tùy thời chuẩn bị nên đón địch nhân khiêu chiến. Tháp lâu ở giữa do tráng kiện xiềng xích màu đen tương liên, trên xiềng xích khắc đầy thần chú thần bí, dưới đất thành trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh thúy tiếng vang, phảng phất tại nói cổ lao cố sự. Thành bang khu phố chật hẹp mà khúc chiết, như là giống như mê cung, để cho người ta dễ dàng mất phương hướng. Hai bên đường phố kiến trúc chặt chẽ tương liên, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì khe hở, phảng phất là vì chống cự ngoại địch mà chăm chú đoàn kết cùng một chỗ. Nói thật, lần đầu tiên nhìn qua phảng phất nơi này là một tòa không người sinh hoạt thành thị bình thường, không chút khói người. Chỉ có trong thành kia đặc biệt quang mang cùng tiếng vang, tỏ rõ lấy nơi này sinh mệnh rung động. Cấm địa cứ điểm đồ nổ vạn tọa lạc ở một chỗ trống cực lớn bên trong, phảng phất là đại địa đang ngủ say lúc trong lúc vô tình mở ra một cái miệng khổng lồ, đem tòa thành bang này thôn vệ trong đó. Trống giống đỉnh chót từng đoàn bệnh cùng một chỗ tinh thạch tùy ý sinh trưởng, tựa như to lớn mạng nhện màu đen, đang dệt ra phức tạp mà đồ án thần bí. Những tinh thạch này tản ra ảm đạm mà quang mang lạnh lẽo, dường như trong bầu trời đêm bị tầng mây che đậy tàn nguyệt, loan thoáng chiếu sáng mảnh này rộng lớn không gian, cho toàn bộ thành bang phủ thêm một tầng u lam sa mỏng, tăng thêm mấy phần thần bí cùng âm trầm. Một đầu sông ngầm dưới lòng đất từ vách đá trong khe hở mãnh liệt xông ra, như một đầu tức giận màu đen cự long mang theo sâu dưới lòng đất lực lượng cùng gào thét, lao nhanh xuống. Dòng nước đụng vào trên tảng đá, tóe lên tầng tầng màu trắng bọt nước, cuối cùng rơi vào đến thành thị cái khác trong hồ nhỏ. Nước hồ tại tinh thạch quang mang chiếu rọi, hiện ra u lục sắc ba quang, tựa như một khối to lớn phỉ thúy, thâm thúy mà thần bí. Trên mặt hồ thường xuyên tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, như là nhu hòa màn tơ, cho hồ nhỏ tăng thêm mấy phần mông lung vẻ đẹp, cũng làm cho người khó mà nhìn trộm thật sâu chỗ bí mật. Bờ Dùn Miên Hạ, nơi này chính là nhiều nạp bạn. Cái ô ý nạ lui về sau một bước, nhìn xem Bờ Dùn thấp giọng nói ra. Nhìn nàng cái này cẩn thận dáng vẻ, tựa hồ đang e ngại cái gì, không có để ý cái ô ý nạ, Bờ Dùn cẩn thận quan sát đến trước mặt cứ điểm đô thị đồ nổ bản. Tòa thành thị này kiến trúc cùng hắc ám tinh linh phong cách rất sắp xỉ. Bất quá, tòa thành dưới đất này thị diện tích có chút lớn không hợp thói thường. Bởi vì thành dưới đất bên trong địa hình hạn chế, đại bộ phận thành phố dưới đất diện tích đều tương đối nhỏ. Thành dưới đất khu vực địa hình khá phức tạp, thích hợp kiến tạo thành thị địa phương rất ít. Bởi vì thành dưới đất tính đặc thù, cho dù là am hiểu thổ hệ pháp thuật truyền kỳ pháp sư, cũng rất khó duy trì ở đối với dưới mặt đất thành địa hình cải biến. Hắc ám tinh linh ở chỗ này kiến tạo lớn như vậy thành thị, chắc hẳn hao phí tương đương giá cả to lớn. Lấy Bờ Dùn nhãn lực, có thể nhìn ra tòa cứ điểm này đổ nổ vạn cũng không phải là từng chút kiến tạo lên, mà tại kiến tạo bắt đầu chính là lấy một tòa thành thị là chính thể. Có chút cùng loại với hiệp hội khống chế phụ không thành. Đương nhiên, trước mắt tòa này hắc ám tinh linh thành thị khẳng định không thể cùng phụ không thành so sánh. Nhưng nguy hiểm trong đó cũng không phải Bờ Dùn một người có thể đối mặt. Hao tốn đại giới lớn như thế, những này hắc ám tinh linh đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn đây là vì phản công mặt đất làm chuẩn bị? Vậy tại sao chỗ này thành dưới đất thông đạo lối ra sẽ xuất hiện tại bọn hắn hiện đại lục pháp sư hiệp hội trong hoàn cảnh? Không nên trực tiếp mở tại những vùng rừng rậm kia tinh linh lãnh địa bên trong sao? Hiện đại lục pháp sư hiệp hội lãnh địa khoảng cách tinh linh tộc thế nhưng là tương đương xa xôi, những này hắc ám linh cũng không thể từ trên mặt đất một đường đẩy đi qua đi. Bờ Dùn nhìn xem trước mặt thành thị đồ nổ vạn, trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi từ cái ổ Ina nơi đó, Bờ Dùn lấy được tình báo trên thực tế cũng không nhiều. Chứ nhiều nặc vạn một chút cơ sở tình báo bên ngoài, có thể phát huy được tác dụng cũng không nhiều, căn cứ cái ổ Ina nói tới nàng trước đó cũng không thuộc về nơi này. Nàng đến từ một cái khác tên là Cạn Sở Hắc Ám Tinh Linh Thành Bang. Chỉ bất quá nghe theo Cạn Sở chủ mẫu mệnh lệnh, không biết thông qua phương pháp gì đi thẳng tới nơi này. Trước mắt tòa thành bang này đồ nổ vạn, trên thực tế cũng không phải là cái gì để hắc ám tinh linh sinh hoạt chỗ ở cấm địa cứ điểm đồ nổ vạn, chính là một tòa từ đầu đến đuôi pháo đài chiến tranh. Đến từ từng cái thành dưới đất khu vực hắc ám tinh linh tụ tập ở chỗ này, tựa hồ đang chờ chiến tranh mệnh lệnh. Mà chiến tranh mục tiêu là ai? Lúc nào mở ra chiến tranh? Những chuyện này, cái ổ ý nạ đều hoàn toàn không biết gì cả. Thông qua kết nối linh hồn pháp thuật, Bờ Dùn biết cái ổ ý nạ cũng không hề nói dối. Chỉ bất quá chân chính tận mắt nhìn đến thành bang nhiều nặc vạn thời điểm, Bờ Dùn mới có thể cảm nhận được các hắc ám tinh linh đại thủ bút. Không, đó căn bản không phải hắc ám tinh linh tự thân liền có thể làm được, khẳng định là vị kia chu hậu rụt sở thủ bút. Lúc này, cái ổ ý nạ coi chừng đối với Bờ Dùn nói ra, Bờ Dùn miễn hạ, chúng ta đi qua sao? Bờ Dùn không có tiến lên, mà là quay đầu nhìn cái ổ ý nạ, ngựa khí bình tĩnh hỏi, nói thật, ta rất hiếu kỳ. Rõ ràng ta không có cảm giác được ngươi đang nói láo, ngươi là thế nào giấu giếm được pháp thuật của ta? Cái gì? Cái ổ ý nạ toàn thân lắc một cái, ngựa khí có chút sợ sệt, xin ngài tin tưởng ta không có làm bất cứ chuyện gì. Thì ra là thế này phải không? Bờ Dùn nhìn thoáng qua cái ổ ý nạ, nhẹ gật đầu nói ra, linh hồn của nàng cùng tinh thần đều không có vấn đề gì, cũng không có bất luận cái gì cải tạo vết tích, hẳn là chỉ là một chút tiềm thức bên trên dẫn đạo, cho nên ta mới không có phát hiện. Đây chính là một cái mồi câu sao? Nhìn như vậy đến, mục tiêu của các ngươi hẳn không phải là bạt cạn như thế hiệp hội mạo hiểm giả, mà trực tiếp chỉ hướng giống ta dạng này chuyển kỳ pháp sư. Rất lớn mật kế hoạch, đến bây giờ còn không có xuất thủ, là muốn chờ ta lại tới gần một chút, tiến vào tòa thành thị kia. Bất quá, cái này cũng bại lộ ý đồ của các ngươi. Ta không có chút nào thu liễm khí tức của mình, dưới loại tình huống này đều không có truyền kỳ xuất hiện, vậy cái này cái gọi là cấm địa cứ điểm đồ nổ bản cũng quá hữu danh vô thực. Chỉ có một khả năng, chính là các ngươi đã sớm phát hiện ta, chỉ bất quá không muốn kinh động ta. Bờ Dùn tự nhủ nói ra, giống như là tại cùng trước mặt không khí nói chuyện. Cái ổ ý nạ cũng là một mặt hoảng sợ, nàng không có hiểu bất luận lại nói cái gì, chỉ là có loại rất không ổn cảm giác. Cho nên, ta rất hiếu kỳ. Bờ Dùn không có để ý một bên cái ổ ý nạ, mà là tiếp tục nói ra, nghĩ đến cái này đồ nổ bản bên trong hẳn là ẩn giấu đi lực lượng khá cường đại, nhưng các ngươi có lòng tin có thể bắt được ta. Nói xong, Bờ Dùn chờ một lát, nhưng vẫn không có người xuất hiện. Không ra. Vậy ta liền đi. Bờ Dùn thấy thế, thần sắc bình tĩnh nói ra. Ngay tại Bờ Dùn lúc xoay người, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này đột ngột xuất hiện đồng dạng là một vị hắc ám tinh linh. Da thịt của nàng như là đêm khuya mặc ngọc, tại u ám lòng đất ánh đến chiếu rọi hiện ra lạnh lẽo chân châu con trạch. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống đến thắt lưng, mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất bị tơ nhện độ qua về bạc. Theo nàng lưu nhã đi lại ở trong không khí vạch ra nguy hiểm độ cong. Bó sát người váy dài cắt xén, đưa nàng đường cong phát họa đến như là trong vực sâu nở rộ trí mạng bá hoa. Cao xẻ tà dưới làn váy bó chặt bắp đùi tơ lụa màu đen theo động tác có chút rung động, lộ ra điểm đầy nện hình xích bạc dây buộc tất, mỗi một bước đều tản ra khó mà ngôn ngữ mị hoặc. Trên váy dùng tơ máu theo chế phủ văn ngay tại có chút tỏa sáng, đó là dùng mịn dịu hỗn hợp tơ nhện vẽ đặc thù ma văn, giờ phút này chính theo hô hấp của nàng tần suất sáng tối chập chờn. Ngươi chính là tòa thành thị này người khống chế, vị kia sở bèn sở chủ mẫu. Bờ Dùn nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện hắc ám tinh linh, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào nói: "Không hổ là hiện đại lục pháp sư hiệp hội truyền kỳ nghị viên, vậy mà đối ta mỹ lệ làm như không thấy đâu." Spencer nhìn xem trước mặt Bợ Rùn, khẽ cười nói: "Bất quá càng như vậy, ta liền càng nghĩ để cho ngươi trở thành chúng ta trợ phu đâu. Thế nào, muốn hay không trở thành ta vị trí thứ 60 trợ phu? Ta muốn ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi giết chết ta hiện tại ba vị trợ phu bọn họ a." Spencer nhìn về phía Bợ Rùn trong ánh mắt mang lên mấy phần lửa nóng, lắc eo nói ra: "Cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta cảm thấy chúng ta khả năng không thích hợp." Mặt đối mặt trước vị này Hắc Ám Tinh Linh chủ mẫu Hổ Lang chi tử, Bợ Rùn trên khuôn mặt đã lâu xuất hiện một tia ba động. "Bất quá nguyên lai các ngươi là muốn bắt lấy hiệp hội truyền kỳ sao? Thực lực của các ngươi xác thực rất mạnh, đây chính là các ngươi lực lượng sao?" Bợ Rùn nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện ba cái Hắc Ám Tinh Linh. Tính cả trước mặt vị này Hắc Ám Tinh Linh chủ mẫu Spencer, hết thảy có 4 vị truyền kỳ cường giả. Đương nhiên không chỉ chừng này. Spencer liếm môi một cái, vừa cười vừa nói: "Chương 807, Lý Tư phỏng đoán chương 807, Lý Tư phỏng đoán cấm địa cứ điểm đồ nổ bạn bên ngoài." Bợ Rùn nhìn xem trước mặt Hắc Ám Tinh Linh 4 vị cường giả, dù cho đối mặt cường đại như vậy địch nhân, ánh mắt của hắn vẫn là không có biến hóa gì. Đối với hắn mà nói, ngược lại đối với Hắc Ám Tinh Linh kế hoạch càng thêm tò mò. Trước mặt cấm địa này cứ điểm đồ nổ bạn, có dạng này 4 vị Hắc Ám Tinh Linh truyền kỳ cũng không tính kỳ quái. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được, trước mặt 4 vị này Hắc Ám Tinh Linh truyền kỳ đều tương đương không đơn giản. Trừ vị kia Hắc Ám Tinh Linh chủ mẫu sở bện sở tựa hồ là truyền kỳ pháp sư bên ngoài, mà khác 3 vị truyền kỳ cũng đều là thích khách, thợ săn các loại nghề nghiệp. Những này Hắc Ám Tinh Linh truyền kỳ trên người tán phát ra khí tức cường đại cùng phong mang đem Bợ Rùn gắt gao khóa chặt. Chỉ cần Bợ Rùn hành động, giống như mưa to gió lớn công kích liền sẽ trong nháy mắt giáng lâm. Cường đại như vậy lực lượng, đối với toàn bộ Hắc Ám Tinh Linh bộ tộc tới nói cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Lực lượng như vậy, cùng đồ nổ vạn tòa pháo đài chiến tranh này vậy mà giấu ở chỗ này thành dưới đất chỗ sâu. Bợ Rùn có thể khẳng định chỗ này thành dưới đất đột ngột xuất hiện, những cái kia từ dưới đất thành tuân gia điên cuồng ma thú chờ chút sự kiện, hắc thủ phía sau màn cũng đều là Hắc Ám Tinh Linh. Mà lại hiện tại xem ra, những này Hắc Ám Tinh Linh mục tiêu tựa hồ chính là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Những này Hắc Ám Tinh Linh điên rồi sao? Bợ Rùn có chút không hiểu. Nói thật, trước mặt tòa cấm địa này cứ điểm đồ nổ bạn, cùng trong đó Hắc Ám Tinh Linh cường giả cố nhiên cường đại, nhưng là tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội còn chưa đủ nhịn. Mặc dù Hắc Ám Tinh Linh một mực tại thành dưới đất khu vực hoạt động, nhưng là hẳn là có thể thu hoạch được phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tình báo. Tự tin như vậy, muốn đối với hiệp hội độc thủ. Không phải Bợ Rùn xem thường Hắc Ám Tinh Linh, thật sự là cả hai thực lực ở giữa chênh lệch hơi lớn. Chỉ cần tại cái á chủ thế giới bên trong, vị kia Chu Hậu Dư Sở liền không khả năng trực tiếp độc thủ. Hắc Ám Tinh Linh vẫn giấu kín tại hoàn cảnh cực kỳ phức tạp nguy hiểm trong địa hạ thành, muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn cũng không thực tế. Nhưng là dù là Hắc Ám Tinh Linh nâng toàn tộc chi lực tiến công phiếm đại lục pháp sư hiệp hội, khả năng ngay cả hiệp hội phụ không thành đều không có nhìn thấy liền bị tiêu diệt. Chẳng lẽ còn có mặt khác tiềm ẩn nguy hiểm? Các Hắc Ám Tinh Linh còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Bợ Rùn trầm mặc một lát, nhìn xem trước mặt Hắc Ám Tinh Linh chủ mẫu Sở Bện Sở nói ra: "Các ngươi muốn làm gì? Liên vi bắt được ta? Hay là nói các ngươi mục đích là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội?" "Ai nha, thân yêu khổ tụng giả Bợ Rùn." Sở Bện Sở khoát khoát tay chỉ, cười nhẹ nhìn xem Bợ Rùn nói ra: "Mặc dù ta rất muốn trả lời vấn đề của ngươi, nhưng nếu như có thể mà nói vẫn là hy vọng có thể không tại trường hợp này đâu, nếu không xin mời Bợ Rùn các hạ ngài đi phòng ngủ của ta trò chuyện chút đâu." "Cảm ơn ngài hảo ý, nếu là như vậy thôi được rồi." Bợ Rùn trong lòng có chút nặng nề. Vừa rồi vị này Hắc Ám Tinh Linh chủ mẫu vậy mà trực tiếp gọi ra tên của hắn. Nói cách khác, Hắc Ám Tinh Linh đối với phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tình báo giải rất kỹ càng. Dù sao hắn tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong cũng coi là khá là khiêm tốn, nhưng là Sở Bện Sở vậy mà trực tiếp gọi ra tên của hắn, cái này có chút vượt qua Bợ Rùn tưởng tượng. Dù sao truyền kỳ nghị viên tin tức tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong cũng là mức độ bảo mật rất cao tình báo, bình thường hiệp hội thành viên là tiếp xúc không đến loại cấp bậc này tình báo, là có người cho Hắc Ám Tinh Linh để lộ bí mật. Những này Hắc Ám Tinh Linh tại lúc trước hắn đã bắt được mặt khác truyền kỳ nghị viên, đạt được tình báo, hay là nói cảm giác được tình huống trước mặt khá phức tạp, Bợ Rùn trong lòng có chút siết chặt. Hay là rút lui trước lui đi. Đám nhân thủ đầy đủ lại tới dò xét trước mặt tòa cấm địa này cứ điểm đồ nổ bạn. Lấy hiện tại tình huống này, hắn cũng không có tiếp tục thu hoạch được càng nhiều tình báo khả năng. Nếu quyết định được chủ ý, Bợ Rùn cũng không do dự nữa. Bợ Rùn trong tay xuất hiện một thanh giống như gỗ khô pháp trượng, từng đạo sáng chói ma pháp quang mang từ trên pháp trượng nở rộ mà ra, trong nháy mắt tại chúng quanh thân thể hắn cấu trúc lên một tầng kiên cố phòng hộ ma pháp hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn lóe ra ngũ thải quang mang, lưu chuyển không thôi, tựa như một giấc mộng huyễn nhưng lại không thể phá vỡ lồng giam, đem Bợ Rùn chăm chú thủ hộ trong đó. Cùng lúc đó, Bợ Rùn chung quanh ba vị kia Hắc Ám Tinh Linh truyền kỳ không chút do dự, trong nháy mắt phát động công kích. Bóng ma lực lượng tà ác như mãnh liệt như thủy triều hướng Bợ Rùn quét sạch mà đi, hung hăng đụng vào ma pháp hộ thuẫn bên trên. Nhưng mà, cái này nhìn như lăng lệ công kích, lại chỉ là để hộ thuẫn nổi lên tầng tầng gợn sóng, căn bản là không có cách dao động nó mảy may. Mà Sở Bện Sở cũng không có động thủ, chỉ là đứng tại chỗ cười nhìn xem Bợ Rùn. Ba vị Hắc Ám Tinh Linh truyền kỳ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục tỉnh táo. Bọn hắn ăn ý ngừng công kích, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bợ Rùn. Bợ Rùn cũng không để ý tới cử động của bọn hắn, vẫn như cũ chuyên chú vào trong tay pháp thuật. Theo hắn chú ngữ ngâm sướng, không khí chung quanh bắt đầu ba động kịch liệt, một cái màu bạc trắng trận pháp truyền tống tại dưới chân hắn chậm rãi hiện hiện. Quang mang trong khi lấp lóe, Bợ Rùn thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ. Hắc ám tinh linh truyền kỳ bao quát sở bẹn sở ở bên trong chỉ là lạnh lùng nhìn xem, không có lần nữa xuất thủ, nhậm do bố luân phóng ra truyền tống pháp thuật. Cứ như vậy thả ta đi. Vợ dùn thấy thế, có chút thật không dám tin tưởng. Những này hắc ám tinh linh hành vi cử chỉ thật sự là quá mức quỷ dị. Dù là hắn còn không có dò xét rõ ràng những này hắc ám tinh linh kế hoạch, nhưng cho dù là cấm địa cứ điểm đổ nổ vạn cùng những này tinh linh truyền kỳ tồn tại, cũng đủ để cho phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tập trung lực lượng tiêu diệt những này hắc ám tinh linh. Cho nên bọn hắn không nên dốc hết toàn lực ngăn cản hắn rời đi sao? Vợ dùn đã làm tốt chuẩn bị, dù là vận dụng toàn bộ át chủ bài, cũng muốn tranh thủ đến truyền tống pháp thuật thi phóng thời gian. Nhưng là hiện tại loại tình huống này lại làm cho hắn có loại một quyền đánh vào không khí bên trên cảm giác, đồng thời một loại cảm giác bất an cũng từ vợ dùn đáy lòng hiện. Nhưng là truyền tống pháp thuật đã khởi động, đây là cơ hội khó được, hắn không thể buông tha. Không có qua mấy giây, vợ dùn thân ảnh liền biến mất dưới mảnh đất này thành khu vực, chỉ để lại một trận như có như không ma pháp dư vị ở trong không khí quanh quẩn. Trông thấy vợ dùn rời đi, sờ vẹn sờ duỗi lưng một cái, màu đen dây lụa từ nàng cái kia thân thể mềm mại uyển chuyển bên trên trượt xuống. Đi thôi, chúng ta trở về hoan nghênh một chút mới đến tới khách nhân. Elisa, ngươi còn cùng trước đó một dạng, nhìn xem có hay không đến gần truyền kỳ. Sờ vẹn sờ một liếc mắt, nhìn thấy đang núp ở cách đó không xa trong thông đạo, sợ hãi rụt rè Oina, tay phải một chỉ nàng. Một đạo hư ảo ánh sáng màu đen từ sở bẹn sở trong ngón tay hiện hiện, rơi vào cái ổ ý nạ chô mi tâm. Cái ổ ý nạ tùy theo sững sờ, trên mặt thần sắc toàn bộ biến mất, mà không biểu tình thật giống như người máy một dạng đứng dậy, hướng sở bẹn sở hành lễ. Những người như này thật đúng là dùng tốt, quay đầu phất lôi chạch ngươi lại đi an bài một chút. Đợi tại sở bẹn sở bên cạnh một vị truyền kỳ hắc ám tinh linh nhẹ gật đầu, bắt lấy cái ổ ý nạ đem nó mang ở bên cạnh. Sau đó, mấy cái hắc ám tinh linh thân ảnh liền từ trước mặt thành dưới đất này trong thông đạo biến mất, chỉ còn lại có ngay tại chậm rãi bù đắp thành dưới đất vách tường vết ảnh. Sau một lát, một bóng người lại lần nữa xuất hiện ở đây, xa xa đánh giá cấm địa cứ điểm đồ nổ vạn. Xuất hiện ở nơi này chính là Lý Tư. Lý Tư nhìn xem trước mặt tòa pháo đài dưới đất này, trong lòng có chút cảm khái. Thật sự là khoa trương, thật không nghĩ tới những này hắc ám tinh linh vô thanh vô tức ở giữa, vậy mà làm ra cái lớn như vậy đồ vật. Nghĩ đến hẳn là chuẩn bị không ít thời gian. Oanh, 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 cùng lúc đó liên tiếp không ngừng tiếng oanh kích từ cứ điểm nhiều nặng vạn chỗ sâu truyền đến. Cái này tiếng vang nặng nề cùng chung quanh thành dưới đất rung động, tựa hồ cho thấy tòa pháo đài này nội bộ ngay tại phát sinh chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nhưng là ngay cả như vậy, Lý Tư trước mặt đồ nổ vạn lại như cũ vững như bàn thạch, tựa hồ không có cái gì có thể rung chuyển một dạng. Lý Tư nhìn xem một màn này, trong lòng minh bạch cuối cùng xảy ra chuyện gì. Đồ nổ vạn trong pháo đài có chu hậu do sở thần lực vững chắc, dù là khổ tụng giả bở dùn là nắm giữ lấy khủng bố pháp thuật truyền kỳ pháp sư, muốn từ nội bộ đột phá cũng cực kỳ khó khăn. Lại càng không cần phải nói còn có những cái kia hắc ám tinh linh truyền kỳ bây công. Tính như vậy đến, vợ dùn đoán chừng thật muốn bị những cái kia hắc ám tinh linh bắt lấy. Đúng vậy. Lúc này ngay tại đồ nổ vạn bên trong chiến đấu người, trong đó một phương chính là mới vừa rồi thông qua truyền tống pháp thuật rời đi khổ tụng giả vợ dùn. Lý Tư sở dĩ có thể xác định chuyện này, là bởi vì lúc trước hắn liền chú ý tới dưới mảnh đất này thành khu vực không gian dị thường. Trước đó tại hiệp hội tiểu đội thăm dò khăn tư nạp bọn người thông qua không gian truyền tống quyển trục chuẩn bị lúc rời đi, Lý Tư liền chú ý tới dưới mảnh đất này thành không gian bị người bao khỏa. Nguyên bản thành dưới đất khu vực không gian, mặc dù cùng bình thường khu vực so sánh tương đối hỗn loạn, nhưng cũng là bình thường không gian kết cấu. Nhưng ngay lúc khăn tư nạp bọn người sử dụng truyền tống quyển trục thời điểm, Lý Tư chú ý tới có một loại kỳ lạ lại lực lượng cường đại, đem toàn bộ không gian đều phong tỏa đứng lên. Loại này phong tỏa cũng không phải là giống không gian ngưng cố không gian phong tỏa pháp thuật như thế, cố hóa không gian, hạn chế bất luận cái gì không gian pháp thuật sử dụng. Mà Lý Tư hiện tại vị trí thành dưới đất tình huống, kỳ thật thì tương đương với có một tầng ngăn cách không gian bích trướng, đem chọn khối khu vực bao khỏa xuống dưới. Dưới loại trạng thái này, dưới mảnh đất này thành khu vực bên trong còn có thể sử dụng các loại không gian pháp thuật, nhưng là nếu như muốn thông qua không gian truyền tống rời đi dưới mảnh đất này thành lại không được. Mà lại, Lý Tư có thể cảm nhận được dưới mảnh đất này thành tình huống còn càng thêm đặc thù. Không gian truyền tống đồng dạng có thể sử dụng, nhưng là tất cả không gian truyền tống mục tiêu đều bị dẫn đạo hướng một mục tiêu. Đó chính là cấm địa cứ điểm nhiều nặc vạn khu vực hạch tâm. Khổ tụng giả bợ rụn chính là gặp loại tình huống này, cho nên hắn hiện tại liền thân ở nhiều nặc vạn hạch tâm, hẳn là tại bị hắc ám tinh linh truyền kỳ bọn họ vây công. Hiện tại xem ra, thân hám hiểm cảnh hắn muốn thoát đi khả năng không lớn. Trước đó khăn tư nạp bọn người cũng hẳn là đồng dạng bị truyền tống đến nhiều nặc vạn hạch tâm. Đối mặt loại tình huống này, Lý Tư cũng không có sốt ruột xuất thủ. Từ bị kia hắc ám tinh linh chủ mẫu sở bẹn sở trong lời nói, nàng tựa hồ là muốn khống chế vị này khổ tụng giả bợ rụn. Đã như vậy, trong thời gian ngắn như vậy không cần lo lắng khổ tụng giả bợ rụn tình huống. Trên thực tế, Lý Tư có thể cảm giác được tình huống hiện tại so trước đó dự liệu còn muốn đặc thù. Hắn từ hắc ám tinh linh chủ mẫu sở bẹn sở trên thân cảm nhận được chu hậu do sở khí tức, tựa như tòa kia cấm địa cứ điểm nhiều nặc vạn nhất dạng. Đối với tà thần loại tồn tại này, Lý Tư một mực cẩn thận đối đãi. Hắn biết rõ, thân là thế giới thụ quyến giả, hắn tại bất luận cái gì tà thần trong mắt đều là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chỉ cần chú ý tới hắn, bất luận cái gì tà thần hẳn là cũng sẽ không tự tuyệt thuận tay cho hắn giải quyết. Mà lại, Lý Tư thế nhưng là cùng tinh linh tộc, tinh linh chư thần quan hệ tương đương mật thiết. Tại chu hậu do sở cùng hắc ám tinh linh trong mắt, Lý Tư chính là mười đủ mười địch nhân. Theo lý thuyết, Lý Tư hiện tại nên rời đi nơi này, sau đó mang theo phiếm đại lục pháp sư hiệp hội một đống truyền kỳ tới, đem những này hắc ám tinh linh diệt trừ. Dưới mảnh đất này thành không gian bị bao khỏa, Lý Tư cũng không có biện pháp gì có thể đột phá. Loại trình độ này hạn chế, căn bản không phải bình thường truyền kỳ cấp trang bị có thể thực hiện. Bán thần khí hay là thần khí, Lý Tư có thể nhìn ra, xuất hiện mấy vị kia hắc ám tinh linh truyền kỳ, tựa hồ cũng không am hiểu không gian phương diện năng lực. Nói cách khác, loại này trên không gian biến hóa hẳn là cũng chỉ là một loại nào đó đạo cụ năng lực. Bất quá, mặc dù không có cách nào rời đi, nhưng là Lý Tư liên hệ ngoại giới biện pháp vẫn là rất nhiều. Mặc dù đạo cụ đưa tin không biết có thể hay không dùng, nhưng là Lý Tư phân thân còn ở bên ngoài. Loại này trên không gian cách trở, không cách nào ngăn cản loại này trên linh hồn liên hệ. Tại Lý Tư dẫn người tới xử lý cấm địa này cứ điểm đồ nổ vạn trước đó, hắn càng muốn hiểu rõ những này hắc ám tinh linh làm những chuyện này đến tột cùng muốn làm gì. Cấm địa cứ điểm đồ nổ vạn thủ bút như vậy, Lý Tư kiếp trước chưa từng nghe qua. Nói cách khác, cái này rất có thể là Lý Tư cánh hồ điệp mang tới hoàn toàn mới biến hóa. Lý Tư cũng không cảm thấy Chu Hậu Dư Sở kế hoạch vẹn vẹn tiến công phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Không nghĩ ra được đôi này Chu Hậu Dư Sở có ý nghĩa gì. Đây đối với Lý Tư tới nói, biết rõ ràng Chu Hậu Dư Sở mục đích cùng cấm địa đồ nổ vạn trung ẩn giấu bí mật, là càng gia tăng hơn muốn. Bất quá, Lý Tư cũng không chuẩn bị tự mình tiến vào cấm địa cứ điểm đồ nổ vạn bên trong. Nơi này là bị Chu Hậu Dư Sở ánh mắt nhìn chăm chú địa phương, Lý Tư dù là ẩn tàng năng lực mạnh hơn, vừa tiến vào đồ nổ vạn bên trong liền sẽ bị phát giác. Đây cũng là Lý Tư cũng không chuẩn bị hiện tại trợ giúp vợ dùn nguyên nhân. Bất quá Lý Tư chú ý tới một cái có ý tứ địa phương, có vẻ như có thể đem cái này làm hắn đột phá khẩu. Thành dưới đất thông đạo tựa như một đầu đốn lượn cự mãng, chôn sâu tại phía dưới mặt đất. Trên vách tường lấp lóe u quang đem bốn phía chiếu rọi đến lờ mờ, tràn ngập một câu nguy hiểm khí tức thần bí. Hắc ám tinh linh truyền kỳ hệ lì xả dáng người nhẹ nhàng như yến, giờ phút này chính hóa thân bóng ma tại khúc này gây trong thông đạo chậm rãi du đãng. Hai mắt của nàng lóe ra u lục quang mang, như là trong đêm tối quỷ hỏa quét mắt hết thảy xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Ngay tại nàng hết sức chăm chú thời khắc, một bóng người như quỷ mị giống như lặng yên xuất hiện tại phía sau của nàng. Người này bước chân nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng, phản phất cùng chung quanh hắc ám hỏa làm một thể. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, rỗi ra một cái thon dài tay, chậm rãi hướng hệ lì xả cái cổ sờ soạn, đầu ngón tay lộ ra từng tia hàn ý, phản phất mang theo chí mạng sát ý. Ngay tại cái tay này sắp sờ đến hệ lì xả cái cổ thời điểm, nàng mới phát giác được. Ánh mắt không có biến hóa chút nào, nàng đột nhiên hướng về phía trước xông lên, tránh thoát cái này đột nhiên đến đánh lén. A lì xả xoay người, trông thấy một cái nắm pháp trượng thân ảnh tuổi trẻ xuất hiện tại đối diện với của nàng. Chương 808, đáng thương truyền kỳ khôi lỗi. Chương 808, đáng thương truyền kỳ khôi lỗi. Thành dưới đất trong thông đạo, truyền kỳ hắc ám tinh linh thích khách hệ lì xả dáng người nhẹ nhàng như trong đêm tối u linh, lặng yên tiềm phục tại thông đạo trong bóng ma. Nàng thân mang màu đen bó sát người giáp ra, phát họa ra huyền chuyển mà nguy hiểm đường cong, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh mà khát máu quan mang. Giờ phút này, nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm thông đạo một chỗ khác địch nhân Lý Tư. Lý Tư cầm trong tay một cây lưu chuyển lên không hiểu ma pháp quang huy pháp trượng, quanh thân tản ra thần bí mà ma pháp cường đại khí tức. Đông. Lý Tư trong tay pháp trượng nặng nề mà đánh trên mặt đất, liên tục không ngừng ma lực từ pháp trượng rơi xuống trên mặt đất lan tràn ra, giống mạng nhện một dạng hướng chung quanh lan tràn ra. Cái này ma lực mạng nhện leo lên chung quanh vách tường cùng thông đạo giữa không trung, lấp lóe sau một lát biến mất không thấy gì nữa. Truyền kỳ pháp thuật lặng im đoạn tuyệt chi võng. Cái này truyền kỳ pháp thuật có thể phong tỏa nội bộ không gian, vô luận là không gian truyền tống hay là bóng ma nhảy vọt dạng này chuyển di kỹ năng đều không thể sử dụng. Cùng lúc đó, cũng có thể ngăn cách nội bộ cùng ngoại bộ đưa tin. Đây coi như là Lý Tư hiện tại nắm giữ phong tỏa năng lực mạnh nhất pháp thuật. Tại tập kích hệ lì xạ trước đó, Lý Tư liền chuẩn bị kỹ càng. Dù sao hệ lì xạ là một vị truyền kỳ thích khách, coi như Lý Tư tại bóng ma phương diện năng lực có thể áp chế đối phương, cũng không có nghĩa là có thể giấu giếm được hệ lì xạ cảm giác nguy hiểm. Nếu như đánh lén thất bại nói, Lý Tư cũng chỉ có thể trước đem hệ lì xạ cùng ngoại giới liên hệ tách ra, lại khống chế lại hệ lì xạ. Về phần tại sao muốn khống chế lại hệ lì xạ, đó là bởi vì Lý Tư trước đó phát hiện một vấn đề. Hoặc là nói, lúc đó xuất hiện bốn vị hắc ám tinh linh truyền kỳ bên trong, trừ vị kia thân là hắc ám tinh linh chủ mẫu Sở Bến Sơ, mặt khác ba vị hắc ám tinh linh truyền kỳ đều có vấn đề. Nếu như Lý Tư không có cảm giác sai lầm, trước mặt hệ lì xạ chính là đột phá khẩu. Nếu tòa kia cấm địa cứ điểm đồ nổ vạn bên trong có Chu Hậu Dư Sở nhìn chăm chú, Lý Tư không tốt tự mình tiến vào nói, cũng chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác. Trông thấy xuất hiện tại trước mặt Lý Tư, hệ lì xạ có chút ngoài ý muốn. Người này là truyền kỳ pháp sư, hiện đại lục pháp sư hiệp hội một người khác. Vậy hắn là thế nào lẻn vào đến đằng sau ta? Nếu như không phải trở thành truyền kỳ thích khách mang tới cao siêu cảm giác, nàng khả năng còn không có phát giác liền bị người này bắt lấy. Mà lại, tại đối mặt cùng giai thích khách chức nghiệp giả lúc, pháp sư không nên giữ một khoảng cách, sử dụng pháp thuật công kích sao? Vừa rồi hắn chủ động tới gần là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng nàng vật lộn? Không đúng, căn cứ tình báo, hắn là thế giới thụ quyến giả Lý Tư Khải Ân, không phải là đối thủ, nhất định phải nhanh rời đi. Hệ lì xạ hiểu qua Lý Tư tình báo, vị này thế giới thụ quyến giả năng lực tương đương phong phú, không chỉ là các loại hình pháp thuật, am hiểu hơn chiến sĩ, thích khách, mục sư các cái khác nghề nghiệp năng lực. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đến mau chóng cáo chi Sở Vẹn Sở chủ mẫu. Hệ lì xạ đã chú ý tới mảnh khu vực này đã không cách nào sử dụng các loại chuyển vị năng lực, cũng vô pháp đưa tin. Rút lui chân lui. Nhưng vào lúc này, hệ lì xạ trông thấy Lý Tư trên thân ma lực không ngừng phun trào. Từng đạo phòng ngự pháp thuật như hoa mỹ giải lụa màu giống như tại chúng quanh thân thể hắn vần quanh, ngay sau đó lại từng tầng tăng thêm pháp thuật ra chỉ nó thân, để lực lượng của hắn, tốc độ, năng lực phản ứng chờ thân thể năng lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Không thể chờ đi xuống. Hệ lì xạ rất rõ ràng hiện tại trực tiếp chạy trốn lời nói, liền sẽ trực tiếp đem tự thân yếu hại bại lộ tại Lý Tư trước mặt. Truyền kỳ ở giữa chiến đấu, thắng bại chỉ ở trong mấy mắt. Không do dự, hệ lì xạ như là như mũi tên rời cung từ trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ của nàng nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền vọt tới Lý trước mặt, trong tay chủy thủ sắc bén lóe ra hàn quang, mang theo lăng lệ sát y đâm thẳng Lý Tư cổ họng. Nhưng mà, Lý Tư quanh thân phòng ngự pháp thuật kiên cố. Hệ lý xạ chủy thủ đụng vào hộ thuẫn bên trên, tóe lên một mảnh hoa mỹ hỏa hoa, lại không cách nào đột phá tầng kia nhìn như mỏng như cánh ve lại cứng cỏi không gì sánh được bình chướng. Hệ lý xạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như vây quanh Lý Tư sau lưng, lần nữa phát động công kích. Công kích của nàng như cuồng phong như mưa to dày đặc, chủy thủ bẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung, từ từng cái xảo trá góc độ đâm về Lý Tư thân thể yếu hại. Nhưng Lý Tư nương tựa theo ma pháp cường đại cảm giác cùng thân thủ nhanh nhẹn, rõ ràng không có bao nhiêu động tác, lại luôn có thể xảo diệu tránh đi hệ lý xạ công kích. Cùng lúc đó, Lý Tư không ngừng cho tự thân gia tăng các loại phòng ngự cùng tăng thêm pháp thuật. Trải qua một phen kịch liệt dây dưa, Lý Tư rốt cục hoàn thành tất cả pháp thuật thi triển. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, trong tay pháp trượng hình thái một trận biến ảo, trong nháy mắt hóa thành một thanh hàn quang loẹt loẹt chủy thủ. Ma tơ ma giới, ngàn hình võ trụ cột phá hồn truy thủ. Nơi này là thành dưới đất trong thông đạo, địa hình nhỏ hẹp, các loại cường lực pháp thuật không thi triển được. Mặc dù sử dụng pháp thuật ngăn cách mảnh khu vực này, nhưng là nếu như chiến đấu quá lớn, phá hủy mảnh khu vực này thành dưới đất thông đạo, gây nên những cái kia hắc ám tinh linh chú ý vậy hắn chui vào nhiều nặc vạn kế hoạch rất có thể liền sẽ bị phá hư. Mau đem ra hỏa này bắt lấy. Lý Tư thân hình khẽ động, như mãnh hổ hạ sơn giống như hướng hệ lụy xạ đánh tới. Lý Tư công kích tấn mãnh mà lăng lệ, cùng lúc trước dựa vào phòng ngự ma pháp hắn tưởng như hai người. Hệ lụy xạ trong lòng giật mình, không nghĩ tới Lý Tư tình báo là thật. Tại cận thân chiến đấu phương diện cũng có như thế cao tạo nghệ. Đốt. Trong tay hai người chủy thủ va chạm, trong hắc ám hiện lên một đạo chướng mắt hỏa hoa. Hệ lụy xạ biến sắc, đội vàng lui lại mấy bước. Nàng nắm chủy thủ tay phải run nhẹ nhẹ, trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục. Nàng không nghĩ tới thân là chuyện kỳ pháp sư Lý Tư không chỉ có tốc độ không thể so với nàng chậm, lực lượng còn kinh khủng như vậy. Không có khả năng chính diện cứng đối cứng. Nàng cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu sử dụng nghề nghiệp năng lực chui vào bóng ma, cùng Lý Tư quần nhau đứng lên. Thành dưới đất trong thông đạo, thân ảnh của hai người đan vào một chỗ. Chủy thủ va chạm thanh âm thanh thúy mà chói tai. Hệ lụy xạ nương tựa theo hắc ám tinh linh đặc thù nhanh nhẹn cùng linh hoạt, không ngừng mà tìm kiếm lấy Lý Tư sơ hở. Mà Lý Tư thì nương tựa theo lực lượng cường đại cùng tinh xảo kỹ xảo chiến đấu, lần lượt hóa giải hệ lụy xạ công kích, cũng cho hữu lực đánh trả. Lý Tư cũng không có sốt ruột, thuộc tính toàn diện áp chế đối phương, còn có các loại tăng thêm cùng phòng ngự pháp thuật phụ trợ, Lý Tư có thể kéo chặt lấy hệ lụy xạ. Càng là giao thủ, hệ lụy xạ càng là cảm giác tựa hồ hãm thân trong đầm lầy, căn bản là không có cách thoát đi Lý Tư công kích, mà lại không biết vì cái gì. Nàng có thể cảm giác được Lý Tư có rất nhiều lần cơ hội có thể kích thương nàng, lại dễ dàng buông tha. Tựa hồ lo lắng nàng thụ thương bình thường. Bất quá rất nhanh, hệ lụy xạ phát hiện Lý Tư công kích như là giống như cuồng phong bạo vũ, căn bản không có suy nghĩ thời gian. Theo thời gian trôi qua, hệ lụy xạ dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, mà Lý Tư lại càng đánh càng hăng, không có ngừng. Tại song phương chủy thủ lại một lần kịch liệt sau khi va chạm, Lý Tư nhắm ngay thời cơ, một cái nghiêng người tránh thoát hệ lụy xạ công kích, sau đó cấp tốc quay người, dao găm trong tay tựa như tia chớp đâm về hệ lụy xạ ngực. Hệ lụy xạ không tránh kịp, chỉ nghe phốc một tiếng. Chủy thủ đâm vào bờ vai của nàng. Thật vất vả bắt lấy loại này mấu chốt cơ hội, Lý Tư đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dòng lượng ma lực thông qua chủy thủ tràn vào hệ lụy xạ thể nội. Hệ lụy xạ trong nháy mắt cảm thấy toàn thân chết lặng, bị Lý Tư gắt gao khống chế lại. Hô Lý Tư thở dài một hơi. Vừa rồi cận thân chiến đấu thật sự là quá mức cấp tốc cùng cháy bỏng. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lý Tư liền cùng hệ lụy xạ giao phong mấy trăm lần. May hắn trừ thân là chuyện kỳ pháp sư bên ngoài, còn nắm giữ những nghề nghiệp khác năng lực, thuộc tính lại toàn phương diện áp chế hệ lụy xạ. Không phải vậy, hắn muốn đánh bại hệ lụy xạ dễ dàng. Khống chế lại nàng liền rất phiền toái, không bị đổ nổ bản bên kia phát hiện càng là không có khả năng. Nếu bắt lấy hệ lụy xạ vậy còn dư lại chính là hắc hắc. Lý Tư nhìn về phía hệ lụy xạ ánh mắt trở nên có chút quỷ dị, cười xoa tay tới gần. Lúc này hệ lụy xạ cũng bị lột sạch lông cừu vô lực phản kháng cừu nhà một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Đương nhiên, mặc dù trước mặt truyền kỳ hắc ám tinh linh rất có mị lực, nhưng là Lý Tư cũng không phải là muốn làm gì chuyện xấu. Lý Tư càng nhìn chúng chính là hệ lụy xạ nội tại. Tại lần thứ nhất trông thấy hệ lụy xạ thời điểm Lý Tư liền chú ý tới. Hắn cảm thấy hệ lụy xạ trên thân trừ chuyển kỳ khí tức bên ngoài, còn cho hắn một loại cảm giác quỷ dị. Loại cảm giác này, tại bờ rùn đối mặt bốn vị chuyển kỳ hắc ám tinh linh thời điểm, càng mãnh liệt. Bất quá, vị kia hắc ám tinh linh chủ mẫu sở bẹn sở trên thân nhưng không có loại kia dị thường. Rất nhanh, Lý Tư liền ý thức được hắn tại sao phải cảm thấy hệ lụy xạ tình huống không đúng. Đó là bởi vì tại hệ lụy xạ trên thân mặc dù có thể cảm nhận được cường hãn chuyển kỳ khí tức, lại cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Loại cảm giác này, thật giống như Lý Tư là tại đối mặt khải ân phụ không thành nguyên tố ma tượng bình thường. Hệ lụy xạ loại tình huống này còn chưa không phải trường hợp đặc biệt. Mặt khác hai cái hắc ám tinh linh truyền kỳ đồng dạng có biểu hiện như vậy. Cái này không được bình thường. Vấn đề không tại mặt ngoài, mà là tại linh hồn. Lý Tư cho nên có một cái suy đoán lớn mật. Hiện tại là thời điểm đến nghiệm chứng Lý Tư phỏng đoán. Nếu như hắn suy nghĩ, cái kia tiến vào độ nổ vạn cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Những cái kia giấu ở chỗ tối âm như cùng điều khiển, có lẽ liền giấu ở vị này truyền kỳ thích khách hệ lụy xạ sâu trong linh hồn. Hắn quyết định xâm nhập hệ lụy xạ tinh thần cùng thế giới linh hồn tìm tòi hư thực, để lộ cái kia bao phủ ở trong hắc ám bí ẩn. Tay phải nhẹ nhàng điểm tại hệ lụy xạ chỗ mi tâm, Lý Tư chậm rãi hai mắt nhắm lại, khuôn mặt bình tĩnh lại lộ ra chuyên chú, tập trung toàn bộ tinh thần, đem một cỗ bàng bạc mà tinh tế tỉ mỉ tinh thần lực như là nhu hòa nhưng lại cứng cỏi như sợi tơ, chậm rãi rót vào hệ lụy xạ não hải. Vừa mới đi vào, Lý Tư liền phát giác được dị dạng chỗ. Nơi này mặc dù tràn ngập cường đại lại sao động tinh thần lực, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, lại như hoàn toàn tĩnh mịch hoang nguyên, không có chút nào sinh cơ cùng sức sống có thể nói. Bốn phía tràn ngập u ám sương mù màu đen, phản phất bị một loại nào đó tà ác mà lực lượng cường đại cưỡng ép kiềm chế phong tỏa, không có một tia linh động cùng sinh mệnh khí tức. Quả nhiên, cái này truyền kỳ hắc ám tinh linh là bị người khống chế được. Lý Tư có thể cảm nhận được bao phủ tại hệ lụy xạ thế giới tinh thần sương mù màu đen kia quỷ dị cùng cường đại. Có thể làm đến điểm này, trừ Chu Hậu Dư Sở bên ngoài không có những người khác. Tại mảnh hỗn độn này mà tử tịch trong tinh thần không gian, Lý Nương tựa theo cảm giác bén nhạy cùng kinh nghiệm phong phú tiến lên. Như cùng ở tại trong hắc ám tìm tòi hành giả, hắn rốt cục bắt được một đạo màu đen tinh thần là ấn. Nó như là một cái tà ác vòng xoáy, lặng lặng lơ lửng tại hệ lụy xạ tinh thần không gian trung ương. Cái này tinh thần là ấn tản ra âm trầm khí tức băng lãnh, không ngừng thôn phệ lấy chung quanh tinh thần lực, tựa như một cái tham lam ác ma, vĩnh viễn không biết đủ. Chính là đạo lạc ấn này để hệ lụy xạ thế giới tinh thần trở nên như vậy tĩnh mịch, phảng phất đưa nàng linh hồn, tất cả tình cảm, ký ức cùng bản thân ý thức đều cầm tù tại một cái hắc ám trong lồng giam. Phiền phức. Lý Tư vừa nhìn thấy cái này tinh thần lạc ấn, liền cảm nhận được trong đó khó giải quyết chỗ. Chắc không được có thể khống chế một vị truyền kỳ, ở trong đó ẩn chứa Chu Hậu Dư Sở thần lực khí tức. Lý Thâm Chi cái này màu đen lạc ấn khó giải quyết, nó tựa như một tòa kiên cố pháo đài, thủ hộ lấy phía sau bí mật không muốn người biết. Chính là đạo này tinh thần lạc ấn, để vị này hắc ám tinh linh truyền kỳ trở thành vị kia sở vẹn sở chủ mẫu khống chế khối lỗi. Càng quan trọng hơn là, tùy ý xúc động hoặc là tiêu trừ lời nói, trực tiếp liền sẽ gây nên Chu Hậu Dư Sở chú ý. Lý Tư nhất định phải vạn phần coi chừng. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, việc đã đến nước này không dung hắn từ bỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điều động tinh thần lực của mình, như tia nước nhỏ giống như từ từ tới gần dấu ấn kia. Tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực phản đập vào mặt, như là mãnh liệt báo tô ý đồ đem lý tinh thần lực thôn phệ. Nguồn lực lượng này mang theo giá rét thấu xương cùng vô tận ác ý, để Lý Tư tinh thần vì đó run lên. Quả nhiên cường đại. Đây chính là vị kia Chu Hậu Dư Sở ý chí sao? Còn tốt Lý Tư thân là chuyện kỳ pháp sư, tại tinh thần cường độ bên trên tự nhiên tương đương cường hãn. Mà lại, đạo này tinh thần lạc ấn bên trong chỉ là ẩn chứa một chút Chu Hậu Dư Sở thần lực và một tia tinh thần. Tại hỗn độn thần lực chống đỡ dưới, Lý Tư còn có thể tiếp nhận đạo này tinh thần lạc ấn mang tới áp chế. Đổi một cái chuyện kỳ pháp sư, căn bản làm không được Lý Tư dạng này. Coi như bọn hắn tại tinh thần cùng linh hồn phương diện tạo nghệ có thể phát hiện hệ lụy xạ trên người dị thường, không có đồng vị giai thần lực duy trì, đối với Chu Hậu Dư Sở tinh thần lạc ấn cũng bất lực. Nhưng Lý Tư ổn định tâm thần, tinh thần lực của hắn như cùng ở tại trong cuồng phong bạo vũ thủ vương hải đăng, lấy nu thắng cường, dùng tinh thần lực của mình một chút xíu bao khỏa, an mòn đạo này màu đen lạc ấn. Thẩm thấu quá trình cực kỳ cẩn thận, không có khả năng xúc động những tinh thần lạc ấn này bên trong phản kháng. Coi như Lý Tư có thể kháng trụ Chu Hậu Dư Sở thần lực mang tới trùng kích, cũng sẽ gây nên vị kia chú ý, phế bỏ hệ lụy xạ. Lý Tư cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một lần tinh thần lực ăn mòn đều giống như tại cùng ác ma vật lộn, hơi không cẩn thận liền có thể bị phản vệ. Lý Tư hết sức chăm chú, cái trán dần dần toát ra mồ hôi mịn, thuận hắn gương mặt kiên nghị trở xuống, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, mỗi một lần tinh thần lực va chạm đều giống như một trận kinh tâm động phách đọ sức, tại yên tĩnh trong tinh thần không gian quanh quẩn trầm muộn tiếng oanh minh. Lý Tư không ngừng điều chỉnh phương pháp của mình, dần dần tìm được màu đen tinh thần lạc ấn ngược điểm. Hắn tập trung tinh thần lực, như là lưỡi kiếm sắc bén, hướng phía tinh thần lạc ấn điểm yếu kém hung hăng đâm tới. Rốt cục, tại Lý Tư không ngừng cố gắng bên dưới, màu đen tinh thần lạc ấn bắt đầu xuất hiện bung lỏng, mặt ngoài đen bắt đầu tối dần dần rút đi, lộ ra bên trong yếu ớt hạch tâm. Những cái kia tiêu tán Chu Hậu Dư Sở thần lực, bị Lý Tư hỗn độn thần lực bao khỏa, cũng không có gây nên bất luận cái gì dị động. Chương 809, Hắc ám tinh linh bí mật chương 809, Hắc ám tinh linh bí mật thành dưới đất trong thông đạo, trông thấy đối với Chu Hậu Dư Sở tinh thần lạc ấn thành công bị ăn mòn, Lý Tư thừa thắng xông lên, tăng lớn tinh thần lực chuyển vận, đem lạc ấn hạch tâm một chút xíu tăng dã. Theo lạc ấn tăng dã, hệ lụy xạ thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nguyên bản trống rỗng trong ánh mắt hiện lên một tia dãy rủa. Đây là nàng bị cầm tù bản thân ý thức đang thong thả tố hình. Hệ lụy xạ mở mắt ra, trong ánh mắt toát ra một chút mê mang, ta đây là ở đâu? Bất quá rất nhanh, tại vượt qua bàn sơ mê mang đằng sau, hệ lụy xạ tựa hồ là hồi tưởng lại trước đó ký ức. Trong ánh mắt hiện lên một tia bi ai, sau đó hệ lụy xạ nhìn về hướng trước mặt Lý Tư, nhân loại. A nguyên lai là vạn tượng thống ngự giả Lý Tư khải ân các hạ. Không nghĩ tới ngài vậy mà có thể trợ giúp ta tạm thời thoát khỏi mẫu thần Dư Sở khống chế, cảm tạ ngài. Lý Tư trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy tựa hồ tỉnh táo lại hệ lụy xạ, bất quá cũng không có bông ra đối với hệ lụy xạ thân thể khống chế. Lúc này, Lý Tư tinh thần lực còn lưu tại hệ lụy xạ trong óc. Giờ phút này, nguyên bản khống chế hệ lụy xạ tinh thần lạc ấn đã bị Lý Tư tinh thần lực ăn mòn hơn phân nửa. Chu Hậu Dư Sở thần lực bị Lý Tư hỗn độn thần lực triệt để bao khỏa, an phận dừng lại tại hệ lụy xạ trong óc. Lý Tư sở dĩ không có hoàn toàn ăn mòn Chu Hậu Dư Sở tinh thần lạc ấn, là bởi vì vậy còn giữ lại một điểm cuối cùng Lý Tư có thể cảm thấy. Tiếp tục ăn mòn lời nói liền sẽ gây nên vị kia Chu Hậu Dư Sở chú ý bất quá, trước mắt trình độ bên trên Lý Tư đã thay thế vị kia sở bèn sở chủ mâu đối với hệ lụy xạ không chế. Lý Tư tâm niệm vừa động, trước mặt hệ lụy xạ giơ lên tay phải của nàng. Hệ lụy xạ nhìn không có cảm giác chút nào tay phải một chút, khẽ thở dài một cái, Lý Tư các hạ, mặc dù ta rất rõ ràng ta tình cảnh hiện tại, nhưng là chuyện như vậy hay là sẽ để cho ta thương tâm. Có đúng không? Ta rất xin lỗi. Lý Tư mang trên mặt khẽ cười nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải bị Chu Hậu Dư Sở khống chế? Ngươi rõ ràng là hắc ám tinh linh truyền kỳ, vì cái gì thân là hắc ám tinh linh tộc thần linh Chu Hậu Dư Sở sẽ thông qua loại phương thức này khống chế ngươi? đây chẳng qua là bởi vì chúng ta đã từng phản kháng qua hắn thôi. Elisa trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười khổ nói ra. Phản kháng Chu Hậu Dốc Sở, các ngươi nghĩ như thế nào? Lý Tư nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem Elisa như có điều suy nghĩ nói ra. Hắn rõ ràng là các ngươi bộ tộc thần linh, vì cái gì các ngươi sẽ phản kháng hắn? Nếu như là tại giống như là nhân loại, thú nhân dạng này tộc đàn bên trong, không tín ngưỡng cái nào đó thần linh là chuyện rất bình thường. Nhưng là Hắc Ám Tinh Linh tình huống rất đặc thù. Hắc Ám Tinh Linh tộc đàn rất đặc thù, chủ yếu thần linh chỉ có Chu Hậu Dốc Sở. Trừ vị này bên ngoài, mặc dù còn có mấy vị thần linh, nhưng đều là Chu Hậu Dốc Sở phụ thuộc, cảm giác tồn tại cực thấp. Cho nên đối với Hắc Ám Tinh Linh tới nói, phản kháng Hắc Ám Tinh Linh bộ tộc duy nhất cường đại thần linh Chu Hậu Dốc Sở có chút khó có thể tưởng tượng. Ta cũng không phải là muốn phản kháng, chẳng qua là không nghĩ tới trước đó loại cuộc sống đó. Hệ Lỵ Xạ nhẹ nhàng nói ra, thần sắc có chút ảm đạm. Ta không muốn sinh hoạt tại vĩnh viễn âm u thành dưới đất. Ta không nghĩ tới lấy cùng mắt khác đồng tộc một dạng dâm loạn xa đoạ sinh hoạt. Ta không muốn trên tay lại dính lên những cái kia làm cho người buồn nôn máu tươi. Ta đã từng đi qua trên mặt đất thế giới, vô luận là Lâm Gian Thanh Phong hay là Thần Hy Sương Mai, đều để ta mừng rỡ. Ta cũng muốn nằm ở trên đồng cỏ, cảm thụ được thế giới mỹ hảo, mà không phải thành dưới đất những cái kia ướt nhẹp rêu cùng không khí trầm muộn. Cho nên, ngươi liền muốn cùng Chu Hậu Dốc Sở chống lại có đúng không? Lý Tư nhìn xem Hệ Lỵ Xạ cao mày nói ra. Đương nhiên. Hệ Lỵ Xạ loại tình huống này làm sao nghe được không quá giống Hắc Ám Tinh Linh tác phong a? Ưa thích rừng rậm cùng tự nhiên. Đây không phải những vùng rừng rậm kia các tinh linh đặc thù sao? Xâm lâm tinh linh cũng chính là trong tinh linh tộc chính yếu nhất, đồng dạng cũng là số lượng nhiều nhất một bộ phận. Mặt khác tinh linh tộc bảy cơ bản đều là từ xâm lâm tinh linh rẽ ngôi hóa đi ra. Mà Lý Tư quen thuộc nạp vị á đại xâm lâm tinh linh chi xâm cùng tinh linh vương quốc, chính là cái á trong thế giới lớn nhất xâm lâm tinh linh căn cứ. Nếu như chỉ là Hệ Lỵ Xạ dạng này, tựa hồ cũng không có không kỳ quái. Vạn sự vạn vật kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trường hợp đặc biệt. Nhưng nghe Hệ Lỵ Xạ lời nói, mặt khác mấy cái Hắc Ám Tinh Linh truyền kỳ tựa hồ cũng cùng nàng là đồng dạng tình huống. Không đúng, chờ chút. Lý Tư đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng nhớ lại. Hắn từng tại Tinh Linh Chi Hương sách Lý Ngang Tinh Linh Tàng Thư Thất, đọc qua Tinh Linh bộ tộc vô số năm qua lưu lại ghi chép. Trong đó có Tinh Linh tộc rất nhiều cực kỳ trọng yếu bí ẩn. Mặc dù lúc đó Lý Tư mục tiêu cũng không phải là những này, nhưng cơ hội có được, hắn liền đem Tinh Linh tộc những bí mật này toàn bộ thuận tay toàn qua một lần. Lý Tư nhớ kỹ, trong đó không ít chính là cùng Hắc Ám Tinh Linh có liên quan tình báo. Dù sao, Hắc Ám Tinh Linh cùng Chu Hậu Dốc Sở một mực chính là Tinh Linh tộc cực kỳ chú ý đối tượng. Tinh Linh tộc cũng một mực tại thu thập cùng Hắc Ám Tinh Linh có liên quan tình báo. Lý Tư nhớ kỹ, ở trong đó liền có quan hệ với Hắc Ám Tinh Linh truyền kỳ tin tức. Có một đầu tựa hồ liền cùng Hệ Lỵ Xạ tình huống có chút tương tự. Đó chính là căn cứ Tinh Linh tộc cho tới nay thu thập tình báo, Hắc Ám Tinh Linh tại đột phá thành tiểu truyền kỳ đằng sau, có một phần nhỏ có thể sẽ phát sinh tiên tính bên trên chuyển biến. Nguyên bản Hắc Ám Tinh Linh tại Chu Hậu Dốc Sở ảnh hưởng dưới truy đuổi xa đoạn cùng Hắc Ám, những này cùng nguyên bản Tinh Linh tộc thiên tính hoàn toàn tương phản. Nhưng là sẽ có một loại tình huống đặc biệt, vô luận cái gì siêu phàm nghề nghiệp Hắc Ám Tinh Linh, tại đột phá truyền kỳ đằng sau có khả năng thiên tính phát sinh chuyển biến, bắt đầu khuynh hướng cùng bình thường tinh linh xu thế cùng. Bất quá, loại tình huống này tại Hắc Ám Tinh Linh bên trong chỉ là một số nhỏ, mà lại xuất hiện loại tình huống này Hắc Ám Tinh Linh không đến bao lâu liền sẽ quỷ dị biến mất. Tinh linh tộc cho là đây là Hắc Ám Tinh Linh tại đột phá truyền kỳ đằng sau, bởi vì tiếp nhận truyền kỳ chi lực tẩy lễ mà dẫn đến Chu Hậu Dốc Sở ảnh hưởng biến mất, cho nên mới có thể khôi phục các tinh linh nguyên bản thiên tính. Điều phỏng đoán này cũng đã chứng minh Hắc Ám Tinh Linh cùng tinh linh bản chất đều là giống nhau. Chỉ bất quá bởi vì Chu Hậu Dốc Sở ảnh hưởng mới đưa đến Hắc Ám Tinh Linh xuất hiện. Mặc dù đây chỉ là tinh linh tộc một loại phỏng đoán, nhưng là Lý Tư cảm thấy cùng trước mặt Hệ Lỵ Xạ tình huống có chút tương tự. Nếu là như vậy, cho nên những cái kia biến mất Hắc Ám Tinh Linh truyền kỳ đều bị Chu Hậu Dốc Sở chế tác thành truyền kỳ khôi lỗi sao? Tựa như trước mặt Hệ Lỵ Xạ một dạng. Vừa rồi tại tiến vào Hệ Lỵ Xạ thế giới tinh thần thời điểm, Lý Tư liền hào hào quan sát một chút. Tại Hệ Lỵ Xạ trong thế giới tinh thần, Hệ Lỵ Xạ linh hồn bị Chu Hậu Dốc Sở lưu lại tinh thần lạc ấn triệt để phong tỏa. Đừng nhìn nàng hiện tại tựa hồ khôi phục thanh tỉnh, đây chẳng qua là tại Lý Tư thao tác phía dưới tạm thời khôi phục thôi. Chu Hậu Dốc Sở tinh thần lạc ấn hạch tâm Lý Tư còn không thể đụng vào. Cho nên, chỉ cần Lý Tư bung ra khống chế, bị Chu Hậu Dốc Sở tinh thần lạc ấn áp chế Hệ Lỵ Xạ lại sẽ khôi phục lại như trước trạng thái. Bất quá, Lý Tư đã có thể giống trước đó Hắc Ám Tinh Linh chủ mẫu Sở Bện Sở một dạng, có thể khống chế Hệ Lỵ Xạ hành động. Nhưng Lý Tư muốn từ Hệ Lỵ Xạ nơi này đạt được một chút tin tức hữu dụng. Có Dốc Sở tinh thần lạc ấn tại, Lý Tư không có khả năng cưỡng ép tìm kiếm Hệ Lỵ Xạ linh hồn. Hy vọng có thể có thu hoạch đi. Ngươi lúc bị khống chế, ý thức thanh tỉnh sao? Lý Tư nhìn xem trước mặt Hệ Lỵ Xạ, nhẹ giọng hỏi. Cùng lúc đó, hắn cũng giải trừ trước đó hạn chế pháp thuật. Hiện tại Hệ Lỵ Xạ thân thể toàn bộ tại khống chế của hắn bên trong. Nàng trừ có thể nói chuyện, mặt khác cái gì đều làm không được. Có đôi khi ý thức của ta có thể thanh tỉnh, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là ở vào ngủ say trạng thái. Hệ Lỵ Xạ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói ra, dù sao coi như ý thức thanh tỉnh thời điểm cũng không khống chế được thân thể, cái gì đều làm không được, còn không bằng lúc hôn mê. Ngươi biết thân phận của ta, nếu như ngươi nguyện ý hiệp trợ ta, chờ ta có nắm chắc lại trợ giúp ngươi thoát khỏi Chu Hậu Dốc Sở khống chế. Lý Tư nhìn xem Hệ Lỵ Xạ, trầm mặc một lát sau nói ra, ngươi có thể đem cái này xem như lời hứa của ta, cũng có thể là một cái giao dịch. Thế giới thụ quyến giả Lý Tư các hạ, ta y nguyên nguyện ý tin tưởng ngài hứa hẹn. Hy vọng cuối cùng cũng có một ngày, có thể đi một chuyến tinh linh chi sớm a. Ngài có thể thỏa thích sử dụng thân thể của ta, dù là đối mặt tử vong cũng không có việc gì. Hệ Lỵ Xạ nhìn xem Lý Tư, trên mặt toát ra một tia nụ cười chân thành, nếu như ta không có thể chờ đợi đến hứa hẹn thực hiện ngày đó, có thể phiền phức ngài đem ta chôn ở tòa kia tinh linh chi sâm sao?
Có thể.
Lý Tư nhìn xem trước mặt Đệ Lỵ Xạ, khẽ gật đầu. Trước mặt Đệ Lỵ Xạ trừ bề ngoài bên ngoài, cho Lý Tư cảm giác cùng một vị tinh linh chi sâm tinh linh không hề khác gì nhau.
Cảm tạ ngài, Lý Tư các hạ.
Đệ Lỵ Xạ cười gật đầu, nhìn về phía Lý Tư nói ra, ngài muốn biết cái gì?
Tòa kia cấm địa cứ điểm đồ nổ bản, hết thảy có bao nhiêu vị truyền kỳ?
Hết thảy có 5 vị hắc ám tinh linh truyền kỳ.
Đệ Lỵ Xạ không do dự nói, trừ sở vẹn sở chủ mẫu cùng ta bên ngoài, mặt khác 3 vị truyền kỳ đều là giống như ta tồn tại.
Trong đó có một vị cấp lỵ á là một mực canh giữ ở đồ nổ bản bên trong nơi mấu chốt, 2 vị khác ngài cũng đã giao rồi.
Các nàng am hiểu chính là Lý Tư cẩn thận đem Đệ Lỵ Xạ nói tới tình báo đều ghi xuống.
Đồ nổ bản bên trong có cái gì bố trí?
Không rõ lắm.
Đệ Lỵ Xạ nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu nói ra, ta là truyền kỳ thích khách, cho nên mới đến nơi đây sau. Sở Bện Sơ một mực để cho ta ở trùng quanh thành dưới đất khu vực du đãng, phát hiện bất luận cái gì tới gần cường giả. Cho nên, ta trên cơ bản rất ít tiến vào đồ nổ vạn bên trong, đối với nó hiểu rõ cũng rất ít. Bất quá nhiều nặc vạn bên trong hắc ám tinh linh số lượng có không ít, trên cơ bản đều là thực lực không kém siêu phàm chức nghiệp giả, cũng không có phổ thông tinh linh tại. Mà lại những này tinh linh trạng thái cũng có chút kỳ quái, bình thường đều ở ngủ đông trạng thái bên trong, lấy một loại đặc thù trì hoãn sinh mệnh.
Chu Hậu Dư Sở rất ác độc tâm đó a.
Lý Tư hơi xúc động. Đối với Chu Hậu Dư Sở tới nói, hắc ám tinh linh thật sự là từ đầu đến đuôi công cụ a.
Những cái kia xông ra thành dưới đất ma thú là tình huống như thế nào?
Lý Tư hỏi tiếp.
Đó là trải qua Chu Hậu Dư Sở cải tạo thành dưới đất ma thú, tình huống cụ thể không có ai biết.
Đệ Lỵ Xạ khẽ lắc đầu, nói tiếp, tựa hồ là có thâm viên chi lực ảnh hưởng, cho nên những ma thú kia đều đánh mất tất cả trí tuệ, chỉ là một đám điên cuồng chém giết dã thú thôi.
Những ma thú này đều ở nơi nào?
Lý Tư nhìn xem Đệ Lỵ Xạ hỏi.
Đây là hắn tương đối hiếu kỳ địa phương.
Khi tiến vào thành dưới đất đằng sau, Lý Tư cũng tìm kiếm qua những ma thú kia tung tích. Bất quá cuối cùng không thu hoạch được gì.
Những ma thú kia trở lại thành dưới đất đằng sau, lưu lại tung tích lộn xộn, tựa hồ không có ý kiến gì.
Nhưng mặc kệ cái nào ma thú tiến vào thành dưới đất thông đạo, truy tung không đến bao lâu, ma thú dấu vết lưu lại liền sẽ biến mất không thấy gì nữa.
Thật giống như những ma thú kia hư không tiêu thất bình thường.
Lý Tư còn muốn chờ lấy những ma thú kia xuất hiện lần nữa, đi theo tại những ma thú kia phía sau, tìm kiếm ma thú hang ổ, nhưng là không biết vì cái gì, thành dưới đất tuân ra những ma thú kia cũng không có xuất hiện nữa.
Không có cách nào, Lý Tư mới có thể chủ động thâm nhập dưới đất thành khu vực.
Những ma thú kia, đối với Lý Tư tới nói cũng không tính bao lớn phiền phức, nhưng lại để Lý Tư nghĩ đến một chút không tốt lắm hồi ức.
Đó chính là thâm viên huyết chiến thời điểm.
Khi vô số thâm viên chi môn xuất hiện tại cái á chủ thế giới thời điểm, cho toàn bộ thế giới cùng sinh linh mang đến tai nạn trước đó chưa từng có.
Từ thâm viên cánh cửa bên trong xuất hiện thâm viên ác ma, tuyệt đại đa số đối với truyền kỳ cường giả tới nói cũng không tính cái gì.
Nhưng là những vực sâu kia ác ma số lượng thật sự là nhiều lắm.
Tại thâm viên ý chí ảnh hưởng dưới, cho dù là nhỏ yếu nhất tiểu liệt ma, đối với người bình thường tới nói cũng tương đương nguy hiểm.
Vô số thâm viên chi môn xuất hiện tại đại lục từng cái địa phương, dù là truyền kỳ cường giả nhau nhau xuất hiện chiến đấu, vô số quân đội cùng mạo hiểm giả vừa đi vừa về thanh lý, những vực sâu kia ác ma đều không thể tiêu diệt sạch sẽ.
Đối này người bình thường tới nói, là từ đầu đến đuôi tai nạn.
Mà thành dưới đất này bên trong hiện lên những cái kia điên cuồng ma thú, cho Lý Tư một loại kiếp trước thâm viên huyết chiến đối mặt những vực sâu kia ác ma thời điểm cảm giác.
Mà lại nghe Hệ Lỵ Xạ nói như vậy, những ma thú này thật đúng là nhận lấy thâm viên chi lực ảnh hưởng.
Sở Bện Sở có một kiện đặc thù truyền kỳ đạo cụ.
Hệ Lỵ Xạ nói tiếp, ta không biết món kia đạo cụ đặc thù là cái gì, nhưng là năng lực của nó tựa hồ là có thể mở ra thông hướng hắn khống chế thâm viên vị diện thông đạo.
Những ma thú kia đều là tại thâm viên vị diện bồi dưỡng ra tới.
Đầu nguồn tại vực sâu vô tận thứ 66 tầng thâm khanh ma võng.
Lý Tư cảm giác có chút phiền toái.
Nếu như là dạng này, đây chẳng phải là tương đương với một cái tùy thời có thể mở ra cỡ nhỏ thâm viên ác ma chi môn.
Rất khó giải quyết ta.
Dưới loại tình huống này, muốn nhằm vào tựa hồ cũng chỉ có thể từ sở bện sở nơi đó vào tay, nhưng là thời gian ngắn Lý Tư không muốn đụng cái kia sở bện sở.
Trừ phi đến nhắc lên lá bài tẩy thời điểm, không phải vậy Lý Tư cũng không muốn sớm gây nên Chu Hậu Dư Sở chú ý tại cuối cùng trước khi quyết chiến, Lý Tư cần đạt được càng nhiều tình báo.
Chu Hậu Dư Sở thậm chí tại hắn khống chế thâm viên bị diện bồi dưỡng những ma thú kia, mục đích không có khả năng chỉ là vì công kích hiện đại lục pháp sư hiệp hội.
Vị này tà thần đến tột cùng muốn làm gì?
Vậy ngươi biết, Sở Bện Sở là thông qua biện pháp gì phong tỏa dưới mảnh đất này thành khu vực không gian?
Lý Tư suy tư một lát, hỏi tiếp.
Cái này ta rất rõ ràng.
Đối mặt vấn đề này, Hệ Lỵ Xạ nhẹ gật đầu nói ra, Sở Bện Sở là thông qua một kiện thần khí làm đến chuyện này.
Món thần khí này danh tự là Vạ Sở Túi Dạ Dày.
Chương 810, thần khí Vạ Sở Mẫu Túi Dạ Dày. Chương 810, thần khí Vạ Sở Mẫu Túi Dạ Dày thành dưới đất thông đạo.
Lý Tư nhìn xem trước mặt đã khôi phục trước đó bộ dáng Hệ Lỵ Xạ.
Không có Lý Tư trợ giúp, Hệ Lỵ Xạ ý thức đã lại lần nữa tiến nhập trạng thái ngủ say.
Chu Hậu Dư Sở tinh thần lạc ấn còn không chế lấy Hệ Lỵ Xạ linh hồn.
Tại triệt để giải trừ Chu Hậu Dư Sở tinh thần lạc ấn trước đó, Hệ Lỵ Xạ căn bản là không có cách từ khôi lỗi trong trạng thái khôi phục lại.
Chỉ bất quá, trước đó Hệ Lỵ Xạ là thụ hắc ám tinh linh chủ mẫu Sở Bện Sở không chế, bây giờ lại trở thành Lý Tư không chế khôi lỗi.
Bất quá, bởi vì Lý Tư tỉ mỉ bố trí, Hệ Lỵ Xạ trạng thái cải biến cũng không có gây nên Sở Bện Sở chú ý, thậm chí nàng y nguyên có thể hướng Hệ Lỵ Xạ ra lệnh.
Thay lời khác tới nói, hiện tại Hệ Lỵ Xạ cố này chuyển kỳ khôi lỗi, cao nhất quyền khống chế hạng người sở hữu là Chu Hậu Dư Sở. Nhưng Chu Hậu Dư Sở ở vào cái á thế giới bên ngoài, cho nên không cách nào tự mình khống chế Hệ Lỵ Xạ, chỉ có thể đem quyền khống chế hạn giao cho những người khác. Đạt được Chu Hậu Dư Sở ban cho Sở Bện Sở là thứ hai quyền khống chế hạn người sở hữu. Bất quá, Sở Bện Sở quyền hạn đã bị Lý Tư thay thế. Nhưng vì để tránh cho hắn thao tác bị Sở Bện Sở cùng Chu Hậu Dư Sở phát giác, Lý Tư bảo lưu lại Sở Bện Sở quyền khống chế hạn. Cái này tương đương với thứ ba quyền hạn. Mặc dù đồng dạng có thể khống chế hệ Lisa, nhưng tùy thời có thể bị Lý Tư mệnh lệnh hủy bỏ. Lý Tư cái này tương đương với thành công khống chế một vị chuyển kỳ hắc ám tinh linh khôi lỗi. Mặc dù chuyển hóa thành loại khôi lỗi này, thực lực sẽ có nhất định trình độ bên trên giảm xuống, nhưng đã tương đối khá. Đặc biệt là tại hiện tại dưới loại tình huống này, Lý Tư có thể thông qua khống chế hệ Lisa, đến tránh đi Chu Hậu Dư Sở chú ý, tiến vào cấm địa cứ điểm đồ nổ bản bên trong. Đây cũng là một cái mở ra lối riêng biện pháp. Chứ hệ Lisa bản thân bên ngoài, từ hệ Lisa nơi này lấy được tình báo cũng làm cho Lý Tư tương đương coi trọng. Lý Tư có thể cảm nhận được Chu Hậu Dư Sở đối với lần này chuyện cao độ coi trọng. Hắn kế hoạch chắc chắn sẽ không chỉ có cái này một chút nội dung. Trước đó, Chư Thần Giáo Hội một phương thông qua Flip Chi Tinh mở ra tiểu thế giới thông đạo, hung hăng trọng thương Tà Thần một phương tiểu thế giới, xem như vô số năm qua tương đối huy hoàng thành tựu. Bất quá cùng lúc đó, cũng là để những cái kia Tà Thần các tín đồ ẩn tàng đến sâu hơn. Mà lại, Lý Tư tin tưởng lấy những cái kia Tà Thần các tín đồ tác phong làm việc, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn giấu đi liếm láp vết thương. Không trả thù lại, cũng không phải là Tà Thần tín đồ. Mà lúc này đây, hiện đại lục pháp sư hiệp hội trong lãnh địa lại xuất hiện thành dưới đất lần này sự kiện. Lý Tư không thể không hoài nghi có phải hay không những cái kia Tà Thần cùng Thâm Viên lãnh chúa mưu đồ. Thế giới hướng đi đã bởi vì hắn mà phát sinh biến hóa, Lý Tư cần coi chừng đối mặt bất kỳ biến hóa nào. Vừa rồi những tin tình báo kia, trong đó có một đầu liền để Lý Tư tương đương chú ý, đó chính là phong tỏa nơi đây thần khí và sổn túi dạ dày. Trước đó, khổ tụng giả bợ rùn tại đối mặt hắc ám tinh linh thời điểm, liền chuẩn bị sử dụng không gian truyền tống rời đi chỗ này thành dưới đất. Khổ tụng giả bợ rùn mặc dù nắm giữ không gian truyền tống các loại pháp thuật, nhưng hẳn là cũng không tính am hiểu. Cho nên, hắn cũng không có cảm nhận được chung quanh thành dưới đất không gian phát sinh biến hóa. Bởi vì không gian của hắn truyền tống pháp thuật mặc dù thành công phóng ra, nhưng truyền tống mục đích lại cũng không là hắn chỉ định chỗ kia, mà là bị thay đổi đến cấm địa cứ điểm nhiều nặc vạn chỗ sâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là một chỗ bị sớm bố trí tốt nguy hiểm chỗ. Cùng khổ tụng giả bợ rùn so ra, Lý Tư thì càng am hiểu không gian pháp thuật. Hắn sớm chú ý tới biến hóa này. Hắn cũng thử qua muốn đột phá, nhưng lại không thu hoạch được gì. Loại tình huống đặc thù này Lý Tư còn là lần đầu tiên gặp phải, cái này so cái gì không gian phong tỏa, không gian đông kết khó giải quyết nhiều. Mà lại Lý Tư có thể cảm nhận được, loại này trên không gian biến hóa còn tại duy trì, cũng không có biến mất. Loại này thời gian dài trên không ở giữa vận bẹo cải biến, thật sự là quá mức kỳ lạ. Lý Tư xem chừng, có lẽ chỉ có Tư Đế phân tư lão sư tự mình tới, mới có thể từ nội bộ đột phá. Tư Hễ Lì Xạ trong lời nói, Lý Tư rốt cuộc minh bạch loại biến cố này nguyên do. Thần khí vạn sầm túi dạ dày. Cự quái vạn sầm là trong vực sâu vô tận một loại cực kỳ thưa thất lại đặc thù ma vật. Thân thể của bọn nó có chút cùng loại ma vật sơ lạnh, không có cố định thân thể, bình thường ẩn thân tại mặt đất phía dưới không ngừng thôn vệ chung quanh tồn tại bất cứ sự vật gì. Cát đá, bùn đất, khoáng thạch chờ chút, cho dù là ác ma cùng nham tương đều có thể thôn vệ. Ai đến cũng không có cự tuyệt, mặn chay không kỵ. Vạn sầm không có cái gì trí tuệ, tồn tại ý nghĩa chính là một mực ăn xuống dưới. Nó cũng không có cái gì năng lực đặc thù, trừ cực kỳ ngoan cường năng lực sinh tồn cùng hoàn cảnh thích ứng lực bên ngoài, có lẽ cũng chỉ còn lại có bộ kia tốt khẩu vị. Cũng bởi vậy, tại trong vực sâu vô tận cự quái vạn sầm số lượng tương đương thừa thớt. Căn cứ hệ Lý Xạ hiểu rõ, cái này thần khí vạn sầm túi dạ dày chính là nguồn gốc từ một vị bán thần thực lực cự quái vạn sầm. Vạn sầm bản thân cũng không cường đại, thậm chí ở trong vực sâu chỉ có thể coi là nhỏ yếu một loại kia. Có thể trở thành bán thần, cái kia vạn sầm có thể là vực sâu vô tận sinh ra đến nay con duy nhất. Mà cái này bán thần vạn sầm túi dạ dày cũng có năng lực cực kỳ đặc thù, trừ cực kỳ bền bỉ phòng ngự tại, còn có thể khống chế trong túi dạ dày bộ không gian. Cái này thần khí vạn sầm túi dạ dày cũng không phải là Chu Hậu Dư Sở tự tay chế tác, là nó từ địa phương khác lấy được. Hệ Lý Xạ sở dĩ biết đến rõ ràng như vậy, cũng là bởi vì nàng đã từng bị Sở Bện Sở an bài đến trông coi cái này thần khí. Thần khí cũng không phải là Sở Bện Sở có thể tùy ý vận dụng, dựa vào chính nàng lực lượng còn không cách nào khống chế thần khí. Bất quá, thông qua Chu Hậu Dư Sở ban cho biện pháp đặc thù, Sở Bện Sở có thể khống chế vạn sầm túi dạ dày mở ra cùng phong bế. Thần khí vạn sầm túi dạ dày có rất nhiều lực lượng đặc thù, trong khống chế bộ không gian chỉ là một phần trong đó năng lực. Tại thần khí bên trong, vạn sầm túi dạ dày không tính là mạnh cỡ nào lực. Đối với Chu Hậu Dư Sở tự thân cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên kỳ tài sẽ đem cái này thần khí đặt ở đồ nổ bản bên trong. Bởi vì Sở Bện Sở tự thân còn không phải bản thần, không có nắm giữ thần lực, cho nên không cách nào tùy thân mang theo vạn sầm túi dạ dày. Thần khí vạn sầm túi dạ dày liền tất giữ trong nhiều nặc vạn chỗ có lôi, bình thường do vị kia đồng dạng bị Sở Bện Sở khống chế hắc ám tinh linh truyền kỳ hạ dị dạ trông coi. Có một lần hạ dị dạ bị Sở Bện Sở an bài đi làm những chuyện khác, hễ Lý Xạ thay thế hạ dị dạ trông coi món kia thần khí. Cho nên, đối với món thần khí này vị trí cùng năng lực, hễ Lý Xạ mới có thể biết đến rõ ràng như vậy. Đối với món thần khí này, vạn sầm túi dạ dày Lý Tư có chút cảm thấy hứng thú. Một phương diện, món thần khí này đối với không gian loại kia đặc thù khống chế, để Lý Tư rất là hiếu kỳ. Nếu như có thể lấy được nói, đối với Lý Tư cũng có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Lúc đầu Lý Tư tại không gian pháp thuật phương diện nghiên cứu, khi lấy được Tư Đế phân tư lão sư chuyển thừa sau, liền đã tương đương đột xuất. Mà Lý Tư khi lấy được khối kia Flip Chi Tinh sau, thành công coi đây là căn cơ ngưng tụ không gian phân thân. Đối với không gian lĩnh vực pháp tắc phương diện khống chế cũng đột nhiên tăng mạnh. Cho dù là dạng này, Lý Tư đối với Pạ Sổng túi dạ dày khống chế mảnh không gian này cũng bất lực. Cái này cố nhiên là bởi vì bạ sổn túi dạ dày làm thần khí làm cho dù đối với thần linh cấp độ tồn tại tới nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lại thật sự cao hơn hiện tại Lý Tư nguyên nhân. Cũng bởi vì trong món thần khí này đối với không gian đặc thù vận dụng, dẫn động Lý Tư suy tư. Một phương diện khác, nếu như không có khả năng giải quyết bạ sổn túi dạ dày coi như hiện đại lục pháp sư hiệp hội muốn tấn công hắc ám tinh linh, cũng sẽ tương đương khó khăn. Bởi vì bạ sổn túi dạ dày năng lực không chỉ có là nhằm vào nội bộ, đối ngoại đồng dạng có tương đương cường lực hiệu quả. Mà lại, Lý Tư đối với cái này cũng có một chút đầu mối. Nếu như đối với món thần khí này không có biện pháp nói, Lý Tư liền sẽ trực tiếp cáo chi hiện đại lục pháp sư hiệp hội hoặc là tinh linh vương quốc để cho bọn họ tới giải quyết chuyện này. Nhưng là thông qua hệ lụy xạ cung cấp tình báo, có vẻ như Lý Tư có khả năng cũng có cơ hội giải quyết món thần khí này. Sở bèn sở đối với bạ sổn túi dạ dày khống chế là xây dựng ở chu hậu do sở ban cho lực lượng trên cơ sở. Loại này khống chế hẳn là cùng loại với đối với hệ lụy xạ đen như vậy ám tinh linh truyền kỳ phương pháp khống chế. Nói cách khác, rất có thể Lý Tư cũng có thể thông qua tương tự phương thức đến cấp sở bèn sở đối với thần khí bạ sổn túi dạ dày quyền khống chế. Dù sao chu hậu do sở không cách nào tự mình khống chế món thần khí này, đây chính là Lý Tư ưu thế lớn nhất. Dù sao, bất luận là chu hậu do sở hay là vị kia hắc ám tinh linh chủ mẫu, cũng sẽ không nghĩ đến sẽ Lý Tư quái thai như vậy. Rõ ràng vẫn chỉ là truyền kỳ, liền có thể bắt đầu nhúng chàm thần linh cấp độ lực lượng. Mặc dù Lý Tư hiện tại khống chế chỉ là hỗn độn thần lực hình thức ban đầu hỗn độn tín ngưỡng lực, nhưng ngăn không được Lý Tư khống chế tín ngưỡng lực số lượng nhiều a. Mà lại, vị kia hắc ám tinh linh chủ mẫu sở bèn sở, mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng chính là như vậy. Lý Tư có thể cảm nhận được sở bèn sở thực lực khoảng cách đăng thần chi lộ còn cách một đoạn. Chỉ cần cẩn thận một chút, giấu giếm được nàng cũng không phải là việc khó gì. Huống chi, Sở Bèn Sở hiện tại lực chú ý hẳn là toàn bộ đặt ở khống chế khổ tụng giả bợ rụn trên thân. Vì thế, nàng hiện tại còn sử dụng bạ sổn túi dạ dày duy trì đối với dưới mảnh đất này thành không gian phong tỏa. Bất quá, coi như khổ tụng giả bợ rụn bị nó đánh bại, muốn hoàn thành đối với nó khống chế hay là rất khó khăn. Bợ rụn tinh thần tương đương bên bị, muốn khống chế một vị chuyển kỳ pháp sư cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Đối với Lý Tư tới nói, vấn đề lớn nhất vẫn là tại cái kia chu hậu rộng sở. Hy vọng thông qua hệ lý xạ có thể tận khả năng giấu giếm được vị này ánh mắt. Bất kể nói thế nào, hay là trước tiến vào đồ nổ bạn xem một chút đi. Cấm địa cứ điểm đồ nổ bạn, chỗ ngồi này ở dưới đất trong thành thành thị bị băng lãnh hắc ám bao phủ, giống như là vĩnh viễn kiềm chế ở trong lòng tuyệt vọng bình thường. Toàn bộ thành thị khu phố mặc dù tu rộng rãi đại khí, nhưng không có bất luận kẻ nào đi tại trên đường phố. Trừ thành thị bên ngoài dưới mặt đất kia thác nước gần ẩn truyền đến tiếng vang, toàn bộ thành thị an tĩnh tựa như một tòa mộ địa bình thường. Mạng nhện ma văn tại hắc rượu thạch trên mặt tường núp đích, hễ lì xả mũi hùng đi trên mặt đất, ép qua đầy đất cho bụi. Nàng quấn tại bóng ma trong áo choàng thân hình khi thì vặn vẹo thành thể lỏng, khi thì ngưng kết thành sương mù, lẻn vào đến trong bóng ma chậm rãi tiến lên. Hai bên đường tháp nhọn kiến trúc như cắm ngược truy thủ, hắc rượu thạch mặt ngoài tựa hồ ngưng kết màu đen sẫm vết máu, tại nhàn nhạt hình quang chiếu xuống nổi lên dầu trạng con trạch. Thỉnh thoảng có thanh tuyển từ hai bên đường trong khe đá hiện lên, tại mặt đất hai bên chỗ lõm xuống rót thành dòng suối vốn lượn hướng về phía trước. Trong không khí tràn ngập sát thối cùng dị sắc hỗn hợp ngay ngái, hễ lì xạ không khỏi nhíu mày. Nàng trải qua một tòa cửa sổ treo màn che kiến trúc thời điểm, xuyên thấu qua màn che khe hở trông thấy 12 cái ngủ say thân thể. Những này hắc ám tinh linh ra thịt hiện ra chân châu giống như lanh quang, chỗ cổ khảm chân nhện hình dạng kim loại vòng cổ mũi nhọn đâm thật sâu vào xương quai xanh phía dưới tính mạch. Bộ ngực của các nàng lấy trái ngược lẽ thường tần suất cực kỳ chậm rãi chập trùng, nằm tại trên giường nhắm mắt ngủ say. Nhìn bộ dạng này, thật giống như vừa mới mất đi thi thể bình thường. Lý Tư tinh thần giấu ở hệ lụy xạ trong óc, thông qua hệ lụy xạ hai mắt quan sát đến tòa cấm địa này cứ điểm đồ nổ vạn. Tòa thành thị này bốn chỗ lộ ra chỗ quỷ dị, căn bản không giống một tòa thành thị hẳn là có dáng vẻ. Hai bên đường phố trong kiến trúc đang ngủ say hắc ám tinh linh. Hẳn là hệ lụy xạ nâng lên những cái kia hắc ám tinh linh chiến sĩ. Sở dĩ ở vào trạng thái ngủ say, tựa hồ chính là vì tận khả năng bảo trì trạng thái. Cùng nói là hắc ám tinh linh chiến sĩ, không bằng trở thành chu hậu do sở khôi lỗi quân đội. Hắc ám tinh linh có chủng tộc như vậy thần linh, thật sự là đụng đại vận. Lý Tư trong lòng cảm khái, sau đó tiếp lấy khống chế hệ lụy xạ hướng đổ nổ vạn trong thành khu vực đi đến. Trên đường đi không có bất kỳ người nào đi ra ngăn cản Lý Tư. Lý Tư rất rõ ràng, cái này cũng không đại biểu cho đổ nổ vạn bên trong rất an toàn, chẳng qua là bởi vì hệ lụy xạ đặc thù thôi. Làm hắc ám tinh linh truyền kỳ, nàng xuất hiện tại đồ nổ vạn bên trong là chuyện rất bình thường. Cho nên trong thành những cái kia phòng ngự cảnh giới bố trí, cơ bản cũng sẽ không đối với hệ lụy xạ có hiệu lực. Chí ít đang đến gần khu vực hạch tâm trước đó, Lý Tư không cần lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề gì. Mà nhiều nặc vạn khu vực hạch tâm. Lý Tư nhìn thoáng qua phía trước nơi xa. Nguyên bản thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại đồ nổ vạn bên trong chấn động, giờ phút này đã có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện khổ tụng giả bợ rùn vẫn là bị sở bèn sở bọn người đánh bại bắt lấy sao. Đó là một tòa đứng sừng sững ở đồ nổ vạn nơi trọng yếu kiến trúc, như là bị xé nứt chi chu quang mục. Căn cứ từ hệ lụy xạ lấy được tình báo, tòa kiến trúc này danh tự là nhện tâm thánh điện. Tám cây tựa như xương cổ sống đúc thành trụ cột chống đỡ lấy mái vòm, mỗi cái xương sống cuối cùng đều kết nối với lít nha lít nhít màu đen chân nhện. Kiến trúc bên ngoài mặt chính bao trùm lấy không ngừng núp ních màu đen mạng nhện, những mạng nhện này thật là do sở thần lực cụ tượng hóa, mỗi khi có sinh vật tới gần, kia lưới liền sẽ tự động ngừng kết thành nên sinh vật hoảng sợ nhất hình thái, có thể là bị lột da nhân loại kỵ sĩ, có thể là bị nhện trưng ký sinh ma thú. Lý Tư có thể trông thấy, tòa thánh điện này trong mái vòm gương treo đường kính 30 mét nhện lớn trứng, vỏ trứng hiện ra hơi mở huyết đục cảm nhận. Nội bộ có thể thấy được vô số cuộn mình hài nhi hình thái ma thú. cuống rốn của bọn họ cùng nện chứng đỉnh do sở thánh huy tương liên, mỗi cái cuống rốn đều tại có tiết tấu địa mạch động, đem lực lượng vô danh rút ra đến nện chứng hạch tâm. Chu hậu do sở lực lượng ngay tại tòa kiến trúc này thượng lưu chuyển, vô số âm u con mắt hiện lên ở thánh điện trên vách tường, quan sát đến toàn bộ đồ nổ bản. Chương 811, Bờ Dìn Luân Hãm bên trong chương 811, Bờ Dìn Luân Hãm bên trong nện tâm thánh điện mái vòm bên dưới, màu đen xám mạng nện như cơ thể sống dây leo giống như tầng tầng lớp lớp bao vây lấy truyền kỳ pháp sư Bờ Dùn, hình thành một tòa đường kính 20m nện cái phòng. Thánh điện bốn vách tường khảm nạm tinh thạch đèn bỏ ra quang mang u lam, tại mạng nện mặt ngoài chết xạ ra mạng nện ma văn đỏ sẫm bừng sáng. Toàn bộ không gian tràn ngập máu tươi cùng lưu hình sắc hỗn hợp ngai ngái khí tức, làm cho người buồn nôn nhưng lại ẩn hà mê hoặc chí mạng. Bờ Dùn thân thể bị mấy ngàn tầng tơ nện quấn quanh thành dạng kén, vẻn vẹn bộ mặt trần trụi ở bên ngoài. Da của hắn hiện ra màu nâu xanh ánh kim loại, trên trán hiện hiện hình mạng nện phù văn, trong hai mắt u lam ma pháp ánh lửa cùng màu đỏ thâm thâm nguyên chi lực hình thành đối xứng vầng sáng. Phòng hộ kết giới tại bên ngoài thân hắn lưu chuyển như thể lòng thủy ngân, mỗi một lần ma lực gợn sóng khuyết tán đều sẽ dẫn phát trên thân thể mạng nện kịch liệt rung động. Những cái kia bám vào tại trên tơ nện vi hình chi chu ngay tại Bờ Dùn trên thân chậm chạp lúc đích, bén nhọn chân đốt xẹt qua tơ nện lúc có thể từ Bờ Dùn trên thân xé rách bên dưới lấm ta lấm tấm ma lực mảnh vỡ. Những này u lam mảnh vỡ vừa mới chóc ra liền bị ô uế khí tức ô nhiễm, hóa thành màu đỏ thâm điểm sáng rót vào Bờ Dùn thân thể. Tại trên da rẻ của hắn hình thành hình mạng nhện vết bỏng, thâm viên chi lực dọc theo tơ nhện đường vân uốn lượn kéo lên, tựa như rắn độc quấn quanh con mồi. Màu đỏ thâm dòng năng lượng qua chỗ, không khí bốc hơi lên màu tím đen sương mù, tản ra cực kỳ mùi gây mũi. Mỗi khi thâm viên chi lực chạm đến Bờ Dùn trên người phòng hộ kết giới, liền sẽ sinh ra cùng loại axit sủ phiểu dịp ăn mòn kim loại chói tai tiếng vang, tại Bờ Dùn trên da lưu lại hình mạng nhện vết rách. Hai tay của hắn không bị khống chế run rẩy, đầu ngón tay bắn ra ma lực đạn chạm đến mạng nhện trong nháy mắt bị phân giải, tiêu tán ở chúng quanh sền sệt như thể lỏng tơ nhện trong không khí. Nện tâm thánh điện chỗ sâu thâm viên cổng đông trực truyền đến như có như không tê minh, cùng Bờ Dùn run dậy tần suất sinh ra cộng minh, đã dẫn phát toàn bộ mạng nện kết cấu cộng hưởng. Những cái kia nguyên bản ở trên lưới nện núc ních nện con mắt kép chuyển hướng Bờ Dùn phương hướng thời điểm, trong tám con mắt phản chiếu ra hắn dần dần vỡ vụn phòng hộ kết giới. Khi từng sợi thâm viên chi lực nếm thử đột phá phòng hộ kết giới thời điểm, Bờ Dùn làn da bắt đầu trong suốt hóa, có thể trông thấy nội tạng khí quan đang bị hình mạng nện kết cấu thẩm thấu. Giờ phút này, Bờ Dùn trong thân thể phát ra ấu nện gặm nuốt hủ mục giống như kéo kẹt âm thanh. Hắn phòng hộ kết giới xuất hiện tinh mịn vết rách, như sắp phá toái pha lê. Thánh điện bốn vách tường u linh nện tập thể thay đổi phương hướng, trong suốt phần bụng sáng lên, bắn ra da Bờ Dùn bị tơ nện trói buộc huyễn tượng. Trong huyễn tượng da của hắn lộ sắc thành hơi mở hình mạng nện, lộ ra dưới da nhảy lên màu đen khí quan. Trong hiện thực Bờ Dùn đầu ngón tay chảy ra huyết dịch màu đen, nhỏ xuống mạng nện trong nháy mắt bị hấp thu, ngược lại tẩm bổ tơ nện khiến cho cứng cáp hơn. Theo thâm viên chi lực tiếp tục thẩm thấu, Bờ Dùn bộ mặt hiện hình mạng nện vết rách, mỗi đạo vết rách lấp lóe không ổn định mà phát hỏa hoa. Bờ Dùn thấy rõ những cái kia quấn quanh hắn tơ nện kỳ thực là do sở thần lực cụ tượng hóa sợi tơ. Nếu như triệt để bị những tơ nhện này thẩm thấu, như vậy hắn liền đem triệt để mất đi bản thân, trở thành hắc ám tinh linh bắt làm tù binh. Ngay tại thâm viên chi lực từ từ ăn mòn Bờ Dùn thời điểm, hắc ám tinh linh chủ mẫu sở bẹn sở đứng tại thánh điện cách đó không xa, không chớp mắt nhìn chằm chằm Bờ Dùn trên thân phát sinh hết thảy. Cùng lúc đó, tại nhện tâm thánh điện mặt khác ba phương hướng, ba tên hắc ám tinh linh chuyển kỳ phân biệt đứng ở nơi đó. Vô số mạng nhện từ trong thân thể bọn họ kéo dài tới đi ra, hướng Bờ Dùn bay tới. Đến từ chu hậu do sở lực lượng cũng theo những mạng nhện này cùng một chỗ, gia tốc ăn mòn Bờ Dùn ma lực cùng thần trí. Trông thấy Bờ Dùn trên thân càng ngày càng nhiều xuất hiện giống mạng nhện là ấn, sở bẹn sở trên mặt vẻ hưng phấn cũng càng lúc càng nồng nặc. Đây chính là một vị truyền kỳ pháp sư, hơn nữa còn là hiện đại lục pháp sư hiệp hội truyền kỳ nghị viên. Nếu như có thể khống chế khổ tụng giả Bờ Dùn, đem nó chuyển hóa làm thuộc về nàng khối lỗi, như vậy đến tiếp sau tiến lên chủ thượng kế hoạch liền thuận lợi nhiều. Mặc kệ là càng nhiều liên quan tới hiện đại lục pháp sư hiệp hội nội bộ tình báo, hay là thời khắc mấu chốt phản bội, đều đối với hắc ám tinh linh tương đối quan trọng. Sở bẹn sở rất rõ ràng chủ thượng an bài. Chu hậu do sở tại cấm địa cứ điểm đồ nổ vạn đầu nhập lực lượng đã rất nhiều. Mặc dù chủ thượng đạt được còn lại mấy cái bên kia tồn tại vĩ đại trợ giúp, nhưng dù sao liên quan đến khu vực quá nhiều, không có khả năng phân phối cho nàng càng nhiều lực lượng. Nhưng sở bẹn sở rất rõ ràng, nàng cần đối mặt thế nhưng là hiện đại lục pháp sư hiệp hội. Nhờ vào một chút kinh nghiệm thủ, nàng rất rõ ràng hiện đại lục pháp sư hiệp hội thực lực kinh khủng. Dưới đất trong thành, dựa vào địa lợi, nàng còn có thể cùng hiện đại lục pháp sư hiệp hội quần nhau một hai. Nếu như rời đi nơi này, nàng căn bản khó mà phản kháng hiện đại lục pháp sư hiệp hội toàn lực công kích. Đây là tại hiện đại lục pháp sư hiệp hội ba vị kia nghị trưởng không xuất hiện, lại không vận dụng cái kia hai tòa không sử dụng cái kia ba tòa kinh khủng phụ không thành tình huống dưới. Mặc dù chủ thượng giao cho nàng nhiệm vụ chỉ là âm thầm tập kích hiện đại lục pháp sư hiệp hội nhân thủ, tạo thành hỗn loạn, nhưng vì thắng được chủ thượng tán thưởng, sở bẹn sở nhất định phải càng thêm xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Dạng này, nàng mới có thể có đến càng nhiều chu hậu do sở ban thưởng lực lượng. Nếu như có thể khống chế vị này khổ tụng giả Bờ Dùn, như vậy rất có thể liền có thể đạt được chủ thượng chú ý. Bất quá vị này khổ tụng giả Bờ Dùn chống cự thật sự là quá ương ngạnh. Tại chủ thượng vĩ lực vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy, bất quá cũng tốt. Sở bẹn sở nhìn xem Bờ Dùn, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Chống cự càng là ương ngạnh, liên đại biểu vị này chuyển kỳ pháp sư thực lực càng mạnh. Thành công khống chế hắn lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Dù sao tại chủ thượng lực lượng ăn mòn bên dưới, hắn làm hết thể đều chẳng qua là vô dụng công thôi. Có bạ sầm túi dạ dày tại, hắn là tuyệt đối không có khả năng chạy đi. Ngay lúc này, một đạo có chút chấn động từ sở bẹn sở lòng bàn chân mặt đất truyền đến. Đây là. Sở bẹn sở cảm thụ được chấn động truyền đến phương hướng, sắc mặt hơi đổi một chút. đây không phải bạn sổn túi dạ dày vị trí sao? Nệ tâm thánh điện dưới mặt đất nào đó vừa ẩn bí trong phòng tối, một cái cự đại túi dạ dày như cơ thể sống như vực sâu chiếm cứ lấy trong phòng vị trí. Co quắp mở túi dạ dày chừng mấy chục mét đường kính, mặt ngoài bao trùm lấy màu tím đen chất nhầy, ở trung quanh đũ lục ánh đến bên dưới hiện ra láo cá ánh kim loại. Chất nhầy không ngừng từ túi dạ dày nhăn nheo chỗ chảy ra, nhỏ xuống mặt đất lúc phát ra tính ăn mòn tê lạp âm thanh. Ăn mòn đi tới chỗ dâng lên màu tím nhạt xương độc, mang theo sát thối cùng dung nham hỗn hợp tanh hôi, làm lòng người thấy sợ hãi. Mà tại cái này quỷ dị túi dạ dày mặt ngoài, dày đặc hình mạng nhện ma văn. Những ma văn này do đặc thù nào đó dịch thể cùng thâm viên chi lực hỗn hợp vẽ, theo túi dạ dày mặt ngoài bắp thịt núc ních không ngừng biến hóa sắc thái cùng hình thái. Túi dạ dày cơ bắp hoa văn như cùng sống thể chi chu chấn đốt, tại kịch liệt co vào bên trong không ngừng biến hóa hình dạng, khi thì hở ra như dây núi, khi thì lõm như thâm viên khe nước. Nội bộ mơ hồ có thể thấy được hơi mở tàn ảnh màu đen rẽ rủa nhúc nhích, đó là bị túi dạ dày thôn vệ tế phẩm linh hồn đang bị chậm chạp tiêu hóa. Mỗi khi túi dạ dày phát ra trầm thấp vang mình, toàn bộ mật thất đều sẽ rung động, mặt đất khảm nạm mạng nhện ma văn nổi lên huyết quang, đem túi dạ dày khí tức huyết tán đến toàn bộ thánh điện. Trong cố khí tức này ẩn chứa rất sợ tà ác thần lực, nhìn thẳng người sẽ ở trong con mắt phản chiếu ra hố sâu ma vong cảnh tượng, cuối cùng bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng này mà lâm vào vĩnh hằng điên cuồng. Vạn sơn túi dạ dày mặt ngoài ma văn pháp tắc lấy ba màu đường vân cụ hiện món thần khí này bản chất. Màu đen, trắng nhạt, ám kim ba màu ma văn như cơ thể sống kinh mạch quấn quanh túi dạ dày mặt ngoài, riêng phần mình đối ứng thôn vệ, phong tỏa, tiêu hóa tam đại pháp tắc, xen lẫn cấu thành cái này kỳ dị thần khí uy lực kinh khủng. Cái kia ma văn màu đen như thâm viên vết rách giống như tại túi dạ dày nhăn nheo ở giữa lan tràn, mỗi khi dịch nhẫn từ túi dạ dày mặt ngoài nhỏ xuống lúc, ma văn sẽ nổi lên u ám thâm thúy quang mang. Mà ma văn màu đen đối ứng thôn vệ pháp thì lại lấy một loại gần như điên cuồng tư thái hiện ra nó uy năng. Vị này túi phảng phất là bên trong vùng thế giới này tham lam nhất con ác thú, vĩnh viễn không thỏa mãn thời điểm. Không phân biệt đối tượng, không phân mạnh yếu, mà sởn túi dạ dày đối với trung quanh tồn tại hết thảy đều là thể hiện ra vô tận khao khát. Vô luận là phiêu miểu vô hình ma lực, chậm chậm lưu động không khí, hay là trung quanh trong phòng bùn đất gạch đá, thậm chí rất nhỏ đến cực điểm cho bụi, đều là khó thoát nó thôn phệ miệng. Lý Tư có thể cảm nhận được cái này nhúc nhích túi dạ dày lấy một loại gần như giữ dằn tham lam, đem bốn bề hết thảy điền cuồng lôi kéo, cuốn vào cái kia túi dạ dày cửa vào thâm thúy không đáy trong bóng tối, tựa như một cái tham lam vô độ, không bao giờ ngừng nghỉ hủy diệt vòng xoáy. Nếu như không phải có một tầng lực lượng vô danh hạn chế, Lý Tư cảm thấy cái này túi dạ dày thậm chí có thể đem cả tòa thánh điện đều hoàn toàn thôn phệ. Mà cái kia màu trắng nhạt ma văn như băng xương tơ nện giống như lóe ra lạnh lẽo hàn quang, khi ma văn sáng lên lúc, trên đó phong ấn pháp tắc uy năng tựa như thực chất tràn ngập ra. Càng là chậm rãi tới gần nơi này kiện thần khí, một loại khó nói nên lời cảm giác gáp bách tựa như thủy triều vào tới. Lý Tư có thể rõ ràng phát giác được, thể nội nguyên bản sinh động siêu phàm chi lực, lại như thủy triều xuống như nước biển lấy một loại chậm chạp lại kiên định tiết tấu trôi qua. Mỗi một lần lực lượng tiêu tán, đều hình như có châm nhỏ trong thân thể lưu chuyển, mang đến một loại khó mà chịu được nói nhói cùng cảm giác bất lực. Không chỉ có như vậy, túi dạ dày không gian chung quanh cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, tái diễn ngưng kết cùng làm tan quá trình. Không khí không còn lưu động, tựa như thời gian cũng sẽ tại giờ phút này đình trệ. Mà khi Lý Tư ánh mắt xuyên thấu vào sườn túi dạ dày bên ngoài đoàn kia nhúc nhích cơ bắp, nhìn trộm nó nội bộ lúc, một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt đánh tới. Ở trong đó không có sinh cơ chút nào cùng sức sống, hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề, tựa như vũ trụ sinh ra trước hỗn độn, lại như vạn vật tiêu vong sau về với bụi đất, cho người ta một loại tịch diệt tuyệt vọng cảm giác, phản phất hết thảy tất cả sinh mệnh ở chỗ này đều sẽ đi về phía kết thúc. Mà cái kia màu ám kim ma văn giống như là thần tính hào quang giống như tại túi dạ dày mặt ngoài lưu chuyển, lại như từ trong vực sâu leo ra tà dị dây leo, cuốn lượn khúc chiết, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Mỗi một đạo ma văn đều lóe ra u lanh ánh sáng, dường như cất giấu vô số song thăm dò thế giới con mắt, lộ ra vô tận tham lam cùng hung tàn. Những này màu ám kim ma văn đại biểu chính là cái kia quỷ dị mà kinh khủng tiêu hóa phát tắc. Một khi có việc vật lâm vào ma văn này xen lẫn lĩnh vực, liền như là bước vào vô tình cối xay thịt. Cứng rắn cự thạch sẽ ở trong nháy mắt bị ma văn lực lượng đè ép, nghiền nát, hóa thành bột mịn, đao kiếm sắc bén sẽ ở ma văn quấn quanh bên dưới, như là yếu ớt cảnh khô giống như bị tùy tiện bẻ gãy, cho dù là có được cường đại linh lực linh vật, nó linh lực cũng sẽ bị ma văn một chút xíu tức đoạn, thôn vệ, cho đến tiêu tán thành vô hình. Cuối cùng, hết thảy đều sẽ bị triệt để mài nhỏ thành thuần túy nhất lực lượng, như là tia nước nhỏ giống như hội tụ, trở thành cung cấp nuôi dưỡng thần khí cái kia như to lớn túi dạ dày ý hệ chất dinh dưỡng. Khi mọi người xa xa nhìn chăm chú món thần khí này lúc, cái kia màu ám kim ma văn phảng phất có được sinh mệnh bình thường, phóng xuất ra một loại quỷ dị hấp lực. Vẹn vẹn nhìn xem nó, cũng cảm giác thân thể của mình thật giống như bị vô số vô hình xúc tu cuốn lấy, trong ý thức cũng hiện ra tự thân bị cái kia ma văn bao khỏa, nhấm nuốt nhai nát khủng bố hình ảnh. Mỗi một tấc da thịt đều tại nhói nhói, mỗi một cây thần kinh đều đang run rẩy, phản phất sau một khắc, chính mình liền sẽ tại dưới lực lượng kinh khủng này hóa thành hư vô, trở thành thần khí một bộ phận. Màu đen, trắng nhạt, ám kim ba màu ma văn sen lẫn thành lưới, là thần khí và sẩm túi dạ dày đại biểu tam đại pháp tắc trong thế gian cụ tượng hóa thể hiện. Bất luận cái gì nhìn thẳng túi dạ dày sinh vật, cũng sẽ ở trong con mắt phản chiếu ra trong vực sâu vô tận cái kia đáng sợ cảnh tượng, mà linh hồn của bọn hắn cũng đang từ từ bị túi dạ dày khí tức lặng yên ăn mòn, bắt đầu kinh lịch pháp tắc phương diện tiêu hóa cùng dựng lại. Loại này ăn mòn cũng không phải là đơn giản linh hồn ăn mòn, mà là đối với nó tồn tại bản chất triệt để sửa, cuối cùng đem sinh vật chuyển hóa làm tầm bổ và sẩm túi dạ dày vĩnh hằng tế phẩm, vĩnh viễn trầm luân. Lý Tư khống chế hệ lụy xạ đứng tại căn này ở vào nhện tâm thánh điện dưới mặt đất bí ẩn phòng tối, cẩn thận quan sát đến trước mặt cái này cực kỳ quỷ dị thần khí bạ sầm túi dạ dày. Đối với Lý Tư tới nói, đây là sau khi hắn xuống lại, lần thứ nhất đối mặt thần khí cấp độ tồn tại. Đương nhiên, thần khí dù sao cũng là thần khí. Nếu như là người bình thường nhìn thẳng món thần khí này, đoán chừng sẽ trực tiếp bị món thần khí này hấp dẫn, thôn vệ cùng tiêu hao. Nhưng Lý Tư dù sao đã thành tiểu truyền kỳ, còn nắm trong tay hỗn độn thần lực hình thức ban đầu. Cho nên, trước mặt bạ sầm túi dạ dày tiêu tán đi ra sức mạnh còn sót lại đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Mà lại, Lý Tư cũng có thể nhìn ra, quả nhiên món thần khí này cũng không có bị hoàn toàn khống chế. Không biết là Chu Hậu Dư Sở hay là Hắc Ám Tinh Linh bán thần cường giả, tại món thần khí này bên ngoài thực hiện mấy tầng phong ấn, đem món thần khí này uy năng ước thúc đứng lên, khiến cho không có khả năng ảnh hưởng không gian xung quanh. Lý Tư xem chừng, thao tác như vậy cũng làm cho bạ sầm túi dạ dày năng lực bị phong ấn không ít. Đoán chừng những cái kia Hắc Ám Tinh Linh chỉ có thể vận dụng món thần khí này phong ấn pháp tắc phương diện năng lực. Đôi này Lý Tư tới nói là một chuyện tốt. Không phải vậy nếu như thần khí đã bị khống chế lời nói, Lý Tư muốn động thủ chân liền rất phiền toái. Nhưng tương tự, một cái khác nan đề cũng bày ở Lý Tư trước mặt. Đó chính là cái này bạ sầm túi dạ dày là một kiện từ đầu đến đuôi tràn ngập thâm viên chi lực thần khí. Lý Tư muốn khống chế món thần khí này, rất có thể sẽ đối mặt thâm viên chi lực ăn mòn. Mặc dù thân là thế giới thụ quyến giả, Lý Tư tại tự nhiên, sinh mệnh các phương diện thế giới quy tắc cảm ngộ rất sâu, nhưng khoảng cách thần khí bên trong ẩn chứa lực lượng còn kém xa xôi. Phân thân còn chưa tính, Lý Tư cũng không muốn tự thân bị thâm viên chi lực ăn mòn. Vượt sâu vô tận lực lượng tương đương phiền phức. Đừng nói là truyền kỳ, chính là thần linh hơi không cẩn thận liền sẽ bị thâm viên chi lực ăn mòn xa đoạn. Loại chuyện này, tại thâm viên trong huyết chiến nhìn mãi quen mắt, cũng là những ác ma kia nhất thường sử dụng thủ đoạn. Bất quá dù là lần thất bại này, Lý Tư cũng dự định tiếp xúc một chút bạ sầm túi dạ dày dù sao hắn hiện tại là Hắc Ám Tinh Linh truyền kỳ hệ Elisa, lại phủ lấy Chu Hậu Dư Sở lực lượng, cũng không có vấn đề. Chương 812, chính hợp ý ta chương 812, chính hợp ý ta cấm địa cứ điểm đồ nổ vạn, Chu Tâm Thánh Điện dưới mặt đất, Lý Tư nhìn xem trước mặt ngay tại chậm rãi ngọ nghệ thần khí bạ sầm túi dạ dày khống chế hệ Elisa chậm rãi tới gần. Coi chừng tránh đi từ túi dạ dày bên trên nhỏ xuống cái kia quỷ dị dịch nhận, Lý Tư đi tới bạ sầm túi dạ dày trước đó. Không có trực tiếp để hệ lụy xạ lấy tay đi tiếp xúc túi dạ dày, Lý Tư xuất ra hệ lụy xạ trước đó sử dụng trôi kia truyền kỳ truy thủ, đem sớm rót vào hệ lụy xạ thể nội hỗn độn tín ngưỡng lực ngưng tụ tới trong tay trên truy thủ. Điểm điểm ánh sáng màu xám bắt đầu ở cái kia màu đen truyền kỳ trên truy thủ chảy xuôi. Lý Tư sau khi chuẩn bị sẵn sàng, coi chừng hướng nắm truy thủ hướng hạ sầm túi dạ dày với tới. Khi truy thủ cái kia sắc bén mũi nhọn tiếp xúc đến túi dạ dày cái kia ngạo nghệ trải rộng màu đỏ tươi mạch máu cơ bắp mặt ngoài lúc, túi dạ dày cơ bắp mặt ngoài tại truy thủ lực lượng tác dụng dưới có chút lõm. Cùng lúc đó, Lý Tư cảm giác được một loại cực kỳ cứng cỏi cảm giác từ dao găm trong tay truyền đến. Rõ ràng trước mặt cơ bắp nhìn qua liền cùng phổ thông huyết đục một dạng, nhưng lại giống một đạo sẽ không bao giờ bị xuyên tấu trở ngại bình thường. Lý Tư nếm thử tại trên chủy thủ thực hiện càng nhiều lực lượng, mặc dù cái này làm cơ bắp lõm trình độ càng lớn, nhưng lại có loại đồng dạng cường đại phản tác dụng lực từ túi dạ dày bên trên bắn ngược trở về. Ngay tại Lý Tư thử thời điểm, hạ sườn túi dạ dày bên trên cái kia màu đen, trắng nhạt, màu ám kim ma văn đồng thời có chút sáng lên. Ba màu hào quang dọc theo túi dạ dày cơ bắp mặt ngoài bắt đầu lưu chuyển, hướng Lý Tư chủy thủ tiếp xúc địa phương hội tụ mà đi. Lý Tư thấy thế, thần sắc có chút ngưng tụ. Bất quá hắn cũng không có thu hồi trong tay chủy thủ, mà là làm xong tiếp nhận thần khí bạ sầm túi dạ dày lực lượng phản kích chuẩn bị. Túi dạ dày bên trên ba màu hào quang vặn bẹo quấn quanh ở cùng một chỗ, đột nhiên đánh vào Lý Tư dao găm trong tay bên trên. Lý Tư tay phải chấn động, cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ hướng hắn khởi xướng trúng kích. Hắn bám vào tại trên chủy thủ hỗn độn tín ngưỡng lực kém chút bị bạ sầm túi dạ dày lực lượng trực tiếp tách ra. Đây cũng không phải Lý Tư gánh không được thần khí thuần túy lực lượng trúng kích, thật sự là bởi vì mượn hệ lụy xạ thân thể, căn bản là không có cách phát huy ra Lý Tư tự thân ưu thế. Bất quá, tại Lý Tư sớm làm tốt chuẩn bị phía dưới, hệ lụy xạ thân thể hay là thành công kháng trụ thần khí lực lượng trúng kích. Cùng lúc đó, tại tiếp xúc đến bạ sầm túi dạ dày lực lượng thời điểm, Lý Tư cũng đã nhận được mới nhắc nhở. Đốt khôi lỗi của ngươi hệ lụy xạ nhận lấy lực lượng đặc thù trúng kích. Khôi lỗi của ngươi hệ lụy xạ nhận lấy 124.051 điểm thần tính tổn thương. Khôi lỗi của ngươi hệ lụy xạ bị kèm theo mặt trái trạng thái thôn vệ. Mặt trái trạng thái thôn vệ, nguồn gốc từ thần khí bạ sầm túi dạ dày thôn vệ quy tắc ảnh hưởng, mỗi phút đồng hồ bị thần khí thôn vệ trước mắt 1 HP cùng pháp lực giá trị trạng thái này hiệu quả đã giảm miễn khôi lỗi của ngươi hệ lụy xạ bị kèm theo mặt trái trạng thái phong tỏa. Mặt trái trạng thái phong tỏa, nguồn gốc từ thần khí bạ sầm túi dạ dày phong tỏa quy tắc ảnh hưởng, mỗi phút đồng hồ bị phong tỏa một hạng ngươi nắm giữ siêu phàm kỹ năng, sở trường trạng thái này hiệu quả đã giảm miễn khôi lỗi của ngươi hệ lụy xạ bị kèm theo mặt trái trạng thái tiêu hóa. Mặt trái trạng thái tiêu hóa, nguồn gốc từ thần khí bạ sầm túi dạ dày tiêu hóa quy tắc ảnh hưởng, mỗi phút đồng hồ bị tan rã một bộ phận thân thể tiến vào trong túi dạ dày bộ hoặc giải trừ túi dạ dày dịch tiêu hóa, hiệu quả này đem trên phạm vi lớn tăng cường trạng thái này hiệu quả đã giảm miễn ngươi nhận lấy nguồn gốc từ thần khí bạ sầm túi dạ dày tổn thương. Ngươi thu hoạch được phía dưới tin tức. Đặc thù trang bị, bạ sầm túi dạ dày cấp độ, thần khí giới thiệu, bán thần cấp ma thú cự quái bạ sầm túi dạ dày, bị vực sâu vô tận thứ 81 tầng tiên huyết thiện than lãnh chúa áo bác khắc tư áo bác đạt được sau, thông qua vực sâu vô tận chi lực thấm vào cùng cường hóa, trở thành một kiện có được tương đương đặc biệt lực lượng thần khí trang bị hiệu quả 1, vực sâu vô tận chi lực nắm giữ nên trang bị sẽ đạt được vực sâu vô tận chi lực cường hóa, toàn thuộc tính gia tăng 30 như. Trang bị người nắm giữ chưa nắm giữ vực sâu vô tận chi lực, nắm giữ nên trang bị có xác suất sa đoạ chuyển đổi trở thành thâm viên ác ma trang bị hiệu quả 2, thôn vệ nắm giữ nên trang bị có thể sử dụng nên trang bị có thôn phệ quy tắc lĩnh vực tương quan năng lực chống chết, triển khai trang bị hiệu quả 3, phong tỏa nắm giữ nên trang bị, có thể sử dụng nên trang bị có phong tỏa quy tắc lĩnh vực tương quan năng lực chống chết, triển khai trang bị hiệu quả 2. Tiêu hóa nắm giữ nên trang bị, có thể sử dụng nên trang bị có tiêu hóa quy tắc lĩnh vực tương quan năng lực chống chết, triển khai. Lý Tư nhìn xem trước mặt bảng hệ thống phía trên nhắc nhở tin tức, có chút mới lạ. Trên thực tế, món thần khí này họa sổ túi dạ dày cùng bình thường thần khí cũng không quá giống nhau. Nguồn gốc từ vực sâu vô tận món thần khí này cùng Lý Tư trước đó biết được thần khí thuộc tính cũng không quá tương tự, chủ yếu năng lực cũng không phải tăng phúc nên thần khí người sử dụng, mà chủ yếu tập trung ở thần khí ẩn chứa thôn vệ phong tỏa tiêu hóa tam đại quy tắc trong lĩnh vực. Cái này tam đại quy tắc lĩnh vực đối với chư thần tới nói cũng không tính cường đại cỡ nào, cho nên Chu Hậu Dư Sở mới có thể đem món thần khí này đưa đến che lấy chủ thế giới trong địa hạ thành. Mà lại, cùng Lý Tư dự tính một dạng. Từ thần khí và sổn túi dạ dày lấy được trong tin tức có thể nhìn thấy, món thần khí này hiện tại cũng không có người nắm giữ, mà là bị Chu Hậu Dư Sở lực lượng phong tỏa, có thể bị Hắc Ám Tinh Linh Sứ giả dùng. Cái này cũng cho Lý Tư ăn trộm gà cơ hội. Bất quá món thần khí này bên trên ẩn chứa cực kỳ nồng nặc vực sâu vô tận chi lực, đặc biệt là trang bị hiệu quả một chung nhắc nhở. Lý Tư hoài nghi, đừng nói hiện tại hắn chỗ điều khiển chuyển kỳ khôi lỗi hệ lụy xạ coi như hắn tự mình đến nơi đây, cũng không nhất định có thể thành công nắm giữ món thần khí này. Mặc dù hắn nắm giữ lực lượng cùng quy tắc lĩnh vực đã vượt qua bình thường chuyển kỳ, nhưng là khoảng cách thần khí lực lượng cấp độ hay là có rất lớn chênh lệch. Muốn lặng lẽ sờ đi món thần khí này, Lý Tư cần chuẩn bị càng nhiều. Giải quyết món thần khí này và sổn túi dạ dày là tiến công cấm địa cứ điểm đồ nổ bạn, giải quyết những này hắc ám tinh linh điều kiện trước tiên. Không phải vậy có món thần khí này tại, Lý Tư lắc nhiều người hơn nữa tay cũng rất khó tiến công nơi này. Coi như thành công, trả ra đại giới cũng là khó có thể tưởng tượng. Ngay tại Lý Tư suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, tựa hồ là cảm thấy trước đó phản kích không có hiệu quả gì, và sổn túi dạ dày bên trên lại lần nữa ngưng tụ cường thịnh hơn 3 màu hào quang, hướng Lý Tư cuốn tới. Lý Tư biến sắc, vội vàng thu tay lại lui ra phía sau. Hắn hiện tại không chế hệ lý xa, có thể kháng trụ hay không trụ loại trình độ này lực lượng đánh sâu vào. Chủ yếu là vừa rồi tại và sổn túi dạ dày bên cạnh đợi thời gian quá dài, các loại mặt trái hiệu quả để hệ lý xa trạng thái đã tương đương kém. Lý Tư đẩy ra đằng sau, và sổn túi dạ dày bên trên ngưng tụ tam sắc quang mang đã mất đi mục tiêu, trực tiếp bùng lên đụng vào gian phòng một bên trên vách tường. Vậy anh, coi như gian phòng này có siêu phàm chi lực thủ hộ, tại thần khí lực lượng trùng kích cũng không có biện pháp gì. Tiếp nhận thần khí lực lượng va chạm vách tường trực tiếp bị triệt để phá hư, rơi xuống đá vụn bị và sổn túi dạ dày lực lượng sẽ trực tiếp thôn vệ tiêu hóa hầu như không còn. Động tĩnh này có chút lớn. Lý Tư nhìn xem bị phá hư vách tường, cảm giác có chút đau đầu. Hắn biết rõ, những cái kia hắc ám tinh linh chuyển kỳ ngay tại đỉnh đầu Chu Tâm Thánh Điện bên trong, ngay tại nếm thử khống chế khổ tụng giả bờ dùn. Lúc này xuất hiện loại ngoại ý muốn này, đối với Lý Tư tới nói cũng có chút phiền toái. Mặc dù bản thân hắn cũng không ở chỗ này, nhưng nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha hệ lụy xạ khôi lỗi này. Mặc kệ là từ hệ lụy xạ có thể cấp cho trợ giúp của hắn, hay là từ tình cảm cá nhân đi lên nói, Lý Tư cũng không nguyện ý chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tư rất nhanh làm ra quyết định kỹ càng, sử dụng sớm chuẩn bị tốt ma pháp quyển trục ở trên người lưu lại các loại ma pháp công kích lưu lại thương thế. Đây đều là hàng thật giá thật thương thế, không ngừng mà mất máu để hệ lụy xạ sắc mặt đều trắng một chút. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Tư khống chế hệ lụy xạ nằm ở một bên trên vách tường, một bộ dáng yếu ớt. Cũng không lâu lắm, Sở Bèn Sở thân ảnh liền xuất hiện tại cửa phòng. Nàng tại cảm giác được dưới mặt đất truyền đến động tĩnh sau, trước tiên liền đi tới nơi này. Mặt khác ba cái tinh linh truyền kỳ đều lưu tại trong thánh điện, tiếp tục duy trì đối với bờ rủ nan mòn. Đương nhiên, thân ở Chu Tâm Thánh Điện bên trong, Sở Bèn Sở có thể mượn Chu Hậu Dư Sở lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không lo lắng cái gì. Nàng một người liền đến xem xét tình huống. Tại vừa tiến vào trong phòng, trông thấy vạ sổn túi dạ dày còn hoàn hảo không chút tổn hại đợi tại nguyên chỗ, Sở Bèn Sở không khỏi thở dài một hơi. Vạ sổn túi dạ dày không có xảy ra vấn đề liền tốt. Đây chính là do sở chủ thượng tốn hao đại giới to lớn mới đưa đến nơi này, là toàn bộ cấm địa cứ điểm đồ nổ vạn trọng yếu nhất hạch tâm. Chỉ cần không có xảy ra vấn đề, Sở Bèn Sở liền sẽ không lo lắng quá mức hiện đại lục pháp sư hiệp hội tiến công nhiều nặc vạn uy hiếp. Xác định vạ sổn túi dạ dày không có vấn đề, Sở Bèn Sở chuyển di ánh mắt nhìn sang, liếc mắt liền thấy một bên bị phá hư vách tường, sau đó đã nhìn thấy một bên bản thân bị trọng thương Elisa. Elisa, không phải để nàng đi trong thành thị dưới mặt đất sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây, còn xúc động vạ sổn túi dạ dày? Lấy Sở Bèn Sở nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra vừa rồi động tĩnh, tựa hồ chính là vạ sổn túi dạ dày lực lượng tạo thành phá hư. Elisa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì? Sở Bèn Sở đi đến Lý Tư trước mặt, nhìn xuống hắn cau mày nói ra, a ta dưới đất trong thành bị tập kích. Lý Tư thở phì phò, có chút khó khăn nói ra. Vì không để cho Sở Bèn Sở này lòng tham, hắn vừa rồi đối với mình thế nhưng là không có chút nào lưu thủ chân chân chính chính chỗ tại trạng thái trọng thương. Tập kích ngươi là ai? Sở Bèn Sở không có suy nghĩ nhiều cái gì. Làm nhiều nặc vạn trưởng không giả, nàng tự nhiên là minh bạch để lý xạ tình huống. Huống chi, nàng có thể cảm nhận được cùng lẽ lý xạ ở giữa liên hệ y nguyên còn tại, đối phương cũng không có thoát khỏi nàng cùng Chu Hậu Dư Sở khống chế. Dù sao, ai có thể nghĩ tới sẽ có Lý Tư dạng này hiếm thấy. Không rõ ràng, đối phương cũng không có lộ ra bộ dáng của hắn, nhưng hẳn là hiện đại lục pháp sư hiệp hội truyền kỳ. Hắn sử dụng chính là nguyên tố pháp thuật, mà lại ẩn nấp khí tức năng lực rất mạnh, ta đều không có kịp phản ứng liền bị thương nặng. Không có cách nào, ta chỉ có thể sử dụng biện pháp khẩn cấp trở về nơi này. Vậy mà có thể để ngươi đều không có phát giác được. Sở Bèn Sở sắc mặt hơi đổi một chút. Hệ lý xạ thực lực nàng rất rõ ràng, thân là truyền kỳ thích khách nàng là nhiều nặc vạn truyền kỳ trung ẩn che khí tức năng lực mạnh nhất cái kia. Không phải vậy, cũng sẽ không để hệ lụy xạ tại đổ nổ vạn bên ngoài thành dưới đất trong khu vực tuần sát, tìm kiếm những khả năng kia bị hấp dẫn tới truyền kỳ pháp sư. Cái gì truyền kỳ pháp sư có thể giấu giếm được cảm giác của nàng, còn thành công đánh lén nàng cái này truyền kỳ thích khách? Loại tình huống này, chẳng lẽ cái kia mai phục hệ lụy xạ người đã biết được nhiều nặc vạn tồn tại? Không nên a. Chẳng lẽ là cái kia khổ tụng giả bợ rùn đang bị nắm ở trước đó, thành công tướng tướng quan tin tức truyền tống ra ngoài? Làm sao có thể? Bạt phần túi dạ dày không có hiệu lực. Sở Bèn Sở có chút ngoài ý muốn, lập tức suy nghĩ bắt đầu suy nghĩ. Đối với hệ lụy xạ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nàng ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn. Dù sao bởi vì bạt phần túi dạ dày hiệu quả, tất cả tại món thần khí này phạm vi ảnh hưởng bên trong, tất cả truyền tống hiệu quả mục đích đều chỉ hướng bạt phần túi dạ dày. Trước đó khổ tụng giả bợ rùn cũng là dạng này. Bất quá bởi vì Sở Bèn Sở sớm bố trí, bợ rùn tại sau khi lại tới đây liền bị đưa đến phía trên Chu Tâm Thánh Điện bên trong. Hệ lụy xạ làm phép mình thành viên, ở bên ngoài nếu như gặp phải thời điểm nguy hiểm, cũng có thể không gian truyền tống ma pháp đạo cụ trực tiếp trở về đến nơi đây. Hệ lụy xạ thực lực cũng không yếu, có thể dạng này đánh tan nàng, để Sở Bèn Sở cũng có chút ngoài ý muốn. Người kia có cái gì đặc thù? Sở Bèn Sở nhìn xem hệ lụy xạ tiếp tục hỏi. Hiện đại lục pháp sư hiệp hội bên trong truyền kỳ nghị viên đại bộ phận tư liệu, Sở Bèn Sở đều rất rõ ràng. Có thể làm đến dạng này chuyện truyền kỳ nghị viên cũng không nhiều. Bất quá, sử dụng nguyên tố pháp thuật loại này phạm vi thật sự là quá rộng, rất khó thông qua cái này đến xác định đối phương là ai. Không rõ ràng. Lý Tư lắc đầu nói ra, ta hoài nghi đối phương sớm biết ta tồn tại, cho nên chuyên môn ẩn nấp bộ dáng, không có ở trước mặt ta bại lộ. Đối phương thậm chí không nói gì, ta thậm chí không biết đối phương là nam hay là nữ. Ta đã biết. Sở Bèn Sở nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Nếu là như vậy, cấm địa kia cứ điểm nhiều nặc vạn tồn tại rất có thể đã bại lộ. Nói như vậy đối với Sở Bèn Sở tới nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Nghĩ tới đây, Sở Bèn Sở trong lòng có chút may mắn. Còn tốt đã bắt lấy khổ tụng giả bợ rùn, chí ít có nhất định thành quả. Có bạ phần túi dạ dày tại, Sở Bèn Sở cũng không lo lắng đối phương tiến công đồ nổ bản. Nhưng bên ngoài du đãng cái này một cái uy hiếp tại, Sở Bèn Sở tùy tiện ở giữa sẽ không rời đi nhiều nặc vạn. Lắc đầu, Sở Bèn Sở nhìn xem một bên bị phá hư vách tường nói ra, ngươi làm sao lại xúc động thần khí lực lượng? Vừa rồi trở về thời điểm, đối phương ma lực từ trong cơ thể ta bộc ra, trực tiếp rơi vào thần khí phía trên. Hệ lụy xạ thanh âm có chút trầm thấp nói ra, lần sau chú ý một chút. Sở Bèn Sở nhìn thoáng qua hệ lụy xạ, quay người lúc rời đi nói ra, ta sẽ cho người tới khôi phục nơi này phòng hộ, trong khoảng thời gian này ngươi liền thủ tại chỗ này đi, vừa vặn khôi phục thương thế. Là. Lý Tư khống chế hệ lụy xạ gật gật đầu, đối với an bài này tương đương hài lòng. Khá lắm, chính hợp ý ta. Tốt túi dạ dày, chờ ta trở lại mang ngươi đi. Chương 813, giao động người cùng tinh linh lao thiết chấn kinh. Chương 813, giao động người cùng tinh linh lao thiết chấn kinh thành dưới đất trong thông đạo. Ẩn thân tại trong bóng ma, Lý Tư mở to mắt, thở dài một hơi. Nói thật, vừa rồi khống chế hệ lụy xạ thăm dò cấm địa cứ điểm nhiều nặc vạn quá trình thật sự là có chút kích thích. Mặc dù hệ lụy xạ thân phận tương đương ẩn nấp, nhưng nếu như bị vị kia hắc ám tinh linh chủ mẫu Sở Bèn Sở, thậm chí Chu Hậu do Sở phát hiện lời nói, vậy liền thất bại trong căn thức. Đương nhiên, toàn bộ quá trình cũng là phát sinh một chút ngoài ý muốn nhỏ. Còn tốt Lý Tư thông qua hệ lụy xạ đối với đồ nổ vạn cùng hắc ám tinh linh phương thức làm việc có một chút hiểu rõ, chuyên môn chuẩn bị xong các loại lấy cớ, lúc này mới không để cho Sở Bèn Sở sinh nghi. Mà lại, bởi vì hệ lụy xạ thụ thương nguyên nhân, nàng còn bị lưu tại Chu Tâm Thánh Điện dưới mặt đất thủ hộ thần khí và sổn túi dạ dày. Đôi này Lý Tư tới nói là một cái tương đương cơ hội khó được. Vì thế, Lý Tư gì ạ ý không chê hệ lụy xạ, để nó thương thế khôi phục được chậm một chút, tận khả năng kéo dài thêm một chút thời gian. Đợi đến trở về thời điểm, nếu như có thể trước tiên thành công đoạt đi và sổn túi dạ dày liền có thể nhất cử đứng ở thế bất bại. Bất quá bây giờ, Lý Tư cũng không chuẩn bị độc thân mạo hiểm. Mặc dù đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhưng là nếu như chính thức tiến công cấm địa cứ điểm nhiều nặc và nói, khẳng định là sẽ khiến Chu Hậu do Sở chú ý, cho dù có cái á chủ thế giới cách trở cùng hạn chế, hắn cũng không muốn một mình đối mặt vị này tà thần. Đã như vậy, Lý Tư đương nhiên muốn bao nhiêu tìm một chút giúp đỡ. Đến lúc đó, cũng có người có thể đứng tại Lý Tư trước người hấp dẫn lực chú ý bất quá, có thể đối kháng Chu Hậu do Sở, hơn nữa còn nguyện ý giúp trợ Lý Tư siêu phàm thế lực vẫn rất dễ tìm. Chuyện này khẳng định là quân không gia hiện đại lục pháp sư hiệp hội, nhưng Lý Tư cũng không tính trước đem tình huống nơi này thông báo cho hiệp hội bên này. Hiệp hội lực lượng là đầy đủ, không nói những cái khác, đem một tòa phủ không thành bắt tới. Chỉ cần Chu Hậu do Sở không tự mình xuất thủ, cho dù là thần khí bạ sẩm túi dạ dày cũng không có khả năng ngăn cản phủ không thành công kích. Nhưng là hắc ám tinh linh trước đó một loạt biểu hiện, để Lý Tư có chút sinh nghi. Mặc dù Lý Tư từ hệ lụy xạ bên này không có đạt được cái gì tương quan tình báo, nhưng có thể xác định là hắc ám tinh linh đối với hiện đại lục pháp sư hiệp hội tình huống tương đối quen thuộc. Tại từ địa phương khác đi vào thành dưới đất nhiều nặc vạn thời điểm, hệ lụy xạ từ Sở Bèn Sở nơi đó từng chiếm được phản đánh đường pháp sư hiệp hội cực kỳ tỉ mỉ xác thực tình báo. Trong đó, liên quan tới hiệp hội truyền kỳ nghị viên tình báo càng là tương đương toàn diện. Mặc dù không sánh bằng Lý Tư trực tiếp từ hiệp hội ma pháp trí năng sinh mệnh nơi đó cầm tới tình báo, nhưng đây cũng không phải là ngoại nhân có thể tiếp xúc đến. Cho nên, phần tình báo này khẳng định là hiệp hội nội bộ nhân viên cho hắc ám tinh linh cung cấp. Cũng tỉ như trước đó khổ tụng giả bợ rùn dưới đất trong thành du đãng thời điểm, hệ lụy xạ nếu như không phải biết được bợ rùn cũng không am hiểu cảm giác bóng ma tiềm hành, cũng sẽ không chủ động dựa vào là gần như vậy. Nếu như không phải biết được bợ rùn cũng không am hiểu không gian truyền tống, Sở Bèn Sở cũng sẽ không chỉ là bức bách Bợ Rùn sử dụng không gian truyền tống sau, liền chắc chắn đối phương khẳng định sẽ rơi vào họa sầm túi dạ dày bố trí trong cả bẫy. Nếu như đối tượng từ Bợ Rùn nếu đổi lại là Lý Tư, Sở Bèn Sở khẳng định cũng không dám làm như vậy. Lý Tư tại không gian pháp thuật bên trên tạo nghệ truyền thừa từ thứ hai nghị trưởng tài quyết chi viêm tư đế phân tư, khẳng định sẽ đang sử dụng không gian truyền tống trong nháy mắt phát giác được không thích hợp, đồng thời trực tiếp thoát ra. Càng quan trọng hơn là, Lý Tư từ hệ lì xa nơi này tình báo có thể xác định, tại Bợ Rùn trước đó, Hắc Ám Tinh Linh cũng không có bắt lấy hiệp hội mặt khác truyền kỳ nghị viên. Cái này cũng liền tiêu trừ đã có truyền kỳ nghị viên bị Hắc Ám Tinh Linh khống chế, tiết lộ tình báo khả năng. Cho nên một loạt này tình huống, đủ để cho Lý Tư khẳng định hiện đại lục pháp sư hiệp hội không là truyền kỳ nghị hội nội bộ khẳng định có phản đồ. Tiết lộ hiệp hội trọng yếu nhất bí mật, đồng thời vi phạm với hiệp hội thành lập dự tính ban đầu cùng tà thần hợp tác. Cái này tại hiện đại lục pháp sư hiệp hội nội bộ là tuyệt đối sẽ không được tha thứ. Bất quá, dù là từ hệ lụy xa nơi này lấy được tình báo, Lý Tư cũng không rõ ràng tiết lộ tình báo phản đồ đến tuột cùng là ai. Liên tưởng trước đó hắn hoài nghi, Lý Tư đã có một cái đại khái hoài nghi phạm vi. Nếu như kế hoạch thỏa đáng, không chừng có thể thông qua lần này đối với Hắc Ám Tinh Linh tiến công, đem những phản đồ này bắt tới. Cho nên, đang chuẩn bị thỏa đáng trước đó, Lý Tư cũng không muốn trước đem nơi này tình báo thông báo cho truyền kỳ nghị hội, để tránh những người kia sớm làm tốt phòng bị. Vậy trừ hiện đại lục pháp sư hiệp hội bên ngoài, có thể dựa nhất, cũng là có khả năng nhất nhằm vào Hắc Ám Tinh Linh minh hữu chỉ còn lại một cái. Đó chính là Tinh Linh tộc. Lý Tư thân ảnh lại lần nữa chui vào đến dưới đất thành trong bóng ma, khí tức triệt để ẩn nấp xuống tới. Cùng lúc đó, Lý Tư ở vào ken phủ không thành sinh mệnh vân thân cũng mở mắt, thân ảnh lóe lên từ ma pháp công xưởng bên trong biến mất. Và sầm túi dạ dày cái kia đặc thù phong tỏa lực lượng sắc thực kỳ dị, Lý Tư trong tay chuyên môn luyện chế đạo cu đưa tin cũng không có biện pháp có hiệu lực. Nhưng là cái này cũng không có thể trở ngại Lý Tư cùng vân thân ở giữa ý thức cùng hưởng. Tinh linh chi hương sách Lý Ngang, sương sớm chưa tán lúc, sách Lý Ngang rừng rậm liền từ trong ngộng cảnh tỉnh lại. Hạt sương tại quyết lá cây bao quanh, chiết xạ ra vầng sáng bảy màu, như bị đổ đầy vậy sao bình lưu ly. Lam linh tiêu vào rễ cây chỗ khẽ đung đưa, tím nhạt trên cánh hoa ngưng sương đêm. Vị ngọt hòa với lá thông khang khổ, ở trong không khí ủ thành làm cho người hơi say rượu sương mỏng. Dòng suối giữa khu rừng núi lượn, đáy nước đá cuội bên trên bám vào rêu xanh giống lưu động phỉ thúy, cá bơi vẫy đuôi lúc xoắn nát phản chiếu bóng cây, gió thổi qua lúc liền phát ra thanh linh tiếng đinh đông, phản phất toàn bộ rừng rậm đều tại ngâm nga thần khúc. Lý Tư thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trong rừng rậm, hô hấp lấy cái kia tràn ngập sinh mệnh cùng tự nhiên khí tức không khí mát mẻ, cả người cũng không khỏi tự chủ buông lòng xuống. Mỗi lần tới đến tinh linh chi hương, Lý Tư cũng cảm giác về tới sinh mệnh trong hải dương bình thường, linh hồn đều rất giống thanh tịnh bình thường. Nghe nói tinh linh chi hương sách Lý Ngang đã từng là thế giới thụ ít dạ xì hữu bên trên một mảnh lá cây biến thành, mặc dù tại tinh linh chi hương trong cổ tịch cũng không có ghi chép, nhưng Lý Tư cảm thấy chuyện này rất có thể là thật. Thân là thế giới thụ quyến giả hắn tương đương ưa thích tiểu thế giới này hoàn cảnh. Ngay tại Lý Tư sau khi xuất hiện không lâu, một bóng người khác xuất hiện tại Lý Tư trước mặt. Át là trông thấy trước mặt Lý Tư, không khỏi thở dài một hơi, đem trong tay pháp trượng cũng thu bảo. Bởi vì Flip Chi Tinh mang tới biến cố, đặc biệt là chư thần giáo hội chủ động tập kích tà thần tín đồ chiếm đoạt lĩnh tiểu thế giới sau, từng cái siêu phàm thế lực đều tăng cường đối với nhà mình quần lót phòng hộ lực lượng. Thần linh ánh mắt chỉ có thể chú ý số ít cực kỳ trọng yếu tiểu thế giới, nhưng thực lực sở thuộc mặt khác tiểu thế giới nếu như bị tập kích vậy cũng sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Mà tinh linh chi hương sách Lý Ngang thì là tinh linh tộc trọng yếu nhất của lót. Mặc dù tinh linh chư thần khẳng định sẽ chú ý tinh linh chi hương sách Lý Ngang tình huống, nhưng Adla cũng không có thư giãn. Ngay tại vừa mới, Adla đột nhiên cảm giác được một cô quen thuộc lại mang theo một chút dị dạng khí tức xuất hiện tại tinh linh chi hương sách Lý Ngang trong rừng rậm. Nàng coi là tinh linh chi hương bên trong xuất hiện bị Flip Chi Tinh mở ra tiểu thế giới thông đạo, liền vội vàng chạy tới. Tại nhìn thấy người tới là Lý Tư thời điểm, nàng lúc này mới yên lòng lại. Bất quá đồng thời, nàng cũng chú ý tới Lý Tư trên người dị thường. Lý Tư, ngươi thân thể này là phân thân. Át là có chút sợ hãi thán phục nói, ta vậy mà từ trên người ngươi cảm nhận được thần lực bộ phận cảm giác, nhưng là ngươi rõ ràng không có đạp vào đăng thần chi lộ à. Làm tinh linh tộc đại hiện giả, Át là thực lực tự nhiên đã vượt qua tầng kia giới hạn, hướng về bán thần cấp độ rào bước tiến lên. Chỉ bất quá nàng thật lâu không có chủ động xuất thủ, cho nên ngoại giới cũng không biết được thực lực của nàng thôi. Chính là bởi vì đã đạp vào đăng thần chi lộ, cho nên Adla mới có thể khẳng định Lý Tư cũng không có chính thức đi đến đăng thần chi lộ. Nhưng là trên người hắn thần lực khí tức lại không giả được. Adla đã bảo vệ tinh linh chi hương thời gian rất lâu, thần linh, bán thần nàng đều tiếp xúc qua, thậm chí tinh linh chi hương bên trong thần linh trong cung điện vẫn tồn tại một ao lớn thần lực. Cho nên Adla đối với thần lực khí tức cảm giác tương đương nhạy cảm. Lý Tư thần lực trên người khí tức cũng không mãnh liệt, thậm chí có chút yếu ớt lại mơ hồ, nhưng loại này cảm giác lại không giả được. Cái kia thần lực khí tức bên trên mang theo Lý Tư đặc hữu lạc ấn, đây là từ địa phương khác lấy được thần lực không cách nào thay thế. Nghiên cứu có một chút tiểu đột phá. Đối mặt Adla hỏi thăm, Lý Tư cũng có chút ngoài ý muốn. Đây là hắn lần thứ nhất để tín ngưỡng phân thân lấy bản thân diện mạo xuất hiện tại cái khắc cường giả trước mặt, vậy mà trước tiên liền bị Adla phát hiện. Lúc trước hắn bản thân xuất hiện tại Adla trước mặt thời điểm, cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Về sau lại sử dụng tín ngưỡng phân thân phải cẩn thận một chút. Adla đáng ra tín nhiệm, làm đáng tin minh hữu nàng sẽ không tiết lộ tình báo của nàng, nhưng là những cái kia Lý Tư địch nhân liền không nhất định. Nếu như biết được Lý Tư bí mật này, khó tránh khỏi sẽ dùng cái này đến nhằm vào hắn. Về phần tại sao sẽ xuất hiện thần lực khí tức, Lý Tư cũng không ngoài ý muốn. Dù sao theo hắn đối với Sphinx đang thần thuật cùng hỗn độn tín ngưỡng kiểm chế nghiên cứu xâm nhập, hắn ngưng tụ hỗn độn tín ngưỡng lực đã bắt đầu một loại biến hóa kỳ diệu. Từ Adla phản ứng đến xem, loại biến hóa này tựa hồ đi tại trên một con đường đúng đắn. đây là nghiên cứu của ngươi đi ra. À, là giống như là nhìn như quái vật nhìn xem Lý Tư, sợ hãi thán phục nói. Trước đó, tại xác định Lý Tư thế giới thụ quyến giả thân phận, nàng liền chủ động thuyết phục Lý Tư từ bỏ ảo thuật sư con đường, bình thường tăng thực lực lên sau đó hướng đăng thần chi lộ tiến lên. Dù sao, làm vị thứ tư xuất hiện thế giới thụ quyến giả, chỉ cần bình thường trưởng thành, vô cùng có khả năng cùng ba vị trước thế giới thụ quyến giả một dạng, thành tựu cuối cùng cường đại thần lực. Mà ảo thuật sư con đường, từ xưa đến nay chưa bao giờ có pháp sư dùng cái này thành thần. Hoặc là nói, trừ đăng thần chi lộ cùng những cái kia sinh ra mới bắt đầu chính là cổ thần tồn tại, còn chưa từng có đầu thứ ba thành thần đường tắt. À, là trước đó là một mực cảm thấy như vậy, cho nên mới sẽ thuyết phục Lý Tư. Dù là tại ảo thuật một đường bên trên thành tựu lại cao hơn lại có thể thế nào, tối đa cũng bất quá là hiện đại lục pháp sư hiệp hội ba vị kia chuyển kỳ nghị trưởng cấp độ. Có lẽ tại cái á trong thế giới rất mạnh, nhưng là đối với toàn bộ thế giới bảy tới nói nhưng không có quá lớn lực ảnh hưởng. Đương nhiên, à, là cũng hiểu biết những ảo thuật sư kia ý niệm kiên định. Đăng thần chi lộ đối bọn hắn tới nói giống như là độc dược một dạng tránh không kịp, dù là sinh mệnh đi đến cuối cùng cũng không nguyện ý từ bỏ bọn hắn cái gọi là ảo thuật. Cho nên, à, là đối với Lý Tư cũng chỉ là thuyết phục. Đợi đến 500 năm thậm chí mấy ngàn năm sau, Lý Tư đụng vào trở ngại không thu hoạch được gì thời điểm, có lẽ liền minh bạch lựa chọn một đầu quang minh lại nhẹ nhõm phương hướng đi tới tầm quan trọng. Nhưng là hiện tại, à, là phát hiện nàng tựa hồ là nghĩ sai. Nếu như Lý Tư thần lực trên người khí tức không phải đi đến đăng thần chi lộ sau bắt đầu ngưng tụ, vậy liền đại biểu Lý Tư thông qua cái gọi là ảo thuật, ngay tại không ngừng hướng về thần linh rào bước tiến lên. Cái này tại Á Lạ dài rằng giặc sinh mệnh là chưa từng nghe qua. Thật giống như trước mặt có một đầu mãnh liệt chạy xiết nguy hiểm dòng sông, vô số năm qua chưa bao giờ có người vượt qua, mà là đàng hoàng từ địa phương khác đường vòng. Nhưng là Lý Tư nói hắn có thể vượt qua con sông này. Á Lạ cảm thấy Lý Tư là đang nghĩ ngợi hao huyền, đã từng rất nhiều nói như vậy người đều tiến vào trong nước sông chết đuối. Á Lạ cảm thấy Lý Tư cũng sẽ không ngoại lệ, chuẩn bị tại hắn gặp khó thời điểm kéo hắn một thanh, đem hắn đưa đến trên con đường đúng đắn. Mà Lý Tư không chỉ có không có rơi xuống, còn thành công tại dòng sông này bên trên tu một cây cầu. Mặc dù cây cầu kia cũng không có tu kiến hoàn thành, Lý Tư cũng không có vượt qua con sông này, nhưng là đây đã là đi qua chưa bao giờ có người làm được sự tình. Từ số 0 đến 100, khó khăn nhất là số 0 đến 1, mà không phải 1 đến 100. Huống chi, Lý Tư thành tựu truyền kỳ vừa mới qua đi bao lâu a? Vậy mà liền đạt đến loại trình độ này. Hắn còn có cực kỳ dài lâu sinh mệnh đi hoàn thành đằng sau con đường. Á Lạ lần thứ nhất cảm thấy, Lý Tư thật sự có thể trở thành cái á thế giới sinh ra đến nay, vị thứ nhất thông qua áo thuật thành tựu thần linh người tiên phong. Quái vật. Á Lạ nhìn xem Lý Tư, trong lòng cảm khái nói, thiên tài đã không đủ để hình dung Lý Tư mang cho nàng rung động. Tương lai, hắn có lẽ có thể rung động toàn bộ cái á thế giới đi. À, là có chút may mắn ban đầu ở lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tư thời điểm, liền quả quyết đưa cho hắn tương đương tôn trọng cùng trợ giúp. Cũng không hoàn toàn là, ta là đứng ở trên vai người khổng lồ. Lý Tư nhún vai, vừa cười vừa nói, bất kể như thế nào, ta hiện tại thật cảm thấy ngươi có thể thành công. À, là cảm thán nói, không nói cái này nếu như cần trợ giúp lời nói, tinh linh tộc rất tình nguyện ủng hộ ngươi. Trong lúc vô tình bại lộ một chút tự thân bí mật sau, À, là đối với Lý Tư coi trọng lại đề cao rất nhiều. Lần này ta đến, xác thực có một ít sự tình nghĩ ra được tinh linh tộc trợ giúp. Lý Tư nghiêm sắc mặt, lập tức đem hiện đại lục pháp sư hiệp hội trong lãnh địa xuất hiện thành dưới đất cùng trong đó hắc ám tinh linh tình huống kỹ càng cáo chi cho À Lạ. Đang nghe hắc ám tinh linh tại cái kia thành dưới đất bên trong chuẩn bị như vậy một tòa pháo đài chiến tranh, thậm chí còn vận dụng một kiện chân quý thần khí, À Lạ thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc. Cấm địa cứ điểm đổ nổ vạn bên trong những cái kia truyền kỳ cùng chiến sĩ đối với hắc ám tinh linh tới nói đã cực kỳ dị thường, cái kia thần khí và sẩn túi dạ dày xuất hiện, đã nói lên là vị kia chu hậu do sở tự mình đang lưu đồ lấy cái gì. Mặc kệ chu hậu do sở muốn làm gì, cái kia đều không phải là tinh linh tộc muốn xem gặp. Đối mặt tình huống như vậy, ạ là cũng không có do dự, trực tiếp cùng Lý Tư nói ra, Lý Tư, ngươi mang tới tình báo đối với tinh linh tộc rất trọng yếu. Ta hiện tại muốn đi bẩm báo chủ ta, ngươi cùng ta cùng đi. Chương 814, tinh linh thần linh đáp lại chương 814. Tinh linh thần linh đáp lại tinh linh chi hương thị dị ẩn, tại tiểu thế giới rừng rậm chỗ cốt lõi đứng sừng sững lấy một tòa rộng rãi thánh điện. Thánh điện toàn thân do màu xanh nhạt ánh sao tượng đá xây mà thành, tại thần quang cùng hoàng hôn giao thế bên trong lưu chuyển lấy chân châu mẹ bối giống như màu cầu đồng quang trạch. Thánh điện mái vòm cao hơn trăm thước, lấy trong suốt thủy tinh khung mạc bao trùm, làm viên khung tinh thần bẩm sáng có thể trực tiếp chút xuống, cùng trong điện hư ảo giải sáng xen lẫn thành lưu động tinh quý hình. 12 cây cuốn quanh lấy cảnh lá thế giới thụ phù điêu phỉ thúy lập trụ chống lên mái vòm, mỗi cái lập trụ đỉnh đều khảm nạm lấy to lớn bảo thạch, tại tia sáng chết xạ xuống sẽ bắn ra ra thật nhỏ cầu vồng cầu sáng, tại mặt đất trải thành thần thánh quang chi hành lang gấp khúc. Mà tại tòa thánh điện kia chính giữa, đứng sừng sững lấy tinh linh chủ thần có dưới lọn cự hình tượng thần, chừng cao hơn 30 mét. Hán tượng thần do cả khối màu trắng điêu khắc thành, tại giải sáng chiếu rọi sẽ bày biện ra hơi mở ngọc chất quang trạch. Có lọn tượng thần bộ mặt đường cong nhu hòa mà uy nghiêm, mắt trái lóe ra lúc tờ mở sáng vàng nhạt quang mang, mắt phải lưu chuyển lên hoàng hôn đến tím nhạt vầng sáng. Hắn tay trái cầm tượng trưng cho tinh linh uy quyền ngân diệp của trượng, thân trượng quấn quanh lấy do giải sáng ngưng kết màu bạc dây leo. Tay phải bình thân, hắn lòng bàn tay hướng lên nâng một vòng vi hình thái dương mô hình, cái kia tượng trưng cho có dưới lọn chủ thần khí nhật luân thánh miện. Nó theo chân thực nhật luân quỹ tích chậm chạp xoay tròn, bắn ra ra ấm áp mà không đốt người vầng sáng màu vàng. Mà tại có dưới lọn tượng thần hai bên, đối xứng đứng sừng sững lấy tinh linh thần hệ mặt khác thần linh tượng thần. Có tượng thần do phong hóa gỗ sồi cùng thanh đồng sen lẫn mà thành, bộ mặt có khắc báo săn bắn, phía sau triển khai do giải sáng ngưng tụ cánh chim trong suốt, mỗi cái lông vũ đều lóe ra xương sớm giống như con trạch. Có tượng thần do hắc diệu thạch cùng mịt diệu chế tạo, bộ mặt đường cong như nguyệt quang giống như thanh lãnh, trong tay bưng lấy một bản do giải sáng viết thư tịch, trang sách lật qua lật lại lúc lại tản mát thật nhỏ tinh quang, tại mặt đất trải thành lưu động tinh xa lý tư đi. Theo Adla sau lưng, tiến nhập bên trong tòa thánh điện này. Làm tinh linh chi hương tỷ dị ẩn trọng yếu nhất chỗ, Lý Tư Ti không chút nghi ngờ bên trong tòa thánh điện này những cái kia tinh linh chư thần tượng thần tính chân thực. Cái này đều là những thần linh kia chân thật nhất diện mạo. Lý Tư bí mật quan sát một vòng, liền ẩn ẩn cảm nhận được một loại áp lực vô hình, giống như là tại bị một vị nào đó cao thượng tồn tại nhìn chăm chú bình thường. Toàn bộ trong thánh điện tràn ngập cường đại mà cao thượng thần thánh lực lượng, trong không khí nhấp nhô như có như không ám hương, đó là hỗn hợp sương sớm, lá mới cùng tinh thần với mát. Khi Lý Tư đi vào thánh điện lúc, cảm thấy dưới chân mặt đất truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, phản phất cùng toàn bộ rừng rậm mạch đập cùng tần suất cộng hưởng. Rõ ràng toàn bộ trong thánh điện trừ Á Đà cùng Lý Tư bên ngoài không có những người khác, Lý Tư bên thai lại chuyển qua mơ hồ cầu nguyện thanh âm. Mái vòm bỏ ra giải sáng sẽ theo cầu nguyện thanh tần suất khẽ đung đưa, tại tượng thần mặt ngoài hình thành lưu động vầng sáng, phản phất là thần linh ngay tại hiện ra hắn cao thượng bình thường. Lý Tư đàng hoàng đi theo Á Đà sau lưng, đi vào tòa thánh điện này trung ương. Trước mặt hắn chính là tinh linh chủ thần có dưới lòn tượng thần. Lúc này Á Đà thay đổi một thân điểm đầy tinh sa xanh nhạt tế bào, chân trần bước vào có dưới lòn trước tượng thần trên tế đàn. Nàng từ bên hông lấy ra một cái tuyên khắc lấy phức tạp hoa văn bình bạc, đem trong bình chứa đựng xương sớm vung vãi ở trên tế đàn. Hạt xương chạm đất trong nháy mắt hóa thành nhỏ vụn tinh quang, dọc theo mặt đất hàm nạm tinh xa đường vân uốn lượn lưu động, cuối cùng tại trên tế đàn hình thành không ngừng lưu động sinh mệnh chi hoàn. Át là nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại điểm nhẹ mi tâm, trong miệng bắt đầu ngâm tụng ngân diệp đạo tử. Đó là do cổ tinh linh văn thư viết khen ngợi có dưới lòn cầu nguyện tử. Át là thanh âm réo rắt như chim sớm sắc hót, mỗi phun ra một cái âm tiết, có lòn tượng thần liền tùy theo lấp lóe một lần. Chí cao vô thượng chủ thần có dưới lòn a. Ngài là sương sớm bên trong luồng thứ nhất xuyên thấu lâm diệp nắng sớm, là dưới ánh trăng phỉ thúy rừng rậm nói nhỏ vĩnh hằng thơ đi. Ngài dùng ngân diệp quyền trượng đánh thức ngủ say rừng rậm, ngài để dây leo tại hoàng vu bên trong tách ra đóa thứ nhất màu xanh biếc, ngài để tinh thần ở trong trời đêm phát họa ra tinh linh tộc vận mệnh quy tích. Lại lần nữa nguyệt đến trăng tròn, từ tàn nguyệt đến sóc nhật, ngài thủ hộ mỗi phiến lá rụng nơi hội tụ, thủ hộ mỗi ngôi sao quy tích, ngài thủ hộ tinh linh tộc ở trong dòng sông thời gian vĩnh viễn không dập tắt vinh quang. Ngài lấy giải sáng tại mặt đất viết đáp án, lấy tinh quy tại mái vòm hiện hiện tiên đoán, ngài để tinh linh tộc tránh đi tai nạn, bắt lấy kỳ ngộ. Tại tinh thần chỉ dẫn bên dưới tiến lên, ngài là tự nhiên chi tâm cụ tượng, là chữa trị cùng sinh trưởng nguồn suối. Ngài lấy tự nhiên là quan, lấy tinh thần là trượng. Nguyên tại ngài chỉ dẫn bên dưới truyền thừa tinh linh tộc cổ lao trí tuệ, nguyên tại ngài quang mang bên trong đi hướng vĩnh hằng hòa bình cùng vinh quang. Chí cao vô thượng chủ thần Poseidon a, xin mời tiếp nhận chúng ta thám thiết nhất tán tụng cùng thần cầu. Nguyện ngài ánh sáng thần thánh vĩnh viễn chiếu rọi tinh linh tộc con đường phía trước. Nguyện ngài vĩnh hằng trí tuệ vĩnh viễn chỉ dẫn phương hướng của chúng ta. Nguyện ngài từ bi lực lượng vĩnh viễn thủ hộ linh hồn của chúng ta. Theo án là cầu nguyện. Kheji Long tượng thần tay trái ngân diệp quyền trượng đột nhiên bắn ra thất trọng ánh sáng cầu đồng, tại mái vòm bắn ra ra một cái cực kỳ to lớn đại thụ chiếu ảnh. Nó chạc cây ở giữa lấp lóe tinh quang, tựa hồ cùng phương xa rừng rậm dẫn phát cộng minh, Lý Tư tựa hồ có thể nghe thấy cây cối sinh trưởng rất nhỏ tiếng vang. Mà cái kia đại thụ chiếu ảnh, Lý Tư lần đầu tiên liền nhận ra. Đó là thế giới thụ Dạ Si Hựu. Theo đảo từ đi vào hồi cối, Át Lạ triển khai hai tay, thế trên áo bảo tình xa tựa hồ bắt đầu lưu chuyển, cùng thánh điện mái vòm giải sáng hình thành cộng minh. Khi Át Lạ ngâm tụng đến cuối cùng một đoạn đạo từ sau, toàn bộ trong thánh điện thần thánh lực lượng đột nhiên sôi trào mãnh liệt đứng lên. Mái vòm thủy tinh khung mạc bỏ ra giải sáng bắt đầu kịch liệt chập chờn, cùng tượng thần mặt ngoài ánh sao đường vân sinh ra mãnh liệt của mình, ở trong không khí hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Đột nhiên, con lòn tượng thần tay phải có chút nâng lên, vi hình thái dương mô hình bên trong bắn ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng, bao phủ cả tòa thánh điện. Lý Tư coi là có dữ lòn sắp giáng lâm, kết quả có dữ lòn trên tượng thần hào quang đột nhiên mở đi. Mà mặt trăng cùng nữ thần bảo hộ phèn gì ạ tượng thần tại có dữ lòn tượng thần hào quang ảm đạm trong chốc lát, đột nhiên tách ra so ánh trăng càng thuần túy ngân bạch quang huy. Tia sáng này cũng không phải là chói mắt rực dương, mà là như là đêm xuân nhất trong trẻo ánh trăng giống như nhu hòa, nhưng lại mang theo có thể xuyên thấu linh hồn thâm thúy. Tượng thân mặt ngoài nguyệt quang thạch bắt đầu lưu chuyển ra nguyệt tương biến hóa đường vân. Lại lần nữa nguyệt đến trăng tròn, lại đến tàn nguyệt, mỗi đạo đường vân đều hiện ra chân châu mẹ bối giống như màu cầu đồng, phản phất đem toàn bộ nguyệt tương luân hồi đều áp xúc tại tượng thần này phía trên. Theo hào quang tiệm định, tượng thần phía sau nguyệt luân đột nhiên tự động triển khai, bắn ra ra một đạo ngân bạch cổ sáng bay thẳng mái vòm, cùng thủy tinh khung mạc bỏ ra tinh quang sen lẫn thành lưu động ánh trăng bụi sao. Những này bụi sao cũng không phải là đứng im, mà là giống như là có sinh mệnh ở trong không khí du tẩu, mặt đất khảm nạm tinh xa đường vân bắt đầu nổi lên lam nhạt quang trạch, cùng phèn di ạ tượng thần hào quang hình thành của mình. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh từ phèn di ạ trong tượng thần chậm rãi hiện hiện. Hư ảnh này thân mang trường bào xanh nhạt, trên trường bào thêu lên cùng tượng thần mặt ngoài giống nhau nguyệt tương đường vân. Ngồi đi một bước, trường bào và áo liền nổi lên gợn sóng giống như ánh trăng, phản phất nàng bản thân liền là ánh trăng hóa thân. Đạo hư ảnh này xuất hiện, làm cho cả thánh điện trong nháy mắt tràn đầy thần thánh mà yên tĩnh khí tức. Lý Tư cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, phản phất bị ôn nhu ánh trăng bao khỏa. Hư ảnh ánh mắt đảo qua chỗ, Lý Tư không tự chủ được có một loại quỳ xuống lệ xúc động. Đây không phải xuất phát từ ép buộc, mà là xuất phát từ ở sâu trong nội tâm đối với thủ hộ cùng an ninh khát vọng. Lý Tư trong lòng có chút siết chặt, liền tranh thủ loại cảm giác này từ trong lòng xua tan. Không hổ là thần linh sao? Vẹn vẹn hóa thân xuất hiện, liền mang đến cho hắn trùng kích như thế. Trước mặt đây hết thảy hắn đâu còn không rõ. Đây chính là mặt trăng cùng nữ thần bảo hộ phèn di a hạ xuống hắn thần chi hóa thân. Mặc dù loại này giáng lâm thần chi hóa thân cũng không có được cường đại cỡ nào lực lượng, nhưng cũng là thần linh ý thức giáng lâm nơi này. Bất quá, Mặt trăng cùng nữ thần bảo hộ phèn gì ạ đối với Lý Tư tới nói còn là một vị tương đối quen thuộc tinh linh thần linh. Tại Lý Tư hay là thanh đồng giai pháp sư thời điểm, đã từng bởi vì cứu vớt một cái nguyệt linh báo, đạt được vị này thần linh ban cho gia hộ. Mặc dù trở thành thế giới thụ quyến giả, tinh linh chư thần chính là Lý Tư tự nhiên đáng tin minh hiếu. Nhưng đối với vị này mặt trăng cùng nữ thần bảo hộ phèn gì ạ, Lý Tư vẫn còn có chút thân cận. Bất quá vì cái gì xuất hiện không phải vị kia còn lòn. Lý Tư hiểu qua tinh linh chư thần đi qua. Mỗi lần tinh linh tộc nhằm vào hắc ám tinh linh thời điểm, đều không thể thiếu tinh linh chủ thần có dư loạn thân ảnh. Dù sao, Chu Hậu do sợ phản bội, đối với có dư loạn tổn thương là lớn nhất. Toàn bộ tinh linh thần hệ đều hứng chịu tới trọng thương. Kết quả lần này, rất rõ ràng Chu Hậu do sợ ngay tại mưu đổ một cái cự đại âm mưu. Kết quả lần này, có dư loạn vậy mà không có chủ động đáp lại. Lý Tư còn tưởng rằng có thể lại lần nữa nhìn thấy vị chủ thần này đại nhân xuất thủ tràng cảnh đâu một bên khác, phèn gì ạ hóa thân thời điểm xuất hiện, ác lạc cúi đầu xuống thành kính hướng nó hành lễ. Lý Tư cũng giống như thế. Tại một vị chân chính thần linh trước mặt, hắn hay là dồn lấy vốn có kính ý phèn gì ạ cái kia không quan hệ khuôn mặt nhìn xem ạ đứa là khẽ gật đầu, lập tức cười nhìn về phía Lý Tư, thật không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, lại xuất hiện một vị mẫu thân quyến giả. Hiện tại xem ra, mẫu thân đối với ngươi kỳ vọng cũng không có phạm sai lầm. Thân là thần linh cấp độ tồn tại, phèn gì ạ tự nhiên có thể nhìn ra Lý Tư bộ phân thân này chỗ đặc thủ. Phèn gì ạ đại nhân, ngài quá khen. Lý Tư hơi kinh ngạc tại phèn gì ạ loại này liên hòa. Thật giống như không phải tại đối mặt một vị thần linh, mà là một vị hòa ái trưởng giả bình thường. Mặc dù phèn gì ạ bộ phân thân này mỹ lệ dị thường, nhưng Lý Tư nhưng không có bất luận cái gì ý nghĩ. Đối với phèn gì ạ đối với hắn xưng hô, Lý Tư cũng không có ngoài ý muốn gì. Mặt trăng cùng thủ hộ chi thần phèn gì ạ là từ thế giới thụ ít dạ xì hữu bên trên đản sinh nhóm đầu tiên tinh linh, đồng thời cũng là nhóm đầu tiên thành tựu thần linh tinh linh. Đối với phèn gì ạ tôi nói, thế giới thụ ít dạ xì chính là hắn mẫu thân. Mà xem như thế giới thụ quyến giả, phèn gì ạ tự nhiên mà vậy đến cùng Lý Tư càng thân cận. Trên thực tế bởi vì thế giới thụ quan hệ, cùng tinh linh đại hiển giả Adla so sánh, Lý Tư cùng một chút tinh linh thần linh quan hệ có lẽ càng thêm thân cận. Làm tinh linh thần hệ nhóm đầu tiên tinh linh, phèn gì ạ có thể kinh lịch như vậy tháng năm dài đằng đẵng, thực lực tự nhiên không phải bình thường. Làm mặt trăng cùng nữ thần bảo hộ, phèn gì ạ thần chức bao quát mặt trăng, thủ hộ, đi săn, bí ẩn các loại lĩnh vực. Làm trung đẳng thần lực thần linh, phèn gì ạ tại tinh linh thần hệ bên trong địa vị tương đương không tầm thường. Phèn gì ạ cười nhìn Lý Tư một chút, sau đó nhìn xem Adla nói ra, ta quyến giả, đem ngươi biết đến đều nói cho ta biết, đặc biệt là liên quan tới hắc ám tinh linh bộ phận kia. Adla là phèn gì ạ quyến giả. Lý Tư hơi kinh ngạc mà nhìn xem Adla. Cẩn thận tưởng tượng, cái này tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường. Adla trừ là tinh linh tộc đại hiền giả bên ngoài, đồng dạng cũng là nguyệt tinh linh bọn họ thủ lĩnh. Mà phèn gì ạ là nguyệt lượng nữ thần, cùng nguyệt tinh linh quan hệ tự nhiên không phải bình thường. Adla có thể trở thành phèn gì ạ quyến giả, cũng không phải là cái gì quá mức ly kỳ sự tình. Adla cung kính không có biến hóa chút nào, nàng đem trước từ Lý Tư nơi này giải được tình huống toàn bộ bẩm báo cho phèn gì ạ. Trước đó đang cầu khẩn thời điểm, Adla chỉ là đơn giản nguyên do sự việc cáo chi tinh linh chư thần. Vừa rồi như vậy trang trọng nghi thức cầu khẩn, nhưng thật ra là tại đồng thời hướng tinh linh thần hệ toàn bộ thần linh cầu nguyện. Toàn bộ thần linh đều có thể nghe được Adla cầu nguyện, mà xử lý như thế nào là do tinh linh chủ thần có dự đoán đến quyết đoán. Không phải chuyện trọng yếu, Adla là sẽ không vận dụng loại nghi thức này kinh động tinh linh chư thần. Đương nhiên, hắc ám tinh linh cùng Chu Hậu do sở sự tình, là tinh linh chư thần chú ý nhất sự tình. Ta đã biết, dâu sở lại đang kế hoạch cái gì đi. Phèn gì ạ khẽ lắc đầu, thở dài nói ra, ngàn vạn năm đến, hắn vẫn là không có từ bỏ sao? Chu Hậu do sở từ bỏ. Lý Tư lông mày nhướng lên. Loại tình huống này, tại tinh linh tộc lịch sử trong ghi chép nhưng không có bị đề cập. Chẳng lẽ là thần linh ở giữa bí ẩn? Lý Tư không có chủ động hỏi thăm, hắn tới chỗ này mục đích rất đơn giản, chính là diêu nhân. Mà phèn gì ạ hóa thân xuất hiện, liền đại biểu cho tinh linh chư thần chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đôi kia Lý Tư tới nói như vậy đủ rồi. Hắc ám tinh linh có động tác như vậy, khẳng định là do sở bố trí. Phèn gì ạ gật gật đầu, nhìn xem Adla nói ra, Adla, ngươi có thể vận dụng tinh linh tộc lực lượng, đi trợ giúp Lý Tư ứng đối những cái kia hắc ám tinh linh. Chúng ta cũng sẽ chú ý nơi đó tình huống, nếu như Chu Hậu do sở tự mình xuất thủ, chúng ta cũng sẽ xuất thủ ngăn cản do sở. Là, phèn gì ạ đại nhân. Adla gật đầu. Cái này tương đương với đạt được tinh linh chư thần thần dụ. Dưới loại tình huống này, Adla liền có thể đại biểu tinh linh chư thần điều động tinh linh tộc lực lượng. Coi như tinh linh vương quốc quốc vương bệ hạ cũng không thể ngăn cản. Phèn gì ạ nói xong, nhìn xem Lý Tư nói tiếp, Lý Tư, lần này ngươi mang cho tinh linh tộc tình báo đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Tinh linh tộc vĩnh viễn là của ngươi bằng hữu. Ngươi có gì cần chúng ta trợ giúp? Lý Tư nghe chút, trong lòng có chút vui mừng. Còn có chỗ tốt như vậy đâu? Lý Tư cũng không có khách khí, rất nhanh liền nghĩ kỹ muốn có được cái gì trợ giúp. Phèn gì ạ đại nhân, tại tòa kia cứ điểm nhiều nặc bạn chỗ sâu, có món kia thần khí bạ sẩm túi dạ dày. Nếu như ta có thể cướp đi món kia thần khí, ngài có biện pháp để cho ta tránh cho món kia thần khí bên trên thâm viên chi lực ăn một sao? Lý Tư vừa dứt lời, liền bị Phèn gì ạ cùng Adla chăm chú nhìn chăm chú. Không phải ngươi chăm chú. Chương 815, quay về hiệp hội cùng ngoại ý muốn. Chương 815, quay về hiệp hội cùng ngoại ý muốn. Rồ Nạt Thành, Vạn Pháp Chi Nguyên Pháp Sư Tháp, Lý Tư thân ảnh xuất hiện tại Pháp Sư Tháp chỗ cao nhất trong phòng. Ngồi tại phía trước cửa sổ, Lý Tư nhìn phía dưới Rồ Nạt Thành chẳng cảnh, có chút thở dài một hơi. Hắn mới từ tinh linh chi hương tỷ di ẩn rời đi, trực tiếp về tới hiện đại lục pháp sư hiệp hội bên trong. Chỉ có thể nói, lần này Lý Tư tiến về tinh linh chi hương quyết định rất là phù hợp. không chỉ có đạt được tinh linh tộc trợ giúp hắn tiến công cấm địa cứ điểm nhiều nặc vạn hứa hẹn, đồng thời còn đạt được không ít chỗ tốt. Lý Tư nâng tay phải lên nhìn thoáng qua, chỉ gặp tại tay phải hắn trên mu bàn tay có một viên màu bạc trắng trăng non vết tích, rõ ràng chỉ là một đạo dấu vết bộ dáng, lại không hiểu cho người ta một loại thần thánh cao thượng dáng vẻ. Đây là Lý Tư từ mặt trăng cùng nữ thần bảo hộ phân bên trong nhã ban cho lực lượng của hắn. Lý Tư đối với cấm địa cứ điểm đổ nổ vạn nhện tâm thánh điện phía dưới món kia thần khí bạ sầm thần khí rất là nóng mắt. Đây khả năng là hắn có khả năng nhất lấy được một kiện thần khí. Đương nhiên, Lý Tư hay là biết được không ít thần khí vị trí, trong đó có mấy món hay là tại trạng thái vô chủ, chờ đợi người hữu duyên đi phát hiện. Nhưng là những thần khí kia, Lý Tư hiện tại còn tưởng là không được người hữu duyên. Một phương diện, những thần khí kia đều có các vấn đề. Có thần khí bên trong lưu lại đã từng những thần linh kia ý thức, cần tìm tới phương pháp thích hợp đi thanh trừ. Có thần khí đã tàn phá, muốn khôi phục nó nguyên bản lực lượng cần tốn hao giá cả to lớn. Lý Tư trong mục tiêu xác thực có một kiện thần khí, nhưng trong thời gian ngắn hắn còn không dám đi đếm thử thu hoạch, bởi vì món kia thần khí vị trí chính là vực sâu vô tận bên trong. Đã tao ngộ qua ác ma vương tử địch ma cao căn tập kích hắn, nếu như mạo muội tiến vào bất luận cái gì một tầng vực sâu vô tận, cũng có thể trực tiếp đem vị này hấp dẫn tới. Hắn lực lượng bây giờ căn bản không có khả năng chống cự vị tồn tại cường đại này. Thân là thế giới thụ quyến giả, trên người hắn khí tức quá mức rõ ràng. Đừng nói địch ma cao căn thậm chí có khả năng hấp dẫn đến thâm viên ý chí chú ý, cho nên tại có xác định nắm chắc trước đó, Lý Tư cũng không tính mạo hiểm tiến vào vực sâu vô tận bên trong. Cho dù là tín ngưỡng phân thân cũng không nguyện ý lãng phí. Đã như vậy, Bạch phẩm túi dạ dày xuất hiện liền để Lý Tư có chút vui mừng. Một phương diện, Bạch phẩm túi dạ dày tình huống khá đặc thù, mặc dù là ở vào tà thần Chu Hậu Dư Sở khống chế phía dưới, nhưng bởi vì ở vào cái á trong thế giới, Chu Hậu Dư Sở đối với món thần khí này lực khống chế khá thấp. Cái này cho Lý Tư cướp đoạt món thần khí này khả năng. Một phương diện khác, đạt được thần khí Bạch phẩm túi dạ dày đối với Lý Tư tăng lên thực lực bản thân có tương đối lớn chỗ tốt. Lý Tư hiện tại trừ tiếp tục tăng lên từng cái truyền kỳ lĩnh vực quy tắc cảm ngộ bên ngoài, đồng thời cũng tại tiếp tục nghiên cứu bổ sung Sphinx đang thần thuật. Bạch phẩm túi dạ dày bên trong phong tỏa lĩnh vực quy tắc để Lý Tư tương đối yếu kỳ, muốn nghiên cứu nó tại không gian lĩnh vực phương diện tác dụng. Nhìn có thể hay không thực hiện bạch phẩm túi dạ dày như thế vặn bẻo không gian phong bế hiệu quả. Đồng sự, Lý Tư nghiên cứu Sphinx đang thần thuật đến bây giờ tình trạng, cần rõ ràng bắt đầu nhìn trộm thần linh cấp độ lực lượng, lấy tiến một bước hoàn thiện đang thần thuật. Mà trừ thần linh lực lượng bản thân bên ngoài, thần khí đối với Lý Tư tới nói chính là một cái coi như không tệ tham khảo đối tượng. Cho nên, Lý Tư đối với bạch phẩm túi dạ dày có thể nói là tình thế bắt buộc. Nhưng là, bạch phẩm túi dạ dày phía trên cũng có tương đương phiền phức địa phương. Món thần khí này phía trên Chu Hậu Dư Sở lưu lại lực lượng ngược lại không làm sao phiền phức, dù sao lực lượng tương đương mỏng manh, Lý Tư có thể đột phá Chu Hậu Dư Sở phong tỏa. Nhưng thần khí bên trên thâm viên chi lực đối với Lý Tư tới nói liền rất phiền toái. Cùng Lý Tư trước đó gặp được các ma lúc đối mặt thâm viên chi lực cũng không đồng dạng, món thần khí này lực lượng hạch tâm chính là đủ để so sánh thần lực vượt sâu vô tận chi lực. Mà mỗi tiếp xúc, Lý Tư rất có thể không đáng tin cậy thần khí cấp bậc thâm viên chi lực trùng kích. Dù sao, món thần khí này trạng thái hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, lực lượng cũng khá tràn đầy. Vì giải quyết cái phiền phức này, Lý Tư trước đó suy nghĩ mấy cái phương pháp. Trong đó một đầu chính là hướng Tinh Linh Chư Thần xin giúp đỡ. Đả kích Chu Hậu Dư Sở cùng Hắc Ám Tinh Linh, đôi này Tinh Linh Chư Thần cùng Tinh Linh tộc tới nói chính là tuyệt đối chính trị chính xác. Lý Tư cho bọn hắn giúp một cái ân tình lớn như vậy, muốn làm đối phương cho hắn giải quyết một cái phiền phức nhỏ hẳn không phải là vấn đề. Đương nhiên, Lý Tư cũng làm xong bị cự tuyệt khả năng. Nếu như nói như vậy, Lý Tư cũng chỉ có thể hy sinh một cái tín ngưỡng phân thân, đi tiếp nhận món thần khí này bên trên thâm viên chi lực ô nhiễm. Về phần hắn bản thân là tuyệt đối không có khả năng liệu lĩnh chàng phiêu lưu này. Bất quá Lý Tư cũng không có nghĩ đến, kết quả so với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi. Mặt trăng cùng nữ thần bảo hộ phân bên trong nhã tại hiểu rõ thỉnh cầu của hắn đằng sau, trực tiếp sẽ đồng ý. Tay hắn trên lưng trăng non ấn ký chính là phân bên trong nhã ban cho hắn đặc thù gia hộ. Chỉ cần tại tiếp xúc đến thâm viên chi lực ô nhiễm lúc, cái này trăng non gia hộ sẽ xuất hiện che chở Lý Tư. Lý Tư có thể cảm nhận được cái này trăng non ấn ký bên trong cái kia mịt mở lại lực lượng cường đại, đó là bắt nguồn từ phân bên trong nhã thủ hộ thần chức lực lượng của lĩnh vực. Đã bắt đầu nếm thử nhìn trộm thần linh lĩnh vực huyền bí, Lý Tư tự nhiên có thể cảm thụ ấn ký này bên trong lực lượng cường đại. Mà lại loại cảm giác này phân bên trong nhã nữ thần có cường đại như vậy lực lượng, xem ra vị nữ thần này tại trung đẳng thần linh bên trong cũng là ở vào hàng đầu tồn tại. Chỉ so Lý Tư tiếp xúc qua vị kia phong bạo chi chủ càng thêm cường đại. Mà lại trừ cái đó ra, Lý Tư còn chiếm được phân bên trong nhã một cái hứa hẹn. Trăng non ấn ký bên trong lực lượng chỉ có thể trợ giúp Lý Tư tạm thời chống cự và sẩn túi dạ dày bên trong thâm viên chi lực. Khi lấy được món thần khí này đằng sau, Lý Tư có thể đem món thần khí này đưa đến tinh linh chi hương tị dị ẩn. Đến lúc đó, phân bên trong nhã sẽ ra tay trợ giúp Lý Tư bộ phận phong ấn món thần khí này, phòng ngừa trong đó thâm viên chi lực tiêu tán đi ra ăn mòn người khác. Làm như vậy, mặc dù sẽ không cách nào phát huy thần khí toàn bộ lực lượng, lại đề cao thật lớn sử dụng món thần khí này tính an toàn. Đối với phân bên trong nhã hứa hẹn, Lý Tư tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lúc đầu, hắn nghĩ ra được món thần khí này mục đích đúng là vì tự thân tiếp tục nghiên cứu, chân chính trong chiến đấu sử dụng món thần khí này cơ hội cũng không nhiều. Bất quá, loại thao tác này nghĩ đến sẽ hao phí phân bên trong nhã không ít lực lượng. Đối phương nguyện ý bỏ ra những đại giới này, liền đại biểu đối với Lý Tư coi trọng. An bám cảm giác cũng thực không tồi, nhưng không có bữa trưa miễn phí. Lý Tư khẽ lắc đầu, hy vọng đợi đến hắn trả giá đắt, có thể làm cho hắn đừng như vậy thịt đau đi. Nhìn phía dưới rổ nạt thành, Lý Tư suy tư. Hiện tại, tinh linh tộc đã bắt đầu chuẩn bị tập kết lực lượng, đối với những cái kia hắc ám tinh linh triển khai đả kích. Cùng lúc đó, tinh linh tộc còn chuẩn bị phái ra càng nhiều dò xét lực lượng tiến vào từng cái đại lục trong địa hạ thành, điều tra hắc ám tinh linh động tĩnh. À là cùng Lý Tư trước đó suy đoán một dạng. Chu Hậu Dư Sở cùng hắc ám tinh linh có động tác lớn như vậy, chắc chắn sẽ không cực hạn tại một tòa cấm địa cứ điểm đồ nổ vạn. Đại lục khác khu vực, đặc biệt là những cái kia khoảng cách tinh linh tộc lãnh địa rất gần thành dưới đất bên trong, có phải hay không cũng sẽ tồn tại cùng cấm địa cứ điểm đồ nổ vạn tương tự tồn tại. Cái này cần không ít người tay, mà lại tốt nhất không có khả năng bị những cái kia hắc ám tinh linh phát giác. Vì thế, à là tại nữ thần phân bên trong nhã rời đi về sau, liền bận rộn liên hệ đi. Chuyện này, liền không cần Lý Tư đi quan tâm. Bất quá đồng dạng, đồ nổ vạn bên này cũng bị à là hoàn toàn giao cho hắn. Lúc nào tiến công đồ nổ vạn, à là sẽ an bài nhân thủ tới hiệp trợ Lý Tư. Tại an bài tốt tinh linh tộc chuyện bên kia sau, Lý Tư liền trở về hiện đại lục pháp sư hiệp hội bên này. Tại tiến công cấm địa cứ điểm đồ nổ vạn bên này, hiệp hội tình huống bên này Lý Tư đồng dạng phải làm cho tốt chuẩn bị. Hắn nhưng không có quên hắc ám tinh linh bên kia có chút quỷ dị địa phương. Nếu như hiện đại lục pháp sư hiệp hội bên này thật có phản đồ, đem hiệp hội cơ mật tiết lộ cho hắc ám tinh linh, cái kia Lý Tư tùy ý tướng quan tình huống cáo chi chuyển kỳ nghị hội chính là đả thảo kinh xả. Lý Tư phải suy nghĩ thật kỹ chuyện này giải quyết như thế nào. Mặc dù Lý Tư có một ít đối tượng hoài nghi, nhưng là mạo muội xuất thủ rất có thể thất bại trong gang tấc. Có thể thành tựu truyền kỳ cái nào không phải người thông minh. Tại không có bắt được chân ngựa trước đó, Lý Tư cũng không muốn bại lộ ý đồ của hắn. Nếu dạng này, Lý Tư liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Bất quá gần nhất trong hiệp hội cũng không quá an phận bộ dáng. Lý Tư nhìn thoáng qua phía dưới. Tại Vạn Pháp Chi Nguyên Pháp Sư Tháp phía trước, có một ít tụ tập lại sư, ngay tại cao đàm khoát luận bộ dáng. Loại tình huống này, Lý Tư trước đó nhưng không có gặp qua. Dù sao đối với các pháp sư tới nói, tri thức chính là sinh mệnh. Lãng phí học tập tri thức thời gian, chính là đang lãng phí sinh mệnh. Nếu như là trước đó, các pháp sư khả năng còn không có biện pháp có được không học hết tri thức. Nhưng là bây giờ tại Vạn Pháp Chi Nguyên xuất hiện đằng sau, loại tình huống này đã tương đương hiếm thấy. Nếu như không phải sợ có chút đề giai pháp sư tử, Vạn Pháp Chi Nguyên thư viện chuyên môn hạn chế thời gian, sợ không phải tất cả mọi người muốn trực tiếp ở tại trong thư viện. Dù sao thư viện có không gian mở rộng ma văn tại, căn bản không lo lắng không ngồi được nhiều người như vậy. Cho nên, trừ một chút không có xin mời đến nơi thí nghiệm, mà tại pháp sư tháp bên ngoài trên thảo nguyên luyện tập pháp thuật người, pháp sư tháp trước trên cơ bản sẽ không có người thời gian dài đợi ở nơi đó. Lại càng không cần phải nói tụ tập tại một khối. Lý Tư đem lực chú ý quay đầu sang, rất nhanh liền phát hiện những người kia đang bàn luận cái gì. Đây là đang đàm luận phản đối Vạn Pháp Chi Nguyên. Lý Tư ánh mắt có chút mới lạ, nhìn phía dưới những cái kia rõ ràng có chút tuổi trẻ các pháp sư. Chỉ cần sử dụng một chút tiểu pháp thuật, Lý Tư liền có thể rất rõ ràng nghe được những pháp sư kia bọn họ ngay tại nói cái gì. Bất quá, Lý Tư thật không nghĩ tới những pháp sư này vậy mà tại thảo luận nội dung này. Hơn nữa nhìn tình huống, tựa hồ tương đương kích tỉnh mênh mông bộ dáng ta ngược lại muốn xem là ai đang làm trò quỷ. Lý Tư thân ảnh lóe lên, từ trong phòng biến mất. Vạn Pháp Chi Nguyên pháp sư tháp trước, có một vị mặc đơn giản màu xám ma pháp trường bào nam tử tuổi trẻ tại khẳng khái phân trần. Ta cảm thấy hiện tại Vạn Pháp Chi Nguyên dạng này là không đúng. Vạn Pháp Chi Nguyên hiện tại mở ra nhiều như vậy sách ma pháp, cơ hồ đại bộ phận ma pháp tri thức đều ghi lại ở trong đó, đây đối với chúng ta tới nói là một cái tương đương cơ hội khó được. Nhưng là, các ngươi có nghĩ tới hay không, hiện tại thư viện là đối với chúng ta miễn phí mở ra nhưng là tương lai đâu. Phải biết, trước lúc này học tập tất cả ma pháp tri thức đều là phải trả giá thật lớn, đây cũng là hiệp hội ma pháp học phái tồn tại cơ sở. Mà bây giờ, hiệp hội căn cơ đang bị Vạn Pháp Chi Nguyên dao động. Các duy nhi cơ hai tay, tràn đầy phấn khởi đối diện trước đám người diễn thuyết lấy, đương nhiên, ta cũng không phải là trước khi nói học phái chế độ chính là sai. Giống trước đó học phái như thế phong bế tri thức, chúng ta dạng này không có bối cảnh pháp sư rất khó có thể hết khổ. Cho nên, trước đó học phái chế độ là cần cải biến nhưng là Vạn Pháp Chi Nguyên cải biến quá mức hoàn toàn. Cái này hoàn toàn là từ một cái cực đoan đi hướng một cực đoan khác. Quả thật Vạn Pháp Chi Nguyên làm như vậy, là đem chúng ta đều có thể dễ dàng học được càng nhiều tri thức. Nhưng là về sau đâu? Vạn Pháp Chi Nguyên dạng này chế độ, không phải tại cưỡng chế chúng ta nhất định phải miễn phí công khai chính chúng ta nghiên cứu ma pháp sao? Vạn Pháp Chi Nguyên thông qua thủ đoạn như vậy đánh bại mặt khác học phái, ai biết có thể hay không lại bắt đầu hạn chế chúng ta học tập ma pháp tri thức. Như thế, chẳng phải là tương đương chúng ta đều thành vị nghị viên kia đại nhân nô lệ sao? Ai có thể cam đoan đối với tương lai sẽ không phát sinh? Cho nên, ta cảm thấy Vạn Pháp Chi Nguyên cần cải biến, cần cho chúng ta càng nhiều bảo hộ. Đối với các duy nhĩ khẳng khái phân trần, chung quanh rất nhiều tuổi trẻ pháp sư không khỏi gật gật đầu, có chút đồng ý đối phương quan điểm. Đương nhiên, càng nhiều đi ngang qua pháp sư nhìn xem các duy nhĩ liền cùng nhìn đồ đần một dạng. Cũng liền những kia tuổi trẻ các pháp sư dễ dàng như vậy bị dao động, hơi trải qua một ít chuyện, có kinh nghiệm pháp sư cũng sẽ không tán đồng các duy nhĩ quan điểm. Quá mức chắc hẳn phải vậy, truyền đi nghị viên sự tình là đơn giản như vậy liền sẽ cải biến sao? Các duy nhĩ đợi tại pháp sư tháp trước tuyên truyền giảng giải đã có 2 ngày. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, các duy nhĩ quan điểm còn không phải như thế quá kích. Nhưng là tại giai đoạn trước thăm dò sau, các duy nhĩ phát hiện Vạn Pháp Chi Nguyên tựa hồ đối với hành vi của hắn thờ ơ, hắn liền bắt đầu không kiêng nể gì cả đứng lên. Từ lúc mới bắt đầu đề nghị đến bây giờ trực tiếp phê bình, mà gây xem hắn diễn thuyết người cũng càng ngày càng nhiều, bất quá rất nhiều đều là đang nhìn náo nhiệt chuyển đổi tâm tình người. Ngược lại là không có người đi ra ngăn cản các duy nhĩ. Có thể nhìn ra các duy nhĩ mục đích người, minh bạch đây nhất định là hiệp hội cao tầng những người kia cử động, không phải bọn hắn có thể tham gia. Bất quá, mấy ngày gần đây nhất toàn bộ hiệp hội xác thực có những phương diện này nghị luận. Mặc dù như thế, nhưng lựa chọn gia nhập Vạn Pháp Chi Nguyên người cũng không có giảm bớt. Hy vọng Vạn Pháp Chi Nguyên có thể kiên trì đi. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là rất nhiều pháp sư đều hy vọng vạn pháp chi nguyên có thể kéo dài tiếp. Dù là muốn khôi phục lại hiệp hội trước đó loại kia trạng thái, cũng muốn chờ bọn hắn nhìn nhiều mấy quyển sách ma pháp lại nói à. Lý Tư đứng tại Cáp Duy Nhĩ trước mặt, có chút hăng hái mà nhìn xem trước mặt cái này trẻ tuổi pháp sư. Hắn còn không đến mức ra mặt ngăn cản đối phương. Lấy thân phận của hắn, cùng loại này tiểu bằng hữu so đo chính là mất mặt. Mà lại nói lời nói thật, loại công kích trình độ này cùng phê bình cũng liền có thể lừa dối những cái kia đồng dạng tiểu bằng hữu. Bất quá, để Lý Tư rất ngạc nhiên chính là, đến tột cùng là ai âm thầm dẫn đạo những chuyện này. Dù sao loại này chỉ trích mặc kệ là đối với Lý Tư, hay là đối với vạn pháp chi nguyên tới nói căn bản không cần để ý còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Chương 816, mang chiến trước hết để cho học sinh bên trên chương 816, mang chiến trước hết để cho học sinh bên trên Lý Tư chỉ là đơn giản nghe một lát ra vì hê kích tình diễn thuyết, liền đã mất đi hứng thú. Dù sao lật qua lật lại cũng liền những vật kia, hắn đều chẳng muốn đáp lại. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi hắn đã âm thầm sử dụng linh hồn pháp thuật xác nhận qua ra vì hê trạng thái. Gia Vi Hê trên thân cũng không có bị thực hiện linh hồn khống chế hoặc là ý thức sửa chữa pháp thuật, mà lại hắn tương đương tự tin với mình tuyên dương nói. Nói cách khác, hắn thật cho là mình phê phán vạn pháp chi nguyên hành vi là đúng, hắn sách đề nghị là đối với vạn pháp chi nguyên cùng hiện đại lục pháp sư hiệp hội là chân chính hữu dụng. Nhưng là trong lúc vô hình, Gia Vi Hê vô ý thức quên hết một chút cần thiết phải chú ý sự tình. Thì như nói kính sợ. Rất rõ ràng, xác thực có người tại Gia Vi Hê trên thân động tay chân, mà lại loại phương pháp này khá cao minh. Không phải tinh thông tương quan lĩnh vực truyền kỳ pháp sư căn bản nhìn không ra. Bất quá đối với Lý Tư tới nói đó cũng không phải vấn đề nan giải gì, ai bảo hắn toàn năng đâu, nhưng cái này cũng nói rõ xác thực có người tại nhằm vào hắn, mà lại thực lực của đối phương tương đương không tầm thường, chí ít Lý Tư chỉ có thể nhìn đi ra có người đối với Gia Vi Hê động tay chân, nhưng cụ thể là ai liền không có tra ra được. Bất quá cũng không phải không có những biện pháp khác, hiện đại lục pháp sư hiệp hội bên trong có loại năng lực này cũng liền một nhóm nhỏ người kia thôi. Lý Tư đứng tại chỗ, không bao lâu một con mèo đen xuất hiện tại Lý Tư trên bờ bay, phấn nộ đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt, hắc miêu lười biếng duỗi lưng một cái, nhìn xem Lý Tư nói ra. Gọi ta sự tình gì à? Ta ngay tại ngủ chưa đâu. Loại tình huống này xuất hiện bao lâu? Ngươi cùng hiệp hội trí năng sinh mệnh câu thông một chút điều lấy đi chép, nhìn xem hiệp hội địa phương khác có hay không tình huống tương tự. Lý Tư chỉ trước mặt Gia Vi Hê, đối với Hắc Miêu nói ra. Cái này nha, Hắc Miêu nhìn thoáng qua Gia Vi Hê, đơn giản tìm tòi một chút chính mình kho số liệu. Sau một lát, Hắc Miêu nhẹ gật đầu nói ra, người này 4 ngày trước bắt đầu liền đợi tại pháp sư tháp trước, tuyên dương quan điểm của hắn, mỗi ngày trời tối lúc rời đi. Ma pháp trí năng trải qua quan trắc, nhận định vạn pháp chi nguyên trong thành viên tán đồng Gia Vi Hê lý niệm chỉ chiếm so 3.2, phán đoán đối với vạn pháp chi nguyên không ảnh hưởng, cho nên cũng không có khai thác bất luận cái gì biện pháp, tránh cho bị mặt khác học phái nhằm vào. Căn cứ từ hiệp hội ma pháp trí năng lấy được tình báo, hiện đại lục pháp sư hiệp hội sở thuộc lãnh địa trong thành thị không tồn tại cùng Gia Vi Hê giống nhau tình huống. Bất quá, từng cái địa phương liên quan tới vạn pháp chi nguyên học phái thảo luận giao lưu số lần trên số liệu thăng 16, trong đó khả năng tồn tại người khác dẫn đạo tình huống quan trắc đến 12 chỗ, toàn bộ ở vào thành phố Jonas. Ta đã biết. Lý Tư tử tế nghe lấy Hắc Miêu số liệu, khẽ gật đầu. Những tin tình báo này đều là hiện đại lục pháp sư hiệp hội ma pháp trí năng sinh mệnh thu thập tình báo, đặc biệt là liên quan tới hiệp hội dư luận tương quan nội dung giám sát. Lý Tư cũng là khi lấy được thứ 3 nghị trưởng trao quyền sau, mới biết được lại còn có phương diện này tình báo. Đây là chỉ có hiệp hội 3 vị nghị trưởng mới có quyền hạn, mà các truyền kỳ nghị viên thậm chí không biết có loại tin tình báo này tồn tại. Lý Tư trước đó một mực không có để ý những tin tình báo này. Dù sao liền xem như hiệp hội ma pháp trí năng kiểm tra đo lường, đối với những cái kia truyền kỳ nghị viên cũng không có cái gì dùng. Mà truyền kỳ phía dưới tình báo, đối với Lý Tư tới nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá bây giờ, nhưng cũng có đất dụng võ. Rất rõ ràng lần này cùng vạn pháp chi nguyên có liên quan dư luận phong ba bên trong, có người trong bóng tối động tay chân. Bất quá làm như vậy, ý nghĩa cũng không lớn. Cho nên, đối phương khẳng định còn có chuẩn bị ở sau tại. Ngay tại Lý Tư suy tư thời điểm, năm trước đám người lại bắt đầu rối loạn tương mừng. Có lệ, ngươi đi làm cái gì? Nộ Sần kéo lại muốn xông về phía trước có lệ, có chút hiếu kỳ nói. Một bên rổ ẻn cũng có chút ngoài ý muốn. Ba người bọn họ cũng là đang chuẩn bị tiến về pháp sư tháp thư viện, tiếp tục trước đó không có xem hết sách ma pháp. Từ trước đó hợp tác bắt đầu, ba người liền hợp thành tiểu đội cộng đồng hoạt động. Đi ngang qua nơi này thời điểm, nghe thấy Gia Vi Hê vẫn còn tiếp tục hắn tuyên truyền giảng giải. Ba người chỉ là nghe chút, liền minh bạch Gia Vi Hê muốn biểu đạt chính là cái gì. Có lẽ lúc này liền không nhịn được chủ động hướng trong đám người chen tới. Đương nhiên là đi phản bác người này a. Gia hỏa này, quá không biết xấu hổ, ta nhớ được hắn cũng là chúng ta học phái thành viên, tại thư viện còn gặp qua hắn. Bây giờ lại ở chỗ này nói xấu lão sư, đơn giản đáng giận. Có lệ có chút tức giận bất bình nói, đừng nóng nổi, có lệ. Hạn tay nhỏ lôi kéo có lệ, thần sắc có chút lo lắng. Không biết vì cái gì, từ nhỏ tại nhiên tận chi tháp lớn lên nàng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Vậy cũng không cần ngươi đi, ta và ngươi cùng đi. Nộ Sân nguyên bản còn muốn lôi kéo có lệ không để cho hắn tham gia chuyện này, nhưng là nghĩ lại liền không có tiếp tục ngăn cản. Đôi này có lệ tới nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Thân là Lý Tư miệng hạ đệ tử hắn, có lẽ đúng là hắn ra mặt thời điểm, không có Nộ Sân ngăn cản, có lệ rất nhanh liền chen vào trong đám người, đi tới ra Vi Hê trước mặt. Gặp Gia Vi Hê vẫn còn tiếp tục hắn luận điệu, có lệ cao giọng nói ra, Gia Vi Hê, ta nhớ được ngươi. Ngươi không phải cũng là vạn pháp chi nguyên thành viên sao? Làm sao còn ở chỗ này nói xấu Lý Tư miệng hạ cùng vạn pháp chi nguyên? Trong thư viện sách đều nhìn không đúng không? Không có. Ta chỉ là tại phát biểu chính mình một chút ý kiến cùng ý nghĩ, căn bản không có nói xấu Lý Tư Miện hạ ý tứ. Nguyên bản đột nhiên có nhận ra đánh gậy hắn diễn thuyết, Gia Vi Hê còn có chút không cao hứng tới. Nhưng là nghe thấy có Lệ nói lời, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Lúc trước hắn diễn thuyết đều một mực tránh cho nói tới Vạn Pháp Chi Nguyên thủ lĩnh, vị kia Lý Tư Miện hạ. Cũng là bởi vì hắn biết rõ, lấy thân phận của hắn cùng vị tồn tại kia chênh lệch thật sự là quá mức xa xôi. Coi như hắn nói là thật, nhưng chỉ cần hắn tỏ vẻ ra là bất luận cái gì một tia bất kính, rất có thể liền sẽ triệt để chơi xong. Dù là vị kia Lý Tư Miện hạ không thèm để ý, cũng sẽ có rất nhiều người vui lòng chủ động xuất thủ giáo hơn hắn. Cho nên, khi nghe thấy có Lệ lời nói sau, hắn lập tức dọa đến một cái giật mình. Tại Gia Vi Hê vội vàng phản bác thời điểm, chung quanh xem náo nhiệt các pháp sư cũng xì xào bàn tán đứng lên. Người trẻ tuổi này là ai a? Rất dũng đó a. Cũng dám chủ động đề cập vị đại nhân kia, cũng không sợ nói nhầm. Ta biết hắn, hắn là cái kia vị thứ nhất tại học phái ma pháp tập san bên trên đăng luận văn có Lệ, nghe nói hắn có thể trở thành Lý Tư Miện hạ học sinh, bất quá tin tức này cũng không có đạt được xác nhận. Lại có chuyện như vậy, cái kia nhìn cái dạng này, tựa hồ có thể là thật. Có ý tứ, ta thích xem náo nhiệt. À, ngay cả Lý Tư Miện hạ danh tự cũng không dám đề cập, còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Có Lệ nhìn xem trước mặt Gia Vi Hê, lạnh giọng nói ra, ta đối với Lý Tư Miện hạ kính ý chưa từng có thay đổi qua, chỉ là tại cho thấy ta đối với học phái một chút lo lắng thôi. Gia Vi Hê chú ý tới trước mặt có Lệ cũng bất quá là một người trẻ tuổi, không khỏi thở dài một hơi, suy tư nói ra, Admi và phụ tụ chính là bởi vì ta cảm nhận được Vạn Pháp Chi Nguyên mang cho tất cả chúng ta chỗ tốt, mới hy vọng Vạn Pháp Chi Nguyên tương lai sẽ trở nên tốt hơn. Cái này chẳng lẽ cũng có vấn đề? Trước mặt Gia Vi Hê phản bác, có Lệ lắc đầu, thỉnh táo nói ra, nếu như ngươi thật là vì Vạn Pháp Chi Nguyên tốt, liền sẽ không ở chỗ này theo dệt vô cớ. Không có cái gì phát sinh sự tình, liền bị ngươi lấy tới bố trí Vạn Pháp Chi Nguyên loại này, liền bất quá là ngươi phán đoán thôi. Nếu như bản ý của ngươi là tốt, căn bản không cần ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, thông qua loại phương thức này hấp dẫn sự chú ý của người khác. Ta nhớ được, Vạn Pháp Chi Nguyên thành viên nếu có vấn đề gì, đều có thể hướng Ma Pháp Chí Năng Sinh Mệnh Hắc Miêu phản hồi, nhất định sẽ đạt được trả lời chắc chắn. Mà lại, học phái thế giới tập san chính là chúng ta thành viên cho thấy tự thân quan điểm địa phương. Cho dù là cùng ma pháp tri thức không quan hệ sự tình, chỉ cần có đầy đủ ý nghĩa liền có thể đăng. Ta nhớ được Lý Tư Miện hạ ngay tại thế giới đăng qua hắn đối với hiệp hội tương lai phát triển suy nghĩ luận văn. Nếu như ngươi có những ý nghĩ này, vì cái gì không biết thành luận văn đăng tại thế giới tập san bên trên? Chẳng lẽ là ngươi tự biết trình độ quá thấp, liên thông thuận lời nói đều không biết ra được đến? Có Lệ bắn liên thanh thức phản bác, một bên Nộ Sẩn và Dỗ Ẻn cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Có Lệ. Gia hỏa này hôm nay tựa hồ có chút không thích hợp a. Đây là ta biết cái kia Có Lệ sao? Có Lệ lời nói cũng làm cho chung quanh người vây xem liên tục gật đầu. Đúng là dạng này, bọn hắn tại gia nhập Vạn Pháp Chi Nguyên sau, đúng là cảm nhận được học phái bên trong rộng rãi không khí. Trước lúc này, bọn hắn trên cơ bản cũng là vì học phái thư viện cùng sách ma pháp mà đến. Mà bây giờ, coi như không có những cái kia, Vạn Pháp Chi Nguyên mang tới những chỗ tốt khác cùng ưu thế cũng đủ làm cho bọn hắn lưu lại. Cùng trước đó gia nhập học phái đặt chung một chỗ tương đối lời nói, trên lệch càng lớn hơn. Gia Vi Hê nghe vậy, nhất thời có chút không biết nên như thế nào giải thích. Bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại nói ra, ta thừa nhận ta mạo muội ở chỗ này cho thấy quan điểm quả thật có chút không quá thỏa đáng. Nhưng ngươi cũng vô pháp phủ nhận, ta nói xác thực có khả năng phát sinh. Chẳng lẽ ta ở chỗ này thảo luận tự do cũng không có sao? Hừ, có Lệ lắc đầu, khinh bỉ nhìn xem Gia Vi Hê nói ra, nói cho cùng, ngươi căn bản không rõ Lý Tư Miện hạ bản ý. Tựa như Lý Tư Miện hạ tại đối với hiện đại lục pháp sư hiệp hội gần ngàn năm phát hiện hiện trạng nghiên cứu thảo luận bên trong nâng lên quan điểm, hiện tại từng cái học phái vận hành hình thức đã không thích hợp hiện tại cả thế giới. Hiệp hội đã thật lâu chưa từng xuất hiện đột phá mới, cũng không có phát triển ma pháp mới lĩnh vực. Xét đến cùng, chính là hiệp hội đã mất đi tràn ngập sinh mệnh lực nước chảy. Cùng mặt khác siêu phàm nghề nghiệp so sánh, cùng hiệp hội bên ngoài pháp sư chức nghiệp giả so sánh, hiệp hội nội bộ hướng lên tiến bộ thông đạo thật sự là quá chậm nhỏ. Phần lớn người đem tinh lực đều tốn hao tại hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy công hiến, hối đoái tri thức trong quá trình. Vùi đầu vào nghiên cứu ma pháp bên trong thời gian quá ít. Dạng này hiệp hội, mặc dù ổn định, nhưng cũng đã mất đi sức sống. Chính là dưới loại tình huống này, Lý Tư Miện hạ mới có thể thành lập Vạn Pháp Chi Nguyên muốn là hiệp hội, cho chúng ta tất cả mọi người tìm tới một cái khác cải biến phương hướng. Mà bây giờ, ngươi cái gì cũng đều không hiểu liền dám tự mình đoán bừa Lý Tư Miện hạ ý nghĩ, ngươi chẳng lẽ không phải tại xuyên tạc Lý Tư Miện hạ ý đồ? Có ba vị nghị trưởng đại nhân tại, có truyền kỳ nghị hội rất nhiều nghị viên đại nhân tại, chẳng lẽ Lý Tư Miện hạ có thể thông qua Vạn Pháp Chi Nguyên khống chế toàn bộ hiệp hội? Đừng đùa ta cười. Đối mặt có Lệ liên tục hỏi lại, Gia Vi Hê sắc mặt bắt đầu có chút đỏ lên, còn muốn cố gắng cho mình giải thích, ngươi chính là đang ô miệng, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Có Lệ đánh gây Gia Vi Hê lời nói, cực kỳ khinh bỉ nói ra, nói cho cùng, ngươi đối với Vạn Pháp Chi Nguyên bất quá chỉ là kiến thức nửa vời thôi, có một chút không hợp thói thường phỏng đoán liền lấy ra đến đắc chí khắp nơi trên giường. Ta khuyên ngươi, còn không bằng về nhà xem thật kỹ một chút sách, nhìn xem hiệp hội tập san luận văn còn muốn những thứ đồ khác. À, đúng rồi. Ta quên lấy IQ của ngươi khả năng ngay cả luận văn đều xem không hiểu, hiệp hội cho ngươi phát tập san đơn giản chính là lãng phí giấy. Không phải vậy, nếu như đầy trong đầu đều không phải là nước cùng bột nhão lời nói, làm sao lại nói ra lời như vậy? Thằng hề. Mặc dù có Lệ nói lời bên trong không mang theo một cái chữ thô tục, lại đem Gia Vi Hê tổn hại đến cực hạn. Cảm nhận được chung quanh đám người vây xem cái kia trêu tức cùng khinh bị ánh mắt, Gia Vi Hê cũng nhịn không được nữa, vội vàng xuyên qua đám người chạy đi. Thử, liền cái này. Có Lệ có chút hạ ra một phát thủ, cảm giác còn có chút chưa nói qua nghiện. Người bây giờ có thể a, cảm giác ở trường học so sánh đơn giản đổi một người. Joen kém vô vô có lệ bà vai, giơ ngón tay cái lên nói ra. Sát thực rất đẹp trai. Joen tay phải nắm chặt lấy trường bào một góc, nhìn xem có lệ nhẹ nhàng nói. Nàng đột nhiên cảm thấy có lệ giống như trở nên có chút xa lạ. Loại biến hóa này là từ có lệ trở thành Lý Tư Miện hạ đệ tử thời điểm bắt đầu sao? Bất quá loại cảm giác này cũng không tệ. Đều là lao sư dạy tốt. Có lệ bước bước đầu, không tốt lắm ý tứ nói ra, vừa rồi nàng nói đúng là ra suy nghĩ trong lòng. Tại cùng Lý Tư lão sư lần kia giao lưu sau, lão sư liền trở thành có lệ trong suy nghĩ vĩ đại nhất, cũng là nhất làm hắn hướng tới ngưỡng mộ người. Đi thôi, tiếp tục đi thư viện. Bị loại người này chậm trễ thời gian, thật sự là đáng tiếc. Có lệ lắc đầu nói ra, lập tức ba người hướng pháp sư tháp phương hướng đi đến. Cách đó không xa Lý Tư nhìn xem hắn cái này rời đi đệ tử, thỏa mãn gật gật đầu. Nói thật không tệ. Lý Tư, ngươi tên đệ tử này có chút ý tứ a. Ngồi xổm ở Lý Tư trên bờ vai Hắc Miêu nói ra, gơ gơ móng vuốt nhỏ, cảm thấy có lệ mang rất thỏa nguyện. Trưởng thành thật mau. Lý Tư vừa cười vừa nói, lập tức về tới trong pháp sư tháp. Đệ tử của hắn mặc dù cho hắn phun ra trở về, có thể Lý Tư cũng không cho là chuyện này liền sẽ đến đây kết thúc. Đối phương chân chính át chủ bài còn không có lộ ra đến đâu. Ngay tại Lý Tư suy tư đến tiếp sau chuẩn bị thời điểm, cũng cảm giác được một cái ấm áp thân thể mềm mại từ phía sau dàn tới. Lỗ tai bị ở ngực mềm đầu lưỡi nhẹ nhàng cắn cắn, Lý Tư lông mày nhướng lên, tay phải hướng về phía sau lưng bao quát. Một cái tuyệt mỹ khuôn mặt liền xuất hiện tại trong ngực của hắn. Hôn một cái trong ngực thiếu nữ cái kia mê người môi đỏ, Lý Tư vừa cười vừa nói, "Lý Toa, hôm nay làm sao như thế chủ động? Ta cảm giác có rất lâu không gặp ngươi." Lý Toa đem nga thủ chôn ở Lý Tư trong ngực, cảm thụ được cái kia nhịp tim mạnh mẽ hữu lực, nhẹ nhàng nói ra. Cảm thụ được trong ngực cái kia càng lửa nóng mê người thân thể mềm mại, Lý Tư không có nhiều lời, trực tiếp ôm Lý Toa đi về phòng.